Chương 87, Ma giáo giáo chủ tự bạch. Ta gọi Ngạo Trường Không, ta là Ma giáo giáo chủ. Ma giáo tại ta dẫn dắt phía dưới, phát triển không ngừng, ma uy thao thiên, chèn ép các đại thánh địa không dám thở dốc, đều tại ta ma uy phía dưới, run lẩy bẩy. Cho nên, bọn hắn đều tôn ta làm thiên hạ đệ nhị. Bởi vì, thiên hạ đệ nhất là võ đế, cái kia được xưng là giống như thần nam nhân. Cái kia phá vỡ võ thánh đỉnh phong, cực điểm thăng hoa, được tôn chi làm võ đạo đại đế người, là toàn bộ thế giới chuyển kỳ cùng vinh quang. Mặc dù thế lực của ta mạnh hơn, những người kia lại sợ ta, nhưng bọn hắn cũng đều cho là ta chẳng qua là thiên hạ đệ nhị người, ta tại trong lòng của bọn hắn, thủy chung không bằng võ đế. Nguyên bản, ta không tranh quyền thế, chẳng qua là một lòng mong muốn làm tốt giáo chủ này phần công việc rất có tiền đồ, thật tốt dẫn đầu ma giáo phát triển lớn mạnh, trở thành toàn bộ thế giới thế lực cường đại nhất. Nhưng theo ta biết võ đế một khắc kia trở đi, mục tiêu của ta biến. Về sau quãng đời còn lại, ta chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đánh bại võ đế, thành là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân. Cho nên, ta khổ luyện ma công, ma giáo từ xưa đến nay chuyển thừa xuống 12 đại ma công, toàn bộ bị ta tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, xưa nay chưa từng có. Vì hoàn thiện công pháp của ta, cũng vì đánh vỡ cực cảnh, ta liên tục trộm 81 tòa võ thánh mộ, sông chín đại hư hư thực thực có thần linh tồn tại cấm địa, tìm kiếm đủ loại cổ thư bí điển, cuối cùng tu thành tuyệt thế ma công. Ta rốt cuộc hiểu rõ võ đế chỗ đạt tới cảnh giới. Nguyên lai, võ thánh phía trên, nếu có thể đánh vỡ cực cảnh, cực điểm thăng hoa, liền có thể trở thành nhân gian chi thần, cả thế gian xưng tôn, cho nên cứ gọi là đế. Ta cảm thấy, ta hiện tại có khả năng xưng là ma đế. Nhưng thủ hạ ta những tên khốn kiếp kia, đều đau khổ quên ta, nói võ đế còn tại, còn chưa phi thăng, như tùy tiện xưng đế, sẽ chỉ làm ma giáo lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta biết, bọn hắn chính là sợ võ đế. Ta mặc kệ, ta liền muốn xưng ma đế có thể so cái gì ma giáo giáo chủ uy phong nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn đánh bại võ đế. Chẳng qua là, võ đế hành tung phiếu miểu, ta mặc dù phát động toàn bộ ma giáo thế lực đi tìm, cũng không từng tìm kiếm được võ đế hạ lạc. Nhưng rất nhanh, ta cũng không cần tìm. Bởi vì, võ đế muốn phi thăng thiên giới, muốn tại cả thế gian đều chú ý phía dưới độ thiên kiếp, phi thăng thành thần, trở thành cái kia trường sinh bất tử vô thượng chí tôn. Đây là ta cơ hội tốt nhất, ta muốn tại trước mặt mọi người, đường đường chính chính hạ gục võ đế, sau đó nói cho bọn hắn, ta ma đế ngạo trường không, mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân. Thanh Long Sơn bên trên, mây đen cuộn cuộn, lôi đình nóng rực, thiên uy quần quần vô cùng, giáng xuống cử thế vô song thiên kiếp, mong muốn đem võ đế hóa thành một biển. Tất cả mọi người đang nhìn võ đế. Võ đế lăng không đặc hư, trực diện cửu trọng thiên phía trên hủy diệt thiên kiếp, ta mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng lại có thể cảm giác được hắn đối với thiên kiếp miệt thị cùng đạm mạc. Đó là một loại mảy may đều không có để ở trong lòng lạnh nhạt. Cho dù là điều này có thể trong nháy mắt phá hủy hàng trăm hàng ngàn tôn võ thánh khủng bố thiên kiếp, vẫn không có bị võ đế để ở trong lòng. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, ta liền biết, ta không bằng võ đế. Đó là một loại thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, cứ việc ta vì này một trận chiến, đã chuẩn bị trên trăm năm, cứ việc ta đã đầy đủ mạnh mẽ, cường đại đến nhường võ thánh đều nhất định muốn ngưỡng vọng cùng run rẩy mức độ. Nhưng ta cùng võ đế ở giữa, vẫn như cũng là ngày đêm khác biệt. Ta không cam tâm, ta huyết dịch cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, ta nhìn cửu thiên chi thượng võ đế, phát ra ta đời này lớn nhất gầm thét. Võ đế, có dám đánh với ta một trận? Âm thanh lớn, như núi kêu biển gầm, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, cũng triệt để đốt lên ta chiến ý, xua tán đi ta sợ hãi trong lòng. Tính mạng của ta đều tại thời khắc này bùng cháy tới cực điểm. Ta nhìn thấy võ đế ánh mắt nhìn về phía ta, lạnh nhạt mà sáng chói, tựa như cửu thiên chi thượng thần long đang quan sát sâu kiến, loại kia dấu ở trong xương cốt kiêu ngạo, thật sâu chọc giận ta. Hắn liền như thế bình tĩnh nhìn ta, phảng phất là khinh thường trả lời ta. Nhưng ta quyết tâm muốn cùng hắn một trận chiến. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta ngạo trường không cả đời, không kém ai. Kiếm ra khỏi vỏ. Đây là cùng với ta nhiều năm thiên ma kiếm, dùng thiên ngoại bất thạch, kim khí chi anh, âm dương khí cùng vạn vật chi mẫu đúc thành, bị ta dùng vô tận thiên hỏa tế luyện ngàn năm, chính là đứng đầu nhất thanh khí. Nếu ta thành thần, này thiên ma kiếm liền là mạnh nhất thần khí. Ta xông về võ đế, chấp trưởng thiên ma kiếm, bạo phát ra ta đời này tu vi mạnh mẽ nhất, thiếu đốt ta khí huyết nguyên thần, thi triển ta tu luyện tuyệt thế ma công, phát ra kinh thiên động địa một kiếm. Một kiếm này, muốn chém khai thiên địa. Một kiếm này, ẩn chứa ta suốt đời truy cầu cùng máu nóng. Một kiếm này, là ta mệnh. Ta cuối cùng thấy được, thiên đế cái kia bình tĩnh trong con ngươi có một tia gợn sóng, tựa hồ là đang tán thưởng, cũng tựa hồ là có chiến ý ngưng tụ, sau đó hắn cũng xuất trường. Cái kia nhẹ nhàng một trường, từ thiên cung phía trên hướng phía ta đánh tới. Ta cảm giác được, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị một trường kia bao quát trong đó, thiên địa vạn vật, tạo hóa chúng sinh, không một không tại một trường kia phía dưới. Không ai có thể hình dung một trường kia mạnh bao nhiêu. Đầy trời kiếm quang trong nháy mắt phá diệt ra, thiên ma kiếm kịch liệt rung động, sau đó rên rỉ một tiếng bay ngang ra ngoài. Ta bị một trường kia trực tiếp theo hư không bên trên, đập tới Thanh Long Sơn phía dưới. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Thanh Long Sơn này tỏa cổ xưa thần sơn vỡ nát, đại địa xuất hiện từng vết nứt, xuất hiện một cái vô cùng to lớn trường ấn. Ta liền nằm tại cái kia trường ấn trung ương, cảm giác được ta toàn thần kinh mạch gân cốt tất cả đều vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng của ta tuôn ra. Ý thức của ta đều nhanh muốn mơ hồ. Ta quả nhiên vẫn là không bằng võ đế. Nguyên lai, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị ở giữa, vậy mà khoảng cách lớn như vậy. Ta nghĩ, ta hiện tại chỉ sợ đã biến thành trò cười của tất cả mọi người, ma giáo cũng lại bởi vì ta bị trọng thương mà đụng phải đả kích cực lớn. Ta giống như thật thành một chuyện cười. Ngươi, không sai. Ta mơ hồ trong mắt, thấy võ đế vậy mà đối ta cúi người đến, nhẹ nhàng nói một câu nói. Sau đó, hắn trong nháy mắt túng thiên mà lên. Giờ phút này, đầy trời quần quận mà kinh khủng hủy diệt thiên kiếp hạ xuống, phản phất muốn đem võ đế triệt để bao phủ, tại đây loại kinh khủng thiên kiếp trước mặt, e là cho dù là thần linh, cũng phải bỏ mạng a. Sau đó, ta liền thấy đời này rung động nhất cảnh tượng. Võ đế con ngươi giống như thần kiếm xuyên thủng bầu trời, hắn há miệng ra, đột nhiên ngụm lớn một nuốt. Oeng! Đầy trời thiên kiếp như thôn tính biển hút, trong nháy mắt bị hắn nuốt vào trong bụng. Vân khai bụ tán, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Võ đế một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lạnh nhạt nói ra, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giang giác. Bầu trời trong nháy mắt phá bỡ, vô lượng thần quang dâng lên mà ra, phản phất là thiên giới chi môn mở ra, sau đó võ đế một bước lăng không. Đường lên trời, vào thiên môn. Ta biết, từ đó về sau hắn chính là toàn bộ thế giới truyền kỳ. Mà ý thức của ta, thì là từ từ mơ hồ. Cứ thế mà chết đi sao? Có thể cùng võ đế một trận chiến mà chết, ta cũng xem như chết có ý nghĩa đi. Thế nhưng, ta thật thật không cam lòng a. Nếu có kiếp sau, ta Ngạo Trường không còn muốn cùng võ đế một trận chiến. Ta nhắm hai mắt lại, ý thức trầm luân vĩnh hằng trong bóng tối. Chương 88, Miếu Sơn Thần. Làm Ngạo Trường không từ trong bóng tối khi tỉnh lại, liền thấy trước mắt đất rung núi chuyển, phản phất động đất khủng bố cảnh tượng. Ở trong đó, còn kèm theo Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương tiếng kêu thảm thiết. Giang giác. Màu đen thạch châu cùng tế đàn đồng thời bạo vỡ đi ra, Ngạo Trường không nguyên thần hóa thành một đạo khói đen tuôn ra, phản phất là bởi vì vừa mới thôn vẽ mấy đạo linh hồn, nhờ nguyên thần của hắn khôi phục một điểm lực lượng, tản ra tinh thuần mà kinh khủng ma khí. Đây là đâu? Thoạt nhìn giống như không là địa ngục, chẳng lẽ ta Ngạo Trường không còn chưa chết? Ngạo Trường không có chút mơ hồ, nhưng bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng mừng như điên vẻ mặt. Ha ha ha, ta Ngạo Trường không vậy mà không có chết. Thật sự là trời không tuyệt ta, võ đế ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt, sau đó đánh bại ngươi. Ngạo Trường không ha ha phá lên cười, nguyên thần đều đang run rẩy, vô cùng xúc động. Ta nhớ được ta hôn mê trước đó, võ đế đã phi thăng, xem ra muốn đánh bại hắn, cũng chỉ có thể chờ ta phi thăng tiên giới về sau lại nói. Cũng không biết hiện tại qua bao nhiêu năm, nguyên thần của ta vậy mà như thế suy yếu, võ đế thật sự là quá lợi hại, liền nhục thể của ta đều triệt để biến mất, việc cấp bách hẳn là tìm được trước một bộ mới thân thể. Ngạo Trường không âm thầm suy nghĩ. Nay mảnh hang đá đã sắp sập, hắn đang muốn chuẩn bị bay ra ngoài, liền nghe đến Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương tiếng kêu thảm thiết. A, có người tại, vừa vặn đoạt xá sảng khoái ta thịt mới thân. Ngạo Trường không nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền hướng phía Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương bay đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, địa quật sụp đổ. To lớn núi đá trực tiếp đập vào Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương trên thân, đem bọn hắn nện thành một bãi thịt nát. Ngạo Trường không lập tức trợn tròn mắt. Thịt nát thôi được rồi, đoạt xá tới cũng không có tác dụng gì. Nhất định phải mau sớm tìm tới một cỗ nhục thần, nguyên thần của ta lực lượng giống như chống đỡ không được bao lâu. Ngạo Trường không cũng là có chút nóng nảy, hắn có thể cảm giác được nguyên thần của mình đang không ngừng bị tiêu hao, mặc dù trải qua nhất định bổ sung, nhưng bây giờ vẫn như cũ như là gió bên trong ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Vụ. Nguyên thần của hắn như một đạo lưu quang, trong nháy mắt lướt ra ngoài đang ở không ngừng sụp đổ địa quật, theo lòng đất vọt ra, hướng phía nơi xa lao đi. Ta sinh cơ ở nơi đó. Ngạo Trường không ý niệm trong lòng khẽ động, nhìn về phía trước chân núi vị trí. Nay loại gần như giác quan thứ 6 cảm giác, đối với ngưng tụ nguyên thần cường giả tới nói, tựa như là thiên đạo một loại nào đó ẩn dụ, như tâm huyết dâng trào, để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, Ngạo Trường không cơ hồ không có cái gì lưỡng lự, liền hướng phía dưới chân núi bay đi. Nơi đó có một ngọn núi thần miếu. Lướt vào đến trong sơn thần miếu, Ngạo Trường không thấy trong sơn thần miếu có một cái 12-13 tuổi tiểu ăn mày, quần áo tả tơi, da thịt rất trắng, nhưng sinh cơ hoàn toàn không có. Đây là một cái vừa mới chết đi không lâu thiếu niên. Vừa nhìn thấy tên tiểu khất cái này, Ngạo Trường không lập tức cảm thấy, hắn cùng tên tiểu khất cái này ở giữa, phản phất trong cõi u minh có liên hệ nào đó, này giống như là thích hợp cho hắn nhất một cỗ nhục thân. Có thể sống sót đã là nhờ trời may mắn, ta giống như cũng không có cái gì lựa chọn nào khác. Liền hắn đi. Ngạo Trường không nhẹ thở dài một cái nói, sau đó nguyên thần còn như ánh sáng, trực tiếp theo tiểu ăn mày mì tâm bay vào, chiếm cứ hắn óc chống rông không gian. À, lại có một đạo ma quang bay ra, chẳng lẽ là cái kia tôn tuyệt thế hung ma đã thoát khốn sao? Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc nói, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, mặc dù cái kia một đạo màu đen lưu quang rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra chỗ không ổn. Bị phong ấn hơn 10 vạn năm đều không có chết, bất quá nguyên thần chi lực lại vô cùng suy yếu, hẳn là một tôn ma thần a. Dùng ma thần động một tí mấy chục trên trăm vạn năm thọ nguyên, nếu là hắn có thể bái ta làm thầy, ta đây. Cơ Thiên con mắt đột nhiên phát sáng lên, liền liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Mua bán lớn a. Nói không chừng, dựa vào này một tôn ma thần, có thể làm cho hắn giá y thần công đại thành, nhất cử thu hoạch được vạn năm thọ nguyên, đặt vào võ đạo chi lộ đầu. Cơ Thiên đã theo Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương nơi đó nếm đến ngon ngọt. Mặc dù một tôn ma thần, nghe 10 phần dọa người, tràn đầy nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, Cơ Thiên cũng không phải là không có cơ hội. Sư tôn nụ cười, thế nào thấy có chút. Gia Cát Ngọa Long nhìn xem Cơ Thiên biểu lộ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái, nhỏ giọng thầm nói, có chút. Bạn đãng, vị sư thúc này, là ngươi còn chưa đủ giải sư tổ. Sư tổ lão nhân gia ông ta, có lòng yêu tài, nếu là gặp được thấy thuận mắt người, mong muốn thu về môn hạ thời điểm, liền sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đinh Dương 10 phần như quen thuộc, tiến tới Gia Cát Ngọa Long bên cạnh, lộ ra một bộ 10 phần hiểu rõ Cơ Thiên vẻ mặt cười nói. Nói như vậy, sư tôn là lại muốn thu đồ đệ rồi. Nhưng này hoang sơn giã lĩnh, liền cái bóng người đều không có. Gia Cát Ngọa Long vẻ mặt càng thêm cổ quái, Hắn ban đầu đã sớm mong muốn chạy trốn, thế nhưng Sích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương sự tình, đưa hắn dọa sợ. Bọn hắn rõ ràng đều đã bái Cơ Thiên Vi sư, cũng là bởi vì bọn hắn mong muốn khi sư diệt tổ, phạm thượng, vậy mà vô cùng quỷ dị lập tức mất đi bất luận cái gì tu vi. Hết lần này tới lần khác, Cơ Thiên phảng phất căn bản cũng không có ra tay. Nay loại quỷ dị thủ đoạn, nhường ra các ngọa long đều dọa sợ nổi da gà, lập tức trở nên vô cùng nhu thuận lên, cũng không dám lại có chạy trốn tâm tư. Cái kia cũng không rõ ràng. Sư tổ chính là thần nhân, há lại chúng ta phàm phu tục tử đủ khả năng lý giải. Bất quá nếu là ta không có đoán sai, sư thúc ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhiều một vị sư đệ. Đinh Dương lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ cười nói. Gia Cát Ngọa Long có chút im lặng. Người sư tôn này mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng thoạt nhìn lại có chút không đáng tin cậy, làm sao hắn đồ tử đồ tôn cũng đều thoạt nhìn đầu óc không quá bình thường bộ dáng. Đi, chúng ta đi chỗ đó Miếu Sơn thần nhìn một chút. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Hắn vì dò xét vị kia hư hư thực thực ma thần tung tích, không tiếc thiêu đốt mấy chục năm phàm nguyên, cuối cùng tại chỗ kia Miếu Sơn thần phát hiện một kia dấu vết. Miếu Sơn thần. Mọi người mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo. Miếu Sơn thần thoạt nhìn mười phần rách nát, phản phất đã rất nhiều năm không có đã có người đến đây rồi, trong miếu rơi đầy thật dày lá cây, cửa miếu cũng là tàn phá không thể tả. Cơ Thiên đi vào trong sơn thần miếu, lập tức liền thấy cái kia vừa mới mở mắt tiểu ăn mày. Bốn mắt nhìn nhau. Phản phất có vô hình ánh sáng tại trong hư không bắn ra. Cơ Thiên con ngươi đảo một vòng, lập tức trên mặt lộ ra một bộ vô cùng kích động cùng thần sắc mừng rỡ nói, "Đồ Nhi ngoan, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Vị sư cùng ngươi chư vị sư mình, đều hết sức lo lắng ngươi, ngươi biết không?" Sư tôn. Ngạo Trường Không trong lòng một lộ bộ, lập tức cảm giác được trong lòng giống như là có một vạn đầu thảo nguyên thần thú lao nhanh mà qua. Tuy tiện đoạt xá một bộ tử thi, lại còn là có chuyển thừa có người của sư môn. Lần này phiền phức lớn rồi. Chương 89, bị dao động khập khiễng Ngạo Trường Không. Cơ Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Ngạo Trường Không, sau đó cho Đinh Dương một cái mịt mở ánh mắt. Đinh Dương hiểu ý, lập tức cũng nhảy ra ngoài, vô cùng kích động nói, "Vương sư thúc, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, trước đó ngươi bị tặc nhân bắt đi, sư tổ mang theo chúng ta không ngủ không nghỉ truy lùng 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi còn không mau tới bái kiến sư tổ." Nói xong, Đinh Dương lôi kéo ra Cát Ngọa Long ống tay áo. Mặc dù tất cả mọi người là gương mặt ngộp bức, không biết Cơ Thiên trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng ra Cát Ngọa Long nhưng cũng là phản ứng lại. "Nhị cậu a, ngươi là choáng váng sao? Ngươi từ nhỏ đã là cô nhi, sư tôn tay phân tay nước tiểu đưa ngươi nuôi lớn, có thể nói ngươi là sư tôn thương yêu nhất đệ tử, ngươi nhường sư tôn vì ngươi lo lắng mấy ngày mấy đêm, còn không bị xuống tới thỉnh tội." Ra Cát Ngọa Long khẽ thở dài một tiếng, đi đến Ngạo Trường Không bên người, giúp hắn xoa xoa trên mặt cho bụi, ấm giọng thì thầm nói: "Tiểu thần." Nguyên Đức cùng Liêu Bất Phàm mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ đều là bản năng ngậm miệng lại, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này tuyệt không thể lộ ra sơ hở gì. Thoạt nhìn, sư tôn giống như là đang lừa dối tiểu tử này. "Ngươi là sư tôn của ta? Ta đây là ai? Ta tốt như cái gì đều không nhớ được." Ngạo Trương không gương mặt một bức. Hắn chiếm cứ cố thi thể này, linh hồn đã sớm tiêu tán, mới vừa cùng thân thể dung hợp, căn bản không biết bộ thân thể này chủ nhân là thân phận gì. Nhưng nhìn Cơ Thiên, Đinh Dương cùng với Ngạo Trường không nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, hắn cũng bắt đầu mơ hồ, chẳng lẽ cái này Cơ Thiên thật sự là sư tôn của hắn? "Ngươi là Vương Nhị Cầu a?" "Đỗ Nhi Ngoan, tới nhường vi sư nhìn một chút, mấy ngày nay ngươi chịu không ít khổ a. Bây giờ lại liền làm sư đều không nhớ rõ." Cơ Thiên tán dương nhìn thoáng qua Đinh Dương cùng ra cắt ngoài lòng, sau đó vô cùng tự ái nhìn xem Ngạo Trường không, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn nói: "Vương Nhị Cầu." Ngạo Trường không há hốc mồm, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Cái tên này, đơn giản khiến cho hắn thổ huyết, nhưng hắn cũng không dám lộ ra chút nào sơ hở. Hắn có thể cảm giác được, Gia Cát Ngọa Long, Nguyên Đức cùng Liễu Bất Phàm đều là võ tôn cảnh cường giả, bây giờ muốn bóp chết hắn, đơn giản tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Dù sao hắn bây giờ vừa mới đoạt xá, tu vi hoàn toàn không có, mặc dù đã từng là ma giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhị người, nhưng bây giờ liền là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. "Nhị cậu a, nhanh lên cho sư tôn quỳ xuống dập đầu, lại không quỳ xuống, sư minh ta có thể phải tức giận." Sư minh tức giận lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Gia Cát Ngọa Long trừng trong mắt nhìn xem Ngạo Trường không nói, rất có một lời không hợp liền muốn bén tay áo lên đem Ngạo Trường không theo ngã xuống đất tư thế. "Đúng vậy à, nhị cậu tự sư thúc, nhanh cho sư tổ quỷ xuống dập đầu, ngươi có phải hay không bị những cái kia mã tặc sợ choáng váng?" Đinh Dương cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng ồn ào nói: "Ngươi mới bị sợ choáng váng, cả nhà ngươi đều bị sợ choáng váng." Ngạo Trường không trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, nhưng ôm không thể bại lộ thân phận tâm tư, giờ phút này lại cũng chỉ có thể kiên trì, bịch một tiếng hướng phía Cơ Thiên quỳ lạy xuống dưới. "Đệ tử vương, đệ tử bái kiến sư tôn, đệ tử nhường sư tôn lo lắng, còn mời sư tôn trách phạt." Ngạo Trường không cắn hàm răng nói. Vương Nhị Cầu cái tên này quá xấu hổ, hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí kêu đi ra. Hắn Ngạo Trường không là ai? Ma giáo bên trong kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tiêu, cả đời không kém ai, chưa từng có bái qua bất luận cái gì nhân vi sư, bằng vào sức một mình đem ma giáo 12 loại vô thượng ma công tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Mặc dù cuối cùng thất bại vào võ đế tay, nhưng không người nào dám phủ nhận hắn tư chất nghịch thiên. Hiện tại, hắn lại muốn bị ép bái một cái thoạt nhìn không có bất luận cái gì tu vi phạm nhân vi sư, nhường trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn cũng không cam lòng. "Thôi được, chiếm cứ nhục thể của ngươi, cũng là tiếp nhận ngươi nhân quả, sư tôn của ngươi liền là sư tôn của ta. Chờ ta tu vi có thành tựu, tổng sẽ không bạc đãi sư tôn đúng đấy." Ngạo Trường không trong lòng nhẹ thở dài một cái nói, liên đối lấy đối với Cơ Thiên tâm tình mâu thuẫn cũng tiêu tán rất nhiều. "Vâng." Nhưng vào lúc này, Ngạo Trường Không nguyên thần bỗng nhiên khẽ run lên. Hắn cảm giác được, phản phất từ nơi sâu xa có một cỗ vô cùng lực lượng thần bí, đưa hắn cùng Cơ Thiên nối liền với nhau, loại kia lực lượng thần bí so thiên uy còn kinh khủng hơn ngàn tỷ lần, nhưng Ngạo Trường Không cảm giác được mình tựa như là sâu kiến, không tự chủ được toàn thân run lẩy bẩy, tim đập nhanh không thôi. Hắn rốt cuộc là ai? Ngạo Trường Không ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh hãi, lén lén nhìn Cơ Thiên liếc mắt. Có trong đáy mắt, hắn phản phất cảm giác được trước mắt Cơ Thiên là chư thiên vạn giới chúa tể, là ngàn tỷ thần linh đế vương, nhưng cái loại cảm giác này lại rất nhanh biến mất, khiến cho hắn trong thoáng chốc giống như là đang nằm mơ. Cơ Thiên giờ phút này lại không để ý đến hắn, bởi vì một cỗ bàng bạc sinh mệnh bản nguyên đã tràn vào đến Cơ Thiên trong cơ thể. Cái gì? Mới 88 năm phóng nguyên? Cái này sao có thể? Cơ Thiên nguyên bản cảm giác được giá y thì thần công phát động, trong lòng quả là nhanh muốn vui nở hoa rồi, thế nhưng cảm giác được gia tăng thọ nguyên về sau, lập tức như ngũ lôi oanh đỉnh, tràn đầy khó có thể tin. Trước mắt gia hỏa này, không phải một tôn ma thần sao? Ma thần bái hắn làm thầy, hắn vậy mà chỉ lấy được 88 năm thọ nguyên. Chẳng lẽ là bởi vì cái tên này đoạt xá tên tiểu khất cái này, bây giờ đã triệt để biến thành một phàm nhân nguyên nhân. Hắn hiện tại tính là cường giả chúng sinh. Cơ Thiên thầm cười khổ một tiếng nói, xem ra là Bạch Hoan vui một trận. Hắn thật vất vả mới lừa dối cái này nhị khuyết ma thần bái sư, không nghĩ tới kết quả là chỉ lấy được như thế điểm võ nguyên. Cơ Thiên trong lòng vô cùng phiền muộn. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử mong muốn đổi một cái tên. Vương Nhị Cầu cái tên này quá tục, mà lại có nhục sư tôn uy danh đúng không? Ngạo Trường Không quỳ nửa ngày, Cơ Thiên đều không có gọi hắn dâng lên. Hắn len lén nhìn Cơ Thiên liếc mắt, có chút ấp á ấp úng nói ra: "Ngươi muốn thay đổi tên là gì?" Cơ Thiên có chút lơ đễnh nói ra: "Sư tôn, ngài cảm thấy Ngạo Trường Không thế nào?" Ngạo Trường Không thận trọng nhìn Cơ Thiên một cái nói: "Hắn đường đường ma giáo giáo chủ, sao có thể gọi Vương Nhị Cầu danh tự như vậy? Nhất định phải đổi về tên gốc. Cũng không biết, chính mình cái này tên quá mức ba khí, trước mắt mấy tên này có thể hay không bị giật mình." Ngạo Trường Không: "Cái kia bị Thiên Đế bệ hạ một trưởng bỗ chết ma giáo giáo chủ, giống như liền gọi là Ngạo Trường Không. Bất quá cái kia đã là 10 vạn năm trước sự tình, ngươi muốn gọi cái tên này?" Gia Cát Ngọa Long đánh giá Ngạo Trường Không liếc mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái nói: "Cái gì gọi là bị Thiên Đế một trưởng gỗ chết? Các ngươi khẳng định đều nhớ lầm, ta nhớ được là ma giáo giáo chủ Ngạo Trường Không cùng Võ Đế đại chiến 3000 hiệp, cuối cùng một chiêu thất bại. Vị kia là Võ Đế, không phải cái gì Thiên Đế. Ngươi vừa mới nói cái gì? 10 vạn năm trước?" Ngạo Trường Không nghe được Gia Cát Ngọa Long, bản năng liền bắt đầu phản bác, nhưng hắn thấy mọi người một bộ quỷ dị biểu lộ về sau, lập tức thanh âm biến nhỏ lại, trong lòng không khỏi một luồng buồn. "Ta là không phải là nói nhiều lắm. 10 vạn năm trước, ta vậy mà ngủ say 10 vạn năm." Ngạo Trường Không lập tức cảm giác được không hiểu yêu thương. 10 vạn năm, những cái kia quen thuộc ma giáo đệ tử chỉ sợ đều hóa thành một bãi xương khô đi. Còn có những cái kia tiểu thê mỹ thiếp, chính mình trong ngày thường chỉ biết luyện công, cũng không có cơ hội sủng hạnh các nàng, không biết cuối cùng đều làm lợi người nào. Khô khụ. "Sư tôn, các vị sư minh, ta cũng là theo một chút cổ thư phía trên thấy, cũng không biết nói rất đúng không đúng." Ngạo Trường Không ho nhẹ một tiếng nói, mặt dày nói: "Quá bất cẩn, về sau nhất định phải quản được miệng. Hiện tại bản giáo chủ không có bất kỳ cái gì tu vi, nếu là bị người nhìn ra sơ hở, siêu hồn và phách, vậy coi như xong đời. Cái tên này gọi Ngạo Trường Không sao? 10 vạn năm trước bị cha ta một bàn tay trục chết, hoặc là nói là bị phong ấn 10 vạn năm khá hơn một chút, có ý tứ à? Nếu là hắn biết thân phận của ta, chỉ sợ sẽ buồn bực thổ huyết ta." Hắc hắc. Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngạo Trường Không giá hỏa này còn không biết, hắn hết thể đều bại lộ tại Cơ Thiên trước mặt, căn bản không có cái gì ẩn giấu cơ hội. Chương 90, Đại Quán Đỉnh Thuận, Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh. "Nghe lời Đồ Nhi, ngươi biết Thiên Đế là ai chăng?" Cơ Thiên nhìn Ngạo Trường Không liếc mắt, cười tủm tỉm nói ra: "Thiên Đế là ai? Dám lấy thiên vị danh, thật sự là khẩu khí thật lớn, cái này người luận võ đế còn muốn hung hăng càng quái, nếu có cơ hội, ta nhất định phải gặp một lần hắn." Ngạo Trường Không hơi sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng nói: "Gia Cát Ngọa Long cùng Đinh Dương đều là ho kịch liệt một tiếng, hiện tại bọn hắn cuối cùng biết, vì cái gì Cơ Thiên nhất định phải thu tên tiểu khất cái này làm đồ đệ. Chỉ sợ cái tên này, liền là 10 vạn năm trước cái vị kia ma giáo giáo chủ Ngạo Trường Không." Liên tưởng đến vừa mới võ đế bảo tàng bên trong sự tình, mọi người cũng đều là suy đoán ra đại khái, chỉ sợ cái kia bị trấn áp ở trong đó liền là Ngạo Trường Không, mà bây giờ hắn hẳn là đoạt xá tên tiểu khất cái này. Bất quá, cái này Ngạo Trường Không không biết có phải hay không là bị trấn áp quá lâu, đầu óc có chút không quá như thường, bị Cơ Thiên tùy tiện lừa dối, liền bái Cơ Thiên vi sư. "Sư đệ a, Thiên Đế kỳ thật liền là võ đế. 10 vạn năm trước, võ đế lên trời mà đi, chỉ dùng ngàn năm thời gian, liền trở thành thiên giới chí tôn, khai sáng thiên đỉnh, thống lĩnh chư thiên vạn giới, ngàn tỷ thần linh, trở thành thiên đỉnh chi chủ, cho nên xưng là Thiên Đế." Gia Cát Ngọa Long có chút đồng tình nhìn Ngạo Trường Không một cái nói: "Cái gì? Thiên giới chí tôn, thiên đỉnh chi chủ?" Ngạo Trường Không choáng váng. Hắn không nghĩ tới, hắn tâm tâm niệm niệm mong muốn đánh bại kẻ địch, bây giờ vậy mà trở thành chư thiên vạn giới chí tôn, vô thượng Thiên Đế. 10 vạn năm trước, võ đế liền đã trở thành thiên giới chí tôn, cái kia 10 vạn năm qua đi, Thiên Đế lại nên trở nên là cỡ nào cường đại. Dù là Ngạo Trường Không có hùng tâm trang trí, nhưng giờ phút này vẫn là cảm giác được không hiểu yêu thương cùng cảm giác bị thất bại. "Ta Ngạo Trường Không cả đời không kém ai, chẳng lẽ muốn một mực sống ở võ đế bóng mờ phía dưới sao?" "Nhị cậu tử a, ngươi biết vi sư lại là người nào sao?" Cơ Thiên tiếp tục nói. "Sư tôn ngài là người phương nào?" Ngạo Trường Không vẻ mặt đờ đẫn mà hỏi. Trước mắt Cơ Thiên, thoạt nhìn liền là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại nhường Ngạo Trường Không nhìn không thấu cảm giác, thâm bất khả trắc. Sư thúc, sư tổ chính là thiên đế con trai cơ thiên, lão nhân gia ông ta kỳ tài ngút trời, nhìn rõ bản vận, chiếu rọi chư thiên, không gì không biết. Ngươi có thể bái tại sư tổ môn hạ, chính là ngươi kiếp trước tích đức, mới có đương thời cơ duyên, đi theo sư tổ cùng một chỗ, tương lai ngươi chưa hẳn không có phá hư thành thần, phi thăng tiên giới cơ hội. Đinh Dương dùng tràn đầy sùng kính ánh mắt nhìn cơ thiên, sau đó nhìn Ngạo Trường Không liếc mắt cười nói, cái gì? Thiên đế con trai? Ngạo Trường Không choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cơ thiên, khoe miệng co giật, trên trán tràn đầy hắc tuyến, lại có một loại muốn một bàn tay chụp chết cơ thiên ý nghĩ. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ đã nhìn ra bản tọa thân phận, là thành tâm khí ta hay sao? Cơ thiên rõ ràng liền là một phàm nhân, nếu là thiên đế 10 vạn năm trước chứng đạo, thiên đế con trai liền là bây giờ thiên đình thái tử, đó là vinh dự bậc nào, làm sao lại xuất hiện tại đây một cái bên trong tiểu thế giới? Hắn tự nhiên là không tin cơ thiên là thiên đế con trai. Nhưng cơ thiên giả mạo thiên đế con trai, mà hắn lại trở thành cơ thiên đồ đệ, vậy hắn Ngạo Trường Không chẳng phải là thành thiên đế đồ tử đồ tôn? Về sau nếu là hắn đứng tại thiên đế trước mặt nên nói cái gì? Sư tổ, thỉnh tiếp nhận đồ tôn khiêu chiến. Nghĩ đến đây, Ngạo Trường Không mắt tối sầm lại, kém chút không có ngã xuống đất. Cơ thiên cái này thất đức buốc khói khốn nạn, vì sao hết lần này tới lần khác thành hắn Ngạo Trường Không đích sư tôn? Giờ khắc này, Ngạo Trường Không thật sự có một loại muốn khi sư diệt tổ xúc động. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình bây giờ tu vi hoàn toàn không có, nhìn lại một chút cơ thiên bên cạnh này chút đồ tử đồ tôn, Ngạo Trường Không vẫn là lựa chọn sáng suốt im miệng không nói. Nhị cậu tử à, đã ngươi ưa thích Ngạo Trường Không cái tên này, vậy ngươi về sau liền gọi Ngạo Trường Không. Bất quá vi sư có thể phải nhắc nhở ngươi, vào vi sư môn dưới, ngươi sau này sẽ là thiên tử môn sinh, tuyệt đối không thể mất đi vi sư mặt mũi, phải nỗ lực tu hành, hiểu chưa? Cơ thiên vô vô Ngạo Trường Không bà bay, cười tủm tỉm nói ra. Đúng, sư tôn. Ngạo Trường Không vẻ mặt đờ đẫn hồi đáp. Trong lòng của hắn hận đến nghiến răng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngạo Trường Không đã làm ra quyết định, nhất định phải nỗ lực tu hành, sớm ngày khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi, sớm ngày thoát khỏi cơ thiên ma trưởng. Rất tốt, ngươi khoanh chân ngồi xuống đến, vi sư chuyển cho ngươi một môn công pháp. Cơ thiên vừa cười vừa nói. Chuyển công? Ngạo Trường Không có chút không hiểu, thậm chí có chút hịt mũi coi thường, hắn mới không cho rằng cơ thiên nơi đó có cái gì có thể làm cho hắn thấy vừa mắt công pháp, hắn đã quyết định muốn tu luyện ma giáo 12 loại vô thượng ma công. Đó là cấp cao nhất thánh giai công pháp, thậm chí có thể trực chỉ vô thượng thần cảnh tuyệt thế ma công. Bất quá hắn cũng không dám bại lộ chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Đại quán đỉnh thuật. Cơ thiên con ngươi bên trong phong mang lóe lên, trong nháy mắt bùng cháy thọ nguyên, sau đó một trường hướng phía Ngạo Trường Không đỉnh đầu đập xuống. Ngạo Trường Không toàn thân chấn động, mặc dù hắn bây giờ tu vi hoàn toàn không có, nhưng nguyên thần cảm giác lực vẫn còn, một trường này vậy mà nhường nguyên thần của hắn đều tại kịch liệt rung động, như mênh mông thiên uy, khiến cho hắn tim đập nhanh không thôi. Ta bị này tiện nghi sư tôn, lại là một tôn tuyệt thế đại năng. Ngạo Trường Không trong lòng có chút khó có thể tin, có thể bộc phát ra khủng bố như thế thiên uy, theo hắn biết, chỉ có chứng đạo thành thánh, điều động thiên địa pháp tắc võ thánh cường giả mới có thể thi triển. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra thật sâu kiên kỵ, cũng không dám lại đối cơ thiên có chút khinh thị, đồng thời quyết định tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Bằng không, ma giáo giáo chủ Ngạo Trường Không thân phận bại lộ, e là cho dù là võ thánh cũng sẽ đối với hắn tuyệt thế ma công tâm động, đến lúc đó hắn tránh không được bị rút hồn đoạt phách ra. Ngạo Trường Không trở nên vô cùng đàng hoàng, bảo vệ chặt thần tâm, nguyên thần yên lặng thức hải, không dám lộ ra chút nào sơ hở. Nhưng giờ phút này, nhưng lại có một đạo thần bí kinh văn, như hồng trung đại lữ, tại Ngạo Trường Không trong thức hải vang lên. Hỗn độn ban đầu, quang ám phân loại, nguyên thủy chi ma, thai nghén trong đó, tụ linh mà ra, thiên địa chính là sinh. Cái kia một bài vô cùng thần bí kinh văn, ẩn chứa cổ lão nhân tinh tinh khiết ma khí, phản phất tại nói cho Ngạo Trường Không, cái gì mới thật sự là ma. Nguyên thủy thiên ma kinh. Đây là cơ thiên truyền cho Ngạo Trường Không vô thượng ma công, chính là năm đó một vị nguyên thủy ma đế, bị thiên đế chạm diệt về sau, thiên đế theo nguyên thủy ma đế nơi đó lấy được công pháp. Bất quá, nguyên thủy thiên ma kinh tổng cộng có cửu trọng, cơ thiên chỉ truyền cho Ngạo Trường Không tam trọng. Liên này tam trọng nguyên thủy thiên ma kinh, cũng đầy đủ Ngạo Trường Không tu luyện tới võ thánh chi cảnh. Ngạo Trường Không nguyên bản 10 phần kinh thường, thế nhưng thần bí kinh văn tại trong đầu của hắn vang lên thời điểm, hắn lại là kích động toàn thân phát run, như si như say. Cùng nguyên thủy thiên ma kinh so sánh, hắn cái kia cái gọi là 12 ma công đơn giản liền là rất rưởi. Này nguyên thủy thiên ma kinh, nhất định là thần giai công pháp. Ngạo Trường Không trong lòng vô cùng hưng phấn thầm nghĩ. Thế nhưng truyền tam trọng nguyên thủy thiên ma kinh về sau, cơ thiên liền ngừng lại, nhường Ngạo Trường Không quả là nhanh muốn điên. Chương 91, bái hỏa giáo luận tượng. Sư tôn, này nguyên thủy thiên ma kinh chỉ có tam trọng sao? Công pháp phía sau đâu? Ngạo Trường Không liếm láp mặt hỏi. Đây tuyệt đối là vô thượng thần giai công pháp, khiến cho hắn kích động không kềm chế được, giờ phút này cái gì mặt mũi, cái gì giáo chủ tôn nghiêm tất cả đều bị hắn ném chi sau đầu. Nguyên bản, hắn đều sắp dập tắt cùng thiên đế tranh phong tâm tư, thế nhưng này nguyên thủy thiên ma kinh lại để cho hắn thấy được hy vọng. Nếu là có thể tu luyện này loại tuyệt thế ma công, hắn chưa hẳn không có đăng lâm thiên giới, đi tìm thiên đế một trận chiến cơ hội. Này tam trọng đã đầy đủ ngươi tu luyện, mong muốn công pháp phía sau, chờ ngươi tu luyện tới võ thánh chi cảnh, vi sư tự nhiên sẽ truyền cho ngươi. Nhị cậu tử, nỗ lực tu luyện đi. Cơ thiên cười tủm tỉm nói ra. Đây chính là hắn thả một cái to lớn mồi nhử. Thi triển đại quán đỉnh thuật, truyền cho Ngạo Trường Không tam trọng nguyên thủy thiên ma kinh, hao phí tới tận cơ thiên 50 năm thọ nguyên. Bất quá, tin tưởng dùng Ngạo Trường Không bây giờ tốc độ tu luyện, rất nhanh cơ thiên thọ nguyên liền có thể toàn bộ bổ sung trở về. Mà lại mong muốn phía sau nguyên thủy thiên ma kinh, này Ngạo Trường Không chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cơ thiên. thu một vị ma giáo giáo chủ làm tay chân, là làm đồ đệ, cảm giác này vẫn là rất phong cách.
Đúng, sư tôn. Ngạo Trường Không trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Thấy Cơ Thiên thi triển đại quán đỉnh thuật truyền cho hắn Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh, hắn đã triệt để coi Cơ Thiên là thành một tôn che giấu tu vi tuyệt thế đại năng, sợ bị Cơ Thiên nhìn ra một chút kẽ hở. Cơ Thiên trong mắt hào quang lóe lên, giáo y đi thần công phát động, trước mắt của hắn lại xuất hiện mấy đạo rõ ràng chữ nhỏ. Cơ Thiên tu vi, phàm nhân công pháp, giáo y đi thần công, nhập môn, võ kỹ, không chân truyền đệ tử, kiếm sinh, tiêu thần, lãnh quân thành, gia cắt hỏa lòng, Ngạo Trường Không ký danh đệ tử, Liễu Bất Phàm, Chu Lâm, Nguyên Đức, Xích Nhân Vương, chết, Hắc Xà, chết, ẩn sát, chết, huyết bảo, chết, thọ nguyên 3360 năm, vạn năm thọ nguyên trúc cơ, mở ra võ đạo chi lộ, này giá y đi thần công tốt, đơn giản chính là ta giao diện thuộc tính, xem ra ta khoảng cách vạn năm thọ nguyên đã không xa. Cơ Thiên mở cờ trong bụng, nhìn xem hơn 3000 năm thọ nguyên, trong lòng vô cùng xúc động. Bất quá nhìn kỹ một thoáng, hắn lại có khác biệt phát hiện. Kỳ quái, ra các ngọa long cùng Ngạo Trường Không hai tên khốn kiếp này, đều là ta vừa thu đồ đệ, mà lại xem như uy bức lợi dụng, hãm hại lừa gạt, giờ phút này trong lòng khẳng định đối ta một bụng ý kiến, hai người bọn họ hèn mặt vậy mà cũng bị liệt là chân truyền đệ tử. Cơ Thiên hơi sững sờ, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì, này chân truyền đệ tử là dựa theo nhân quả sâu cạn tới phân chia sao? Xem ra, này ra các ngọa long cùng Ngạo Trường Không đều không đơn giản a. Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên Đức cùng Liễu Bất Phàm giờ phút này khẳng định là đúng hắn vô cùng trung tâm, mà lại sùng bái có thừa, nhưng theo giá y thần công bọn hắn thủy chung chỉ có thể là ký danh đệ tử, không tính là chân truyền đệ tử. Ngược lại là Lãnh Quân Thành, ra các ngọa long cùng Ngạo Trường Không mấy bị này, vừa mới bị Cơ Thiên thu làm môn hạ, liền trở thành chân truyền đệ tử. Còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ đều là này một giới khí vận con trai, có được đại khí vận, cho nên mới có thể trở thành chân truyền. Cơ Thiên trong lòng suy đoán nói, bất kể như thế nào, này giá y đi thần công phảng phất ẩn chứa rất nhiều bí mật, theo Cơ Thiên thu nhận đệ tử càng nhiều, hắn cũng từ từ phát hiện rất nhiều giá y đi thần công ảo diệu. Xích Nhân Vương, Hắc Xà, ẩn sát cùng huyết bảo quá thảm rồi. Vừa mới bái sư, vậy mà liền khi sư diệt tổ, không nghĩ tới này giá y đi thần công còn có loại tác dụng này, khi sư diệt tổ đều sẽ tu vi hoàn toàn biến mất sao? Cái này tác dụng thật sự là người tiên. Cơ Thiên cảm khái không thôi. Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương bị chết xác thực hết sức oan, bọn hắn đột nhiên tu vi hoàn toàn không có, tự nhiên là bởi vì bọn hắn khi sư diệt tổ, bị giá y đi thần công khóa lại một thân tu vi, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt chết tại trong lòng đất, biến thành thịt nát. Ngạo Trường Không cũng là vô cùng hưng phấn, thậm chí không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu tu luyện Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh. Hắn dư quang đột nhiên rơi vào kiếm sinh sau lưng trôi này cổ kiếm phía trên, thoạt nhìn có chút quen mắt. Nhìn lại một chút võ đế kiếm ba trước kia, Ngạo Trường Không nụ cười trên mặt cứng đờ. Ta Thiên Ma kiếm a, trời đánh võ đế, ngươi trấn áp lao tử 10 năm, liền lao tử kiếm ngươi đều phải đoạn. Ngạo Trường Không trong lòng rú thảm một tiếng nói, quả là nhanh muốn bị tức hộc máu. Cái kia võ đế kiếm, không phải liền là hắn đã từng bội kiếm Thiên Ma kiếm sao? Bất quá, võ đế lại tại Thiên Ma kiếm phía trên lưu lại võ đế nhị chữ, đơn giản liền là đối Ngạo Trường Không trần trụi trào phúng. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp nắm lao tử Thiên Ma kiếm cướp về. Ngạo Trường Không trong lòng hung tợn thầm nghĩ. Trong mắt của hắn nhanh như chớp loạn chuyển, nhưng hắn hiện tại tu vi quá thấp, còn giống như thật không có biện pháp gì. Nhất định phải nỗ lực tu luyện. Võ đế, ngươi trấn áp lao tử 10 năm, còn đoạt lao tử kiếm, ngươi cho lão tử trở lấy. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại Kim Liên Sơn. Cơ Thiên cũng không biết Ngạo Trường Không suy nghĩ trong lòng, nhưng chuyện chỗ này là đến nên trở về Kim Liên Tông thời điểm. Bái Hỏa giáo. Không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn. Giáo chủ đại nhân, tứ đại pháp vương, còn có rất nhiều tôn giả, hộ pháp cùng với Thánh Hỏa vệ hồn đăng, tất cả đều dập tắt. Bái Hỏa giáo bên trong, thủ hộ hồn đăng đường trưởng lão, dọa đến sắc mặt tái nhợt vô cùng, lẽ ra quần theo hồn đăng đường bên trong mở ra. Cái gì? Bái Hỏa giáo bên trong, mấy vị kia tọa trấn sơn môn tôn giả trưởng lão đều là toàn thân chấn động, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Cái này sao có thể? Giáo chủ đại nhân chính là võ đạo vương giả, thực lực thông thiên triệt địa, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ là tứ hải bát hoang đệ nhất tông người? Nhưng này Nguyên Đức cùng Liễu Bất Phàm, nghe nói vừa mới đột phá đến võ tôn cảnh, làm sao có thể giết được giáo chủ đại nhân cùng Tam đại pháp vương? Cha, mau phái ra thám tử đi dò cha, Kim Liên Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra? Vài vị tôn giả trưởng lão từng cái tràn đầy khiếp sợ, cảm giác được giống như là giống hết ý như là trời sập. Bất quá rất nhanh, liền có tin tức chuyển về Bái Hỏa giáo. Có người thấy, Xích Nhân Vương cùng Tam đại pháp vương xuất lĩnh rất nhiều Bái Hỏa giáo cường giả, tiến vào Kim Liên Sơn bên trong, mà Kim Liên Sơn bộc phát ra hủy thiên diệt địa đại trận, địa hỏa ngút trời, nối liền trời đất. Rất nhiều Bái Hỏa giáo cường giả đều táng thân đại trận biển lửa, không ai sống sót. Tin tức này làm cho cả Bái Hỏa giáo đều khiếp sợ. Cái kia tứ hải bát hoang đệ nhất tông hộ tông đại trận vậy mà như thế khủng bố. Chắc không được bọn hắn dám tự xưng tứ hải bát hoang đệ nhất tông, xem ra bọn hắn trong đó nhất định cũng có võ đạo vương giả, bằng không giáo chủ không có khả năng vẫn lạc tại Kim Liên Sơn bên trong. Bằng vào chúng ta cùng tứ hải bát hoang đệ nhất tông thù hận, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ giết đến tận núi đến, Bái Hỏa giáo xong đời. Vẫn là mau chạy đi. Những cái kia tọa trấn sơn môn võ tôn trưởng lão cũng đều là triệt để bị hù dọa, từng cái toàn thân phát run, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn căn bản không sinh ra chút nào lòng phản kháng, lập tức quyết định chạy trốn. Võ tôn trưởng lão đều chuẩn bị chạy trốn, toàn bộ Bái Hỏa giáo lập tức liền lộn xộn, rất nhiều người dồn dập cướp đoạt Bái Hỏa giáo bên trong đủ loại bảo vật, thậm chí tự giết lẫn nhau, sau đó trốn ra Bái Hỏa giáo. Bái Hỏa giáo luật tượng, rất nhanh liền bị chúng quanh rất nhiều thế lực đã nhận ra. Cái gì? Bái Hỏa giáo giáo chủ Xích Nhân Vương vẫn lạc tại Kim Liên Sơn phía trên, bị đại trận hộ sơn cắn giết, hết thảy Bái Hỏa giáo cường giả toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Những cái kia biết được tin tức thế lực cùng cường giả cũng đều là choáng váng. Bọn hắn toàn thân đều không tự chủ phát run, trong lòng hiện ra một cái giống nhau suy nghĩ. Xảy ra chuyện lớn. Chương 92, Thiên Vũ Vương quốc chấn động. Thiên Vũ Vương quốc, kinh đô, hoàng thành. Một tòa vô cùng cung điện hoa lệ bên trong, một người mặc phượng khoác hà quan, ung dung hoa quý trung niên phụ nhân cao ngồi ở vị trí đầu, nàng dung nhan tuyệt mỹ, chẳng qua là một đôi xinh đẹp con ngươi bên trong tràn đầy nhàn nhạt sầu lo. Khởi bẩm vương hậu, Thiên Vũ vệ truyền đến một cái không biết là tốt là xấu tin tức. Một cái da mặt trắng nõn trung niên thái giám, không người bẩm báo nói. Hả, chuyện gì? Vương hậu nói khẽ, thanh âm còn như ngọc châu đập xuống ngọc bàn, thanh thúy êm hay. Xích Nhân Vương, chết. Trung niên thái giám chậm rãi nói ra. Cái gì? Vương hậu ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang, có chút khiếp sợ. Xích Nhân Vương, Bái Hỏa giáo giáo chủ, võ đạo vương giả tu vi, mà lại là toàn bộ Thiên Vũ trong vương quốc, ở bề ngoài cường đại nhất võ đạo vương giả. Hoàn thất vị lao tổ tông kia mặc dù nghe nói cũng là võ đạo vương giả, nhưng đã bế quan trên trăm năm đều không có tin tức, ai cũng không biết hắn có phải hay không đã tọa hóa. Tin tức này, xác thực rất khó nói là tốt là xấu. Nhưng hắn hiện tại chết rồi, đối với chúng ta mà nói lại là một chuyện xấu, mà lại cực kỳ phiền toái, thần kiếm vương quốc khí thế hung hăng, không có Xích Nhân Vương, chỉ sợ chúng ta rất khó ngăn cản. Vương hậu nhẹ thở dài một cái nói, trước đó Xích Nhân Vương nguyện ý giúp chúng ta ngăn cản thần kiếm vương quốc, nhưng điều kiện lại là muốn cho con của hắn Xích Hành Vân cưới công chúa điện hạ. Xích Nhân Vương lòng lan dạ thú, chỉ sợ cùng thần kiếm vương quốc đánh cho là giống nhau tâm tư, đều muốn chiếm đoạt Thiên Vũ vương quốc. Lao nô cho rằng Xích Nhân Vương chết có lẽ là một chuyện tốt. Trung niên thái giám chậm rãi nói ra, chuyện tốt, hắn chết chúng ta lại nên như thế nào ngăn cản thần kiếm vương quốc. Vương hậu cười khổ một tiếng nói, khởi bẩm vương hậu, ngài còn không biết Xích Nhân Vương là chết như thế nào a. Hắn là bị tứ hải bát hoang đệ nhất tông đại trận hộ sơn diệt sát, tính cả tam đại pháp vương cùng với bên trên ngàn tôn Bái Hỏa giáo cường giả toàn quân bị diệt. Trung niên thái giám ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang, đem Xích Nhân Vương cùng bốn đại tông môn ân đoán, cùng với Xích Nhân Vương sau khi xuất quan tự mình đi tới Kim Liên Sơn, cuối cùng lại toàn quân bị diệt sự tình giảng thuật một lần. Ý của ngươi là diệt sát Xích Nhân Vương cùng Bái Hỏa giáo bên trên ngàn tôn cường giả, tất cả đều là cái kia Cơ Thiên một người đại thủ bút, có thể làm cho võ đạo vương giả vô phương đào thoát. Nói như vậy cái kia Cơ Thiên là một vị trận vương sao? Vương hậu đột nhiên theo vương tọa phía trên đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ khiếp sợ. Nàng trước đó cũng không có nghĩ lại Xích Nhân Vương nguyên nhân của cái chết, còn tưởng rằng hắn là chết tại một vị nào đó cường giả trong tay, không nghĩ tới trong lúc này lại còn có nhiều như vậy khúc chết. Không sai, vị kia Cơ Thiên công tử nhất định là một vị trận đạo vương giả, mà lại căn cứ Thiên Vũ vệ tin tức truyền đến, hắn có thể luyện chế địa giai cực phẩm linh đan, ít nhất cũng là một vị tông sư luyện đan. Trung niên thái giám khẳng định nói, trận đạo vương giả, tông sư luyện đan. Vương hậu nội tâm cũng là trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Dạng này nhân vật tuyệt thế, vậy mà xuất hiện ở Thiên Vũ vương quốc. Vương hậu, căn cứ Thiên Vũ vệ điều tra, vị Tiêu Cơ Thiên công tử mặc dù thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, mà lại không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, rất có thể là một vị có thuật chú nhan lão quái vật. Chúng ta suy đoán, hắn hẳn là một vị nào đó du lịch nhân gian võ đạo chí cường giả, nếu là có thể cho hắn tương trợ, hơn xa tại Xích Nhân Vương, ta Thiên Vũ vương quốc mối nguy có lẽ liền có thể giải trừ. Trung niên thái giám nói nghiêm túc, võ đạo chí cường giả sao? Vương hậu ánh mắt bên trong lộ ra một tia kích động. Trung niên thái giám mặc dù không hề ghi chú, nhưng có thể xưng là võ đạo chí cường giả, ít nhất cũng là một vị võ đạo hoàng giả. Như Thiên Vũ vương quốc hữu võ đạo hoàng giả tồn tại, thần kiếm vương quốc nơi đó còn dám không kiêng nể gì như thế ức hiếp Thiên Vũ vương quốc. Đến lúc đó, chỉ sợ Huyền Thiên kiếm tông đều sẽ đối Thiên Vũ vương quốc nhìn với con mắt khác. Từ duyên nhiên, ngươi là Thiên Vũ vệ đại đô đốc, vậy thì do ngươi phụ trách, phái người đi tiếp xúc một chút vị này Cơ Thiên công tử, dù như thế nào nhất định phải làm cho hắn cảm giác được thiện ý của chúng ta, như có thể thuyết phục hắn tới kinh đô, vì ta nhóm ngăn cản thần kiếm vương quốc, ngươi chính là Thiên Vũ vương quốc đại công thần. Vương hậu chăm chú nhìn trung niên thái giám nói, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Vương hậu yên tâm, lão nô nhất định dốc hết toàn lực, định muốn thuyết phục cái kia Cơ Thiên công tử, vì ta Thiên Vũ vương quốc giải trừ mối nguy. Trung niên thái giám rất cung kính quỳ hạ thi lễ một cái nói, Kim Liên Sơn, tứ hải bát hoang đệ nhất tông địa đá, lại lần nữa bị đứng ở phần thiên điện trước đó. Trước đó phân tán đến Thanh Dương quận các nơi trưởng lão đệ tử, dồn dập chạy về Kim Liên Sơn, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kích động mà cuồng nhiệt vẻ mặt. Kim Liên Sơn bên trên mùi máu tanh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng khi bọn hắn nghĩ đến, Bái Hỏa giáo bên trên ngàn tôn cường giả, vậy mà toàn bộ ngã xuống tại Kim Liên Sơn phía trên, bị đại trận hộ sơn toàn bộ cắn giết, bọn hắn liền kích động không kềm chế được. Tất cả nghe đồn đều đang nói, Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương cùng với bên trên ngàn tôn Bái Hỏa giáo cường giả, toàn bộ bị đại trận hộ sơn trấn sát, bọn hắn cũng không biết Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương là chết tại Thanh Dương Sơn mạch bên trong trấn ma chỗ. Tiêu Thần, Liễu Bất Phàm cùng Nguyên Đức tự nhiên cũng không muốn đi nói rõ lý do, xem như chấp nhận bọn hắn bị đại trận hộ sơn trấn sát tin tức. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử, trong lòng đều là sinh ra một loại mở mày mở mặt tự hào cùng kiêu ngạo. Bái Hỏa giáo giáo chủ Xích Nhân Vương, đây chính là võ đạo vương giả, còn có tứ đại hộ giáo pháp vương, hết thể chết tại Kim Liên Sơn phía trên, mỗi lần nghĩ tới đây, bọn họ đều là tâm linh thần dao động, đối tứ hải bát hoang đệ nhất tông tràn đầy thật sâu tán đồng cảm giác. Bọn hắn cũng không lại cảm thấy cái tên này rất xấu hổ, liền Bái Hỏa giáo mạnh mẽ như vậy tông môn, đều bị bọn hắn đổ diện, hung hăng càn quấy một điểm giống như cũng không có vấn đề gì. Hậu Sơn, tuyết trắng thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, rơi vào đầm nước phía trên, khơi dậy đạo đạo bọt nước. Bên cạnh thác nước có một tòa vô cùng đẹp đẽ biệt viện, vốn là nguyên nước bế quan địa phương, bây giờ Cơ Thiên ở tại nơi này, cũng không phải là bởi vì nơi này linh khí dồi dào, chẳng qua là bởi vì nơi này tương đối ưu tĩnh. Giờ phút này, Cơ Thiên nằm tại cạnh đầm nước một bên một cái trên ghế nằm, mười phần thoải mái bắt mấy quả bồ đào ném vào trong miệng, mà sau lưng Lãnh Khuynh Thành đang vì hắn nhẹ lay động quả hư bổ, mang đến trận trận gió mát, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Đến mức Kiếm Sinh, Tiêu Thần, Gia Cát Hỏa Long, Nạo Trường Không đám người, tất cả đều bị Cơ Thiên chạy tới trong đầm nước, đang ở trồng mông lên trồng hoa sen. Bọn hắn cắm trồng chính là Kim Liên Sơn đặc hữu cựu biện kim liên, mặc dù là hỏa thuộc tính linh vật, nhưng lại cực thích nước, gặp nước thì sinh, toàn bộ Kim Liên Sơn bên trên kim liên kỳ thật cũng không tính nhiều. Nhưng giờ phút này, những kim liên đó toàn bộ bị tẩy ghép đến chỗ này trong đầm nước. Khốn nạn a, bản tọa Đường Đường Ma giáo giáo chủ, lúc nào làm qua loại khổ này lực. Chờ bản tọa tu luyện có thành tựu, nhất định phải làm cho cái kia Cơ Thiên để mắt. Ngạo Trường Không trong lòng vô cùng bi phẫn, một bên cắm trồng kim liên, một bên vô cùng biệt khuất thầm nghĩ. Sư tôn trồng này chút kim liên, chẳng lẽ là muốn bày trận sao? Gia Cát Ngọa Long nhìn xem này chút trong đầm nước kim liên, ánh mắt bên trong lại là lộ ra vẻ cân nhắc. Bản thân hắn trận pháp tạo nghệ liền cực cao, vừa tiến vào đến Kim Liên Sơn về sau, cũng cảm giác được này Kim Liên Sơn không tầm thường, loại kia mơ hồ ở giữa trận pháp lực lượng, khiến cho hắn đều là cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Tất cả mọi người là một bụng nghi hoặc, nhưng không có người dám đi hỏi mấy ngày, liền Ngạo Trường Không cũng chỉ có thể kìm nén đầy bụng tức giận đi trồng kim liên. Rất nhanh, này một mảnh to lớn trong đầm nước, liền trồng đầy màu vàng kim hoa sen, áng vàng tràn ngập, hào quang rực rỡ, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Chương 93, trọng tố âm dương. Trong đầm nước, từng đóa màu vàng kim hoa sen trôi nổi, tản ra hào quang sáng chói, thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh, hòa hợp linh quang sương ngủ, phiếu miểu mà an lành. Sư tôn, tất cả kim liên đều đã trồng hoàn thành, ngài để cho chúng ta trồng này chút kim liên là có dụng ý gì sao? Tiêu Thần đi vào Cơ Thiên trước mặt, đầu tiên là rất cung kính thi lễ một cái, sau đó lại tò mò hỏi: "Tiêu Thần a, vi sư thương yêu nhất đệ tử liền là ngươi. Vi sư sắp rời đi, nhưng lại không yên lòng ngươi, cho nên chuẩn bị một lần nữa bố trí kim liên phần tiên trận, này một ao kim liên, dĩ nhiên chính là vì bảy trận mà chuẩn bị." Cơ Thiên vừa cười vừa nói: "Sư tôn, đệ tử cũng muốn phụng dưỡng tại sư tôn tả hữu." Tiêu Thần hai mắt lúc này liền đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói: "Hắn hết thảy đều là sư tôn ban tặng, nếu không có sư tôn, hắn hiện tại vẫn là Tiêu gia phế vật thiếu gia, liền bốn đại tông môn đều không vào được. Nhưng bây giờ, hắn là tuyệt thế thiên tài, luyện hóa kim liên chân hỏa, càng là tứ hải bát hoang đệ nhất tông tông chủ." Nghe được Cơ Thiên nói hắn là Cơ Thiên thương yêu nhất đệ tử, Tiêu Thần cảm động nước mắt đều mau ra đây. "Tiêu Thần a, không nên quên vi sư đã nói với ngươi, ngươi muốn dẫn dắt tứ hải bát hoang đệ nhất tông, đặt vào đỉnh phòng, hoành ép bát tông, thành là chân chính thiên hạ đệ nhất tông." Cơ Thiên vô vô Tiêu Thần bả vai nói: "Sư tôn dạy bảo, đệ tử chưa bao giờ có một khắc dám quên. Đệ tử nhất định nỗ lực, dẫn đầu tứ hải bát hoang đệ nhất tông quân khắp thiên hạ, vi sư tôn phân ưu giải nạn." Tiêu Thần trịnh trọng gật đầu nói: "Vậy thì tốt. Vi sư hôm nay bày trận, các ngươi đều có thể đứng ngoài quan sát, này kim liên phần thiên trận chính là hấp thu điệu tâm hỏa mạch, nhưng cô dương không giải, mong muốn lâu dài, nhất định phải âm dương tương thế, vi sư mượn nhờ này một ao kim liên, hôm nay bố trí xuống âm dương kim liên phần thiên trận, làm tứ hải bát hoang đệ nhất tông xây dựng đại trận hộ sơn." Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói: "Kiếm Sinh, Lãnh Khuynh Thành, Gia Cát Ngọa Long cùng với Đinh Dương đám người, ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng thần sắc mong đợi. Gia Cát Ngọa Long chính là trận pháp tông sư, trước đó nghe nói Cơ Thiên bày ra trận pháp, tống táng bái hỏa giáo bên trên ngàn tôn cường giả, đã sớm tràn đầy chờ mong, muốn kiến thức một thoáng Cơ Thiên trận pháp tạo nghệ. Đến mức Ngạo Trường Không, mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Cái gì âm dương kim liên phần thiên trận, lại đang hư trương thanh thế, nhớ năm đó ta tại Ma giáo bày ra thập phương thiên ma chiến trận, liền võ thánh đều có thể đủ trấn sát, này loại thủ đoạn nhỏ không đáng giá nhắc tới." Ngạo Trường Không trong lòng cười lạnh. Mấy ngày nay, hắn đã lặng lẽ thi triển ma giáo bí pháp dò xét tra ra được, Cơ Thiên bản thân một điểm tu vi đều không có, liền là một phàm nhân, bái một phàm nhân vi sư, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ không cam tâm. Dù sao, Ngạo Trường Không đã ngưng tụ thần hồn, tiếp trước liền đã đột phá võ thánh cực cảnh, cũng có thể xưng là ma đế, bằng không nguyên thần của hắn cũng không có khả năng sống 10 năm. Coi như là một tôn thần, hắn cũng có thể cảm giác đến. Nhưng Cơ Thiên trên thân lại không có chút nào thần linh khí tức, cho nên hắn nhận định Cơ Thiên liền là một phàm nhân. Bất quá nghĩ tới trước đó Cơ Thiên thi triển đại quán đỉnh thuật, truyền thụ cho hắn Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh, trong lòng của hắn lại có chút nghi ngờ không thôi, một phàm nhân là làm sao có thể bộc phát ra loại kia quần quần thiên uy. Cơ Thiên cũng không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, cất bước đi tới đầm nước trước đó. Vâng. Trong cơ thể hắn thọ nguyên bắt đầu bùng cháy, khiến cho hắn một đôi mắt đều trở nên sáng chói mà thần bí lên, phản phất có thể xuyên thủng đất trời âm dương, điều trị sông núi vạn vật, lựa xem xét hết thảy. Tại Cơ Thiên trong mắt, trước mắt một phương này đầm nước, phản phất trở thành toàn bộ Thanh Dương Sơn mạch linh khí con suối chỗ. Kim Liên Sơn bàng bạc địa tâm hỏa mạch, cùng với Thanh Dương Sơn mạch linh khí long mạch lẫn nhau giao hội, tại đầm nước này phía dưới, tạo thành một đạo thần bí vòng xoáy. Đầm nước này, liền là tự nhiên âm dương trận nhãn chỗ. Thiên địa linh khí, nghe ta hiệu lệnh, đại luật linh thuật. Cơ Thiên trong miệng một tiếng quát nhẹ, còn như lôi đỉnh tại trong hư không nổ vang. Vâng. Linh khí bốn phía phảng phất là nghe được một loại nào đó triệu hoán, dồn dập hướng phía trong đầm nước vào tới, bàng bạc linh khí, vậy mà còn như sương mù, bắt đầu hóa lỏng, tạo thành một mảnh bàng bạc vòng xoáy linh khí. Lúc mới bắt đầu nhất, chẳng qua là xung quanh trăm dặm linh khí tụ đến cuối cùng, toàn bộ Thanh Dương Sơn mạch, phương viên hơn nghìn dặm linh khí đều giống như nghe được mệnh lệnh nào đó, dồn dập mãnh liệt tới. Ngang, ngang. Từng đạo tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, toàn bộ Thanh Dương Sơn mạch cũng bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Nhất là Kim Liên Sơn, kịch liệt chấn động, hỏa thuộc tính linh khí theo sơn nhạc bên trong dâng lên mà ra, trên bầu trời hội tụ, vậy mà giống như là một đầu màu đỏ linh khí cự long, tản ra thần bí long uy. Chuyện gì xảy ra? Kim Liên Sơn bên trên, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều là có chút thất kinh, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không bên trong cái kia một đầu màu đỏ cự long, tim đập nhanh không thôi. Mọi người chớ hoảng, là tổ sư lão nhân gia ông ta đang vì ta tứ hải bát hoang đệ nhất tông bố trí hộ tông đại trận, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, giữ gìn tông môn trật tự. Nguyên nước túng thiên mà lên, giàn uông mà thanh âm hùng hậu tại mỗi người bên thai vang lên. Là tổ sư tại bảy trận. T. Khủng bố như thế sóng linh khí, tổ sư lão nhân gia ông ta đến cùng là đang bố trí hạng gì kinh thiên động địa đại trận? Trước đó Kim Liên phần thiên trận đều đã có thể chấn sát võ đạo vương giả, chẳng lẽ tổ sư bố trí đại trận so Kim Liên phần thiên trận còn muốn lợi hại hơn sao? Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều là toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Ánh mắt của bọn hắn xem hướng sau núi hướng đi, tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Bọn hắn đều rất chờ mong, tổ sư đại trận bố trí sau khi thành công, đến tuột cùng nên có hạng gì kinh thiên động địa uy lực. Liêu Bất Phàm cùng Nguyên Đức cũng là đi tới hậu sơn, nhìn xem Cơ Thiên thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Sư tôn trong ngày thường cực ít ra tay, có thể nhìn thấy sư tôn tự mình ra tay, đây là bọn hắn lớn lao vinh hạnh. Ngang, ngang. Bên ngông linh khí mãnh liệt tới, cuối cùng hóa thành hai đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Thanh Dương Sơn mạch linh khí hội tụ thành một con rồng màu xanh mạch, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có dài hàng ngàn trượng, trôi nổi trên hư không. Mà Kim Liên Sơn địa tâm hỏa mạch hội tụ thành một đầu màu đỏ long mạch, ẩn chứa hủy diệt cùng bạo ngược khí tức, đồng dạng là có dài hàng ngàn trượng. Hai đầu long mạch tại đầm nước vùng trời lẫn nhau hội tụ, đan vào một chỗ, vậy mà như linh khí mây tre, vương xuống đạo đạo sáng chói trời hạn gặp mưa. Những cái kia trời hạn gặp mưa đều là tinh thuần nhất linh khí biến thành, như mưa phùn vương xuống đến, nhường kiếm sinh, Lãnh Khuynh Thành bọn người là toàn thân rung mạnh, thân thể không tự chủ được bắt đầu hấp thu những linh đó khí trời hạn gặp mưa, khí tức cũng bắt đầu tăng cường dâng lên. Linh khí mây tre mãnh liệt bốc lên, mơ hồ ở giữa, vậy mà hóa thành một đạo thần bí mà to lớn âm dương thái cực cầu, ẩn chứa vô cùng thần bí đạo vận. Cơ Thiên đứng tại cạnh đầm nước một bên, vào chỗ tại âm dương thái cực cầu phía dưới, áo trắng đồng bền, tóc đen bay lên, uyển như người trong chốn thần tiên, để cho người ta không dám nhìn gần. Chương 94, cải thiên hoán địa. Thi triển đại luật lệnh thuật, dẫn dắt toàn bộ Thanh Dương Sơn mạch linh khí, trọng tố âm dương lực lượng, Cơ Thiên thọ nguyên bùng cháy cực nhanh, còn như nước chảy, đảo mắt liền là mấy trăm năm thọ nguyên. Nhưng Cơ Thiên tới không kịp đau lòng thọ nguyên, bởi vì hắn hết thể lực chú ý, tất cả đều bị đỉnh đầu âm dương thái cực cầu mây che hấp dẫn. Bày trận đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đại âm dương thuật, âm dương tỏa long, trận thành. Cơ Thiên khuôn mặt trang nghiêm, tầm mắt uy nghiêm mà thần bí, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, từng đạo phù văn thần bí rơi vào đến trong đầm nước. Toàn bộ đầm nước như là sôi trào lên, dòng nước phun trào, tạo thành một mảnh thần bí vòng xoáy, cùng bầu trời phía trên âm dương thái cực cầu, tạo thành một loại cộng hưởng. Theo Cơ Thiên một tiếng đạm uống, lập tức hư không bên trên âm dương thái cực cầu, còn như ánh sáng, trong nháy mắt rơi vào đến trong đầm nước. Cái kia hai đầu long mạch, một âm một dương, bị khóa vào đến đầm nước bên trong, âm dương lực lượng biến ảo, nhường này một mảnh đầm nước đều trở nên có chút không giống. Trong đầm nước, những cái kia màu vàng kim hoa sen, nguyên bản đều là hỏa thuộc tính linh vật, nhưng giờ phút này hấp thu âm dương lực lượng về sau, vậy mà bắt đầu biến sắc, mơ hồ bảy biện ra hắc bạch kim tam sắc, mười phần thần bí. Ầm ầm, toàn bộ Kim Liên Sơn đều tại kịch liệt rung động, nguyên bản xích hà mãnh liệt Kim Liên Sơn, giờ phút này lại có trắng đoán mây mù phu trào, đem chọn cái Kim Liên Sơn đều bao phủ. Phương biên hơn nghìn dặm linh khí tụ đến, mặc dù phần lớn tạo thành cái kia hai đạo âm dương long mạch, trọng tố âm dương trận nhãn, trở thành trấn áp đại trận năng lượng, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận linh khí bị dẫn dắt tới, giờ khắc này ở đại trận dưới tác dụng, hóa thành sáng chói trời hạn gặp mưa, buông xuống đến Kim Liên Sơn phía trên. Toàn bộ Kim Liên Sơn đều bị linh khí nồng nặc bao vây. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, phảng phất đưa thân vào linh tuyển bên trong, tu vi vậy mà bắt đầu tăng nhanh như gió bão tố thăng lên. Ha ha ha, ta đột phá đến võ sư cảnh. Tiên tiên chân khí hội tụ, Vương trưởng lão vậy mà thẳng vào tiên tiên võ sư chi cảnh. Còn có Liêu sư đệ, nguyên bản thân thể thụ trọng thương, bây giờ vậy mà thương thế khỏi hẳn, tu vi càng tiến một bước. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, dồn dập ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa linh khí trời hạn gặp mưa, tăng cao tu vi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng nói, tựa như là gặp quỷ, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy. Mọi người đột nhiên nhìn lại. Kim Liên Sơn bên trên, nguyên vốn dĩ là cuối mùa thu, mặc dù cũng có một chút bốn mùa thường thành cổ thụ, nhưng rất dùng nhiều thảo đều đã khô héo, trên cây phiến lá phát bảng, thậm chí biến thành lá khô rụng xuống. Thế nhưng giờ phút này, những cái kia khô héo hoa cỏ, vậy mà kỳ tích bắt đầu rút ra mầm non, thậm chí trực tiếp toát ra hoa mỹ đóa hoa. Chùi lủi nhánh cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm chồi, sau đó mọc ra xanh biếc phiến lá, thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Tựa như là mùa xuân đến, toàn bộ Kim Liên Sơn trăm hoa nở rộ, cây xanh râm mát, hương thơm xông vào mũi, tản ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Cải thiên hoán địa, đây là cải thiên hoán địa a. Tổ sư bày trận, lại có thể quấy nhiều bốn mùa luân hồi, thiên địa âm dương, đây là quỷ thần khó lường uy năng, chẳng lẽ tổ sư thật chính là một tôn thần người sao? Một cái tuổi cực lớn trưởng lão, thoạt nhìn mười phần giàn mua, giờ phút này lại kích động khoa tay múa chân, toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cũng đều là choáng váng. Nay loại cải thiên hoán địa cảnh tượng, thậm chí đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn biết võ đạo vương giả rất mạnh, võ đạo hoàng giả thậm chí có thể một người độ diệt trăm vạn chúng sinh, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể cải thiên hoán địa, trọng tố âm dương. Loại thủ đoạn này, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần linh mới có thể có được a. Trong ngay mắt, tứ hải bát hoang đệ nhất tông hết thảy trưởng lão cùng đệ tử đều là hướng phía hậu sơn phương hướng quỳ xuống, thật sâu dập đầu hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. Mà giờ khắc này, hậu sơn càng là như tiên cảnh. Nơi này trời hạn gặp mưa hạ xuống, âm dương lực lượng biến ảo, ẩn chứa thần bí đạo vận, cơ hồ khiến kiếm sinh chờ tất cả mọi người đều là tiến vào ngộ đạo cảnh bên trong. Nguyên Đức cùng Liêu Bất Phàm mặc dù vừa mới đột phá võ tôn cảnh, nhưng giờ phút này vậy mà liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tu vi đạt đến võ tôn 3 tầng. Lãnh Khuynh Thành tu vi đột phá đến tiên tiên võ sư 9 tầng. Đinh Dương theo võ sư 4 tầng, đột phá đến võ sư 9 tầng. Tiêu Thần càng là trực tiếp ngưng tụ tiên tiên chân khí, theo võ sư cảnh, trực tiếp đột phá đến tiên tiên võ sư, từ đó ngưng tụ tiên tiên chân cương, cũng coi là một phương cường giả. Kiếm Sinh tu vi cũng là rốt cuộc áp chế không nổi, hấp thu bảng bạc linh khí cùng với âm dương lực lượng, chân khí của hắn dâng lên mà ra, trực tiếp ngoại phóng một trượng, ngay sau đó tu vi tăng nhanh như gió, liên tục phá cảnh, cuối cùng đạt đến võ sư 9 tầng mới ngừng lại được. Gia Cát Ngọa Long nguyên bản võ tôn 8 tầng, giờ phút này vậy mà cũng đột phá đến võ tôn 9 tầng. Nhưng chính là tầng này tiểu cảnh giới, trong nháy mắt nhường Gia Cát Ngọa Long trở nên vô cùng mừng như điên. Tu vi của ta, vậy mà đột phá, ta lại còn có thể đột phá. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt ta à, nếu ta có thể khôi phục võ đạo nguyên thần, có lẽ liền có thể tiếp tục sống sót. Gia Cát Ngọa Long kích động toàn thân phát run, hai mắt đều là trở nên vô cùng thông đỏ lên. Đó là một loại sống sót sau hai nạn vui sướng, tựa như là người chết chìm thấy được hy vọng còn sống, loại kia đối với sinh mệnh khát vọng, nhưng người vì đó động dung. Đương nhiên, biến thái nhất vẫn là Ngạo Trường Không. Cái tên này nguyên bản không có bất luận cái gì tu vi, thế nhưng giờ phút này vậy mà vận chuyển Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh, bắt đầu điên cuồng thôn vệ thiên địa linh khí cùng âm dương lực lượng, cả người hắn phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, toàn thân gân cốt tề minh, tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Võ giả 1 tầng, võ giả tầng 2, võ giả 9 tầng, võ sĩ 1 tầng, võ sĩ tầng 2, võ sĩ 9 tầng, võ sư 1 tầng. Tu vi của hắn vậy mà liên tục phá 3 cái đại cảnh giới, cho đến võ sư 9 tầng mới dần dần lắng xuống. Có thể nói có gần nửa linh khí đều bị Ngạo Trường Không giá hỏa này cướp đoạt cùng thôn vệ. Sư tôn à, ngài dẫn dắt linh khí vẫn là quá ít, nếu là ngài có thể dẫn dắt trong vòng nghìn dặm linh khí đến đây, nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá đến võ tôn cảnh. Ngạo Trường Không ánh mắt bên trong lộ ra một tia thất vọng nói, theo một phàm nhân trực tiếp đột phá đến võ sư 9 tầng, tên này lại còn không có chút nào thỏa mãn. Trong vòng nghìn dặm linh khí, ha ha, ngươi cũng không sợ bị nó bạo? Cơ Thiên Trừng Ngạo Trường Không một cái nói, tên này quả nhiên là ma giáo giáo chủ, hắn bộ thân thể này chỉ có 12 tuổi, cưỡng ép đột phá đến võ sư 9 tầng, giờ phút này Ngạo Trường Không toàn thân kinh mạch đều nhanh muốn bị nó bạo, cả người máu thịt bé bét, mặc dù khí tức rất mạnh mẽ, nhưng phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Nhưng cái tên này mảy may đều không thèm để ý, vì tăng cao tu vi, đơn giản mệnh cũng không cần. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Đinh Dương xông đến quan tâm mà hỏi. Không sao cả, chính là ta luyện hóa linh khí quá gấp chút, chờ ta tu dưỡng mấy ngày liền không sao. Ngạo Trường Không vung tay lên, cười ngạo nghễ nói. Hắn nhưng là đường đường ma giáo giáo chủ, có thể cùng Thiên Đế đại chiến 3000 hiệp, một chiêu tiếp bại tuyệt thế đại năng. Tăng lên chút tu vi ấy tính là gì? Bất quá Đinh Dương còn có thể thấy, Ngạo Trường Không trên mặt cái kia không che giấu được nụ cười, miệng đều nhanh muốn cười sai lệch. Một lần nữa có được lực lượng cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái a. Chương 95, sư tôn, lần này đi như thế nào? Cơ Thiên đánh giá Kim Liên Sơn biến hóa, trong lòng 10 phần hài lòng, này âm dương Kim Liên phần thiên trận cuối cùng là bố xong rồi. Một phương này đầm nước liền là trận nhãn, âm dương long mạch bị khóa ở trong đó tiến hành ẩn dưỡng, hơn nữa còn đang không ngừng thôn vệ thanh dương sơn mạch long mạch khí, sẽ để cho này tòa đại trận hộ sơn trở nên càng ngày càng mạnh. Này âm dương kim liên phần tiên trận, dùng âm dương long mạch là trận nhãn, linh khí sinh sôi không ngừng, đại trận uy lực so với trước đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Bây giờ coi như là một tôn võ đạo vương giả, dám xông vào Kim Liên Sơn bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không trốn thoát được. Võ đạo hoàng giả, có lẽ có thể đào thoát, nhưng không chết cũng muốn lột một tờ ra. Đợi một thời gian, coi như là võ đạo hoàng giả có lẽ đều có thể bị trực tiếp trấn sát. Cái này là Cơ Thiên lưu lại đại thủ bút. Cái gì? Ta vậy mà thiêu đốt 1000 năm thọ nguyên. Làm Cơ Thiên chú ý tới hắn thọ nguyên biến hóa thời điểm, lập tức mắt tối sầm lại, kém chút không có ngã xuống đất. Hắn tiếp liền thi triển đại luật lệnh thuật cùng đại âm dương thuật, triệt để chơi này, mặc dù trọng tố âm dương, cải thiên hoán địa, trực tiếp ngưng tụ thành âm dương kim liên phần tiên trận, nhưng thọ nguyên lại trực tiếp tiêu đốt hơn ngàn năm. Lấy lại tinh thần về sau, Cơ Thiên bỗng nhiên cảm giác được đau lòng một nức. Khả năng này là hắn thức tỉnh đến nay, xa xỉ nhất một lần. Vâng. Nhưng còn không có đợi Cơ Thiên chửi mẹ, liền có từng đạo sinh mệnh chi lực tràn vào đến hắn trong cơ thể, khiến cho hắn cái kia có chút thân thể hư nhược, trong nháy mắt lại bắt đầu tràn đầy. Các đồ đệ tu vi đột phá, mang đến hàng loạt thọ nguyên. Dù sao lần này là tập thể đột phá, vẹn vẹn là Ngạo Trường Không một người đột phá, liền cho Cơ Thiên mang đến hơn 500 năm thọ nguyên. Cẩn thận tính toán, lần này vậy mà tăng lên hơn 1000 năm thọ nguyên, bỏ đi bùng cháy 1000 năm thọ nguyên, còn kiếm lời 100 năm thọ nguyên. Vừa nghĩ như thế, Cơ Thiên cái kia tâm tình buồn bực thoáng hóa giải một chút. Bất quá vẫn là hảo tâm đau nhức, 1000 năm thọ nguyên liền này một chút thời gian, liền đốt xong, xem ra sau này vẫn là ít dùng 3000 đại đạo bảo thuật, nếu là không cẩn thận đem thọ nguyên toàn bộ bùng cháy xong, vậy mình nói không chừng liền phải xong đời. Ta còn muốn giữ lại có ích chi thân, đi tìm ta trà, về sau vẫn là muốn điệu thấp a. Cơ Thiên trong lòng nhẹ thở dài một cái nói. Mà giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt cũng là hoàn toàn khác nhau. Kiếm Sinh cùng Lãnh Khuynh Thành tự nhiên vẫn như cũng là thanh lãnh lạnh nhạt, nhưng Tiêu Thần, Nguyên Đức cùng Liễu Bất Phàm nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong thì là tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Coi như là ra các ngọa long cùng ngạo trường không, giờ phút này cũng đều là thu hồi kiệt ngạo bất tuần tính tình, trở nên đàng hoàng. Thật sự là vừa mới Cơ Thiên quá dọa người. Loại kia ngôn xuất phát thủy, chấp trưởng thiên địa linh khí, trọng tố âm dương, cải thiên hoán địa thủ đoạn, để bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Vụ, vụ, vụ. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, trong đầm nước những cái kia ba màu hoa sen dáng rất hiểu điệu, lại có từng quả hạt sen theo đài sen bên trong bắn ra, bay xuống Cơ Thiên trong lòng bàn tay. Những cái kia hạt sen bảy biện ra hai màu trắng đen, ẩn chứa bàng bạc linh khí, nghe nóng có nhàn nhạt mùi thơm ngát, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. À, cũng là không nghĩ tới, này chút âm dương kim liên vậy mà sinh ra linh tính, đợi một thời gian chưa hẳn không có hóa hình một ngày. Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tơ thần sắc kinh ngạc, nhẹ nói ra. Trong đầm nước những kim liên đó, cánh hoa hơi hơi rung động, giống như là tại chiều lấy Cơ Thiên khẽ bước cảm, tựa hồ là đang cảm kích Cơ Thiên, cho nên dâng lên chúng nó kết dưới hạt sen. Cơ Thiên có thể cảm giác được, những âm dương đó kim liên trong cơ thể đã có một tia kỳ dị linh tính, mặc dù mỏng manh, nhưng cũng đã có thể chuyển ra nhân tính hóa gợn sóng, cực kỳ bất phàm. Này đã có yêu đặc chất. Bất quá linh dược hóa hình rất khó, này chút âm dương kim liên có thể hay không hóa hình, còn phải xem vận mệnh của bọn hắn. Đối với những âm dương đó kim liên lại có thể bắn ra hạt sen, mọi người cũng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Thần, cực kỳ chăm sóc này chút âm dương kim liên, hạt sen các ngươi có khả năng dùng, chính là hiếm có kỳ chân dị bảo, có thể tăng cao tu vi, vận dưỡng tinh thần lực. Đợi một thời gian, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Cơ Thiên đối Tiêu Thần khẽ mỉm cười nói, đầm nước chính là âm dương long mạch hội tụ chỗ. Âm dương kim liên có khả năng nhờ vào đó hấp thu âm dương lực lượng, lớn mạnh linh tính, đồng thời trải qua Cơ Thiên đại luật lệnh thuật cùng đại âm dương thuật gia trì, này chút âm dương kim liên chưa hẳn không có hóa hình một ngày. Đúng, sư tôn. Tiêu Thần cung kính hồi đáp. Hắn mặc dù chỉ là kiến thức nửa đời, nhưng sư tôn phân phó chuyện kế tiếp, hắn nghiêm túc đi làm là được. Âm dương kim liên phần thiên trận đã bố trí xuống, khống chế chi pháp ta cũng chuyển cho các ngươi. Nguyên Đức, Liễu Bất Phàm, các ngươi về sau phải thật tốt phụ tá Tiêu Thần, vi sư liền đi trước một bước. Cơ Thiên theo bên đầm nước bay người trở lại, đối Tiêu Thần, Nguyên Đức cùng Liễu Bất Phàm khẽ mỉm cười nói, sau đó không chờ bọn họ đáp lại, cất bước liền muốn hướng về phương xa mà đi. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Tiêu Thần, Liễu Bất Phàm cùng Nguyên Đức hai mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy lưu luyến không rời, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, thật sâu hướng phía Cơ Thiên dập đầu, thanh âm nghẹn ngào. Cơ Thiên đối với bọn hắn, đối với tứ hải bát hoang đệ nhất tông, có tái tạo tri ân. Bọn hắn cũng xem Cơ Thiên như cha, con người bên trong tràn đầy tình cảm quân quyết, mặc dù sớm biết Cơ Thiên sẽ rời đi, nhưng vẫn như cũng là mọi loại không bỏ. Chớ có làm tiểu nữ nhi tư thái, người ta sư đồ tất có gặp lại một ngày. Cơ Thiên lạnh nhạt nói ra, cũng không quay đầu, tùy ý khoát tay áo, nhưng hai mắt cũng là hơi có chút đỏ lên. Gió đang chết kia, thổi đến mắt người đau. Kiếm Sinh, Lãnh Khuynh Thành tự nhiên theo thật sát Cơ Thiên sau lưng. Ta muốn đi theo sư tôn tu luyện trận pháp chi đạo, ngươi đây. Ra Cát Ngọa Long cười tủm tỉm nhìn Ngạo Trường Không một cái nói, ta nguyện ý đi đâu, ngươi quản được sao? Ngạo Trường Không lườm Ra Cát Ngọa Long liếc mắt, mười phần ngạo kiểu nói. Nhưng hắn chẳng qua là do dự một lát, vẫn là trong nháy mắt hướng phía Cơ Thiên đuổi theo. Mà giáo giáo chủ sao? Có ý tứ. Ra Cát Ngọa Long như có điều suy nghĩ nhìn Ngạo Trường Không bóng lưng liếc mắt, cũng là lắc đầu cười khẽ, hướng phía Cơ Thiên đuổi theo. Cơ Thiên một bộ áo trắng, chậm rãi mà đi, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, đi xuống Kim Liên Sơn. Kim Liên Sơn bên trên, tứ hải bát hoang đệ nhất tông rất nhiều trưởng lão đệ tử, giống như là sớm liền được tin tức, từng cái hai mắt đỏ bừng, tràn đầy tiếc nuối. Nhưng không có người tiến lên ngăn cản, đều là rất cung kính cho Cơ Thiên dập đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn Cơ Thiên đi xuống Kim Liên Sơn. Tổ sư là thần nhân, là du lịch thế gian tiên phật, có thể nhìn thấy tổ sư một mặt, đã để bọn hắn cảm giác được tam sinh hữu hạnh. Bọn hắn đưa mắt nhìn Cơ Thiên, mang theo bốn cái đồ đệ, thân ảnh biến mất tại thiên địa phần cuối. Giữa thiên địa, quanh quần Cơ Thiên cùng các đồ đệ thanh âm. Sư tôn, lần này đi như thế nào? Đặc biến bát hoang, cứu vớt chúng sinh. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Chương 96, Chu Lâm cầu kiến. Cơ Thiên rời đi ngày thứ hai. Một cái khách không mời mà đến, đi tới Kim Liên Sơn. Chu sư đệ, ngươi làm sao lại tới đây? Tiêu Thần ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Người tới chính là Thành Thanh Dương Thiên Vũ lâu đại trưởng quỹ, Chu Lâm. Thiên Vũ vệ Chu Thiên hộ đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Nguyên Đức con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Hắn nói cho Tiêu Thần Chu Lâm thân phận chân thật, Chu Lâm mặt ngoài là Thiên Vũ lâu đại trưởng quỹ, trên thực tế lại là Thiên Vũ vệ thiên hộ. Thiên Vũ vệ chính là Thiên Vũ Vương quốc tổ chức tình báo, trưởng thẳng giá thị vệ, tuần tra truy bắt, trung tâm với hoàng thất, quyền thế thao thiên. Chu Lâm chuyến này, mặc vào Thiên Vũ vệ áo gấm, chính là dùng Thiên Vũ vệ thân phận tới. Gặp qua Tiêu sư mình, gặp qua Nguyên Đức tông sư, không biết sư tôn có hay không ở đây. Đệ tử có chuyện quan trọng mong muốn cầu kiến sư tôn. Chu Lâm đối Tiêu Thần cùng Nguyên Đức thi lễ một cái, vô cùng thành khẩn nói ra. Sư tôn. Sư tôn hôm qua vừa rời đi Kim Liên Sơn, Chu sư đệ tới chậm một bước. Không biết ngươi có chuyện gì muốn gặp sư tôn? Tiêu Thần có chút kinh ngạc hỏi. Sư tôn đã rời đi. Hoàng bét. Tiêu sư minh, sư tôn đi hướng nơi nào? ta nhất định phải lập tức tìm tới sư tôn, đây là quan hệ đến Thiên Vũ Vương quốc hưng vong việc lớn, chỉ có sư tôn mới có thể giải quyết. Chu Lâm trong nháy mắt liền nóng nảy, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng đội vàng vẻ mặt. Chu sư đệ ngươi trước không nên gấp gáp, sư tôn đi hướng nơi nào, ta cũng không biết. Bất quá hắn một đường hướng bắc mà đi, nếu là ngươi điều động Thiên Vũ vệ thế lực, có lẽ còn có thể tìm tới lão nhân gia ông ta. Nguyên Đức chậm rãi nói ra. Tốt. Đa tạ cáo chi, tình huống khẩn cấp, ta nhất định phải lập tức tìm kiếm được sư tôn, xin thứ cho ta vô lễ, xin được cáo lui trước. Chu Lâm hít sâu một hơi nói, sau đó hướng phía Tiêu Thần cùng Nguyên Đức thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nguyên Đức, sư đệ, Thiên Vũ vệ tìm kiếm sư tôn có chuyện gì? Vội vã như thế, chỉ sợ hẳn là một cái phiền toái, đem sư tôn hành tung nói cho bọn hắn, thật được không? Tiêu Thần nhìn xem Chu Lâm rời đi bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút nói, muốn hô Nguyên Đức cùng Liễu Bất Phàm sư đệ, Tiêu Thần trong lòng vẫn còn có chút khó mà mở miệng. Có lẽ cùng Thần Kiếm Vương quốc có quan hệ. Bây giờ Thiên Vũ Vương thực lực quốc gia yếu, Thần Kiếm Vương quốc một mực ngấp nghé Thiên Vũ Vương quốc, ta suy đoán, hẳn là Thiên Vũ Vương quốc hoàng thất biết được sư tôn hủy diệt Bái Hỏa giáo tin tức, cho nên muốn tìm sư tôn tương trợ. Nguyên Đức chậm rãi nói ra. Bất quá, sư minh không cần phải lo lắng, ta cảm thấy sư tôn hẳn là sẽ hết sức hứng thú. Thiên Vũ trong vương quốc có thể là có một gốc thiên địa linh căn bản đảo cổ thụ, cái kia là có thể tăng lên thọ nguyên vô thượng thánh dược. Như bọn hắn thật sự có cầu ở sư tôn, tất nhiên sẽ xuất ra bản đảo, đối với sư tôn cũng là chuyện tốt. Liêu Bất Phàm cũng là tiếp lời nói. Vô thượng thánh dược sao? Thiên Vũ vương quốc có thể giữ được? Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Như thật sự là vô thượng thánh dược, chỉ sợ Huyền Tiên kiếm tông đều sẽ ngồi không yên, sau đó tay cướp đoạt à? Cái kia bản đảo cổ thụ mặc dù là vô thượng thánh dược, nhưng 3000 năm mới kết một lần quả, mỗi một lần chỉ kết không đến 30 trái cây, mà lại bản đảo cổ thụ chỉ có thể sinh trưởng tại Thiên Vũ Vương quốc cấm địa bên trong, vô phương cấy ghép, cho nên một mực bảo tồn tại Thiên Vũ Vương quốc. Nguyên bản Thiên Vũ Vương quốc dựa vào bản đảo cổ thụ, tại Huyền Tiên kiếm tông che chở cho thực lực cực cường, tại Hỏa Châu trên trăm quốc gia bên trong đều có thể đủ bài tiến lên nhóm. Nhưng từ khi 3000 năm trước, bản đảo cổ thụ không có kết quả, mà lại dần dần khô héo, bị kết luận linh tính hao tổn, sắp sau khi ngã xuống, Thiên Vũ Vương quốc địa vị liền rất xuống ngàn trượng, dần dần suy thoái. Lại thêm, 10 năm trước Thiên Vũ Vương quốc vương thượng mất tích, chỉ để lại vương hậu cùng công chúa giáng quốc, cô nhi quả mẫu, nhường Thiên Vũ Vương quốc càng ngày càng gian nan. Cho nên, bây giờ Thần Kiếm Vương quốc mới dám ngấp nghé Thiên Vũ Vương quốc, thậm chí mong muốn triệt để chiếm đoạt Thiên Vũ Vương quốc. Nguyên Đức nhẹ thở dài một cái nói, đem Thiên Vũ Vương quốc cùng bản đảo cổ thụ sự tình giảng thuật một lần. Thì ra là thế. Tiêu Thần gật đầu nói, bất quá, ta suy đoán Thiên Vũ trong vương quốc nhất định còn có bản đảo thánh dược bảo tồn, phải biết một khỏa bản đảo liền có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, đây là vô thượng chí bảo, bây giờ diệt quốc mối nguy trước mặt, bọn hắn nếu là muốn cầu sư tôn hỗ trợ, tất nhiên sẽ xuất ra bản đảo. Liêu Bất Phàm khẽ mỉm cười nói, như cái lao hồ ly, bọn hắn đều không cảm thấy Thiên Vũ vương quốc mối nguy đối với cơ ngày qua mà nói tính là gì sự tình, ngược lại bọn họ cũng đều biết sư tôn thọ nguyên sắp hết, trước khi đi còn luyện hóa hàng loạt tăng lên thọ nguyên linh dược, làm đệ tử mong muốn vi sư tôn tận một phần tâm, này bản đảo thánh dược đối với sư tôn tới nói không còn gì tốt hơn. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử đi đến, rất cung kính hành lễ. Khởi bẩm tông chủ, hai vị thái thượng trưởng lão, Thành Thanh Dương Dương gia trói lại Dương Sán, Dương Phàm cùng Dương Thạc ba người, giờ phút này đang quỳ gối sơn môn bên ngoài, nói là ba người này đã từng đắc tội tổ sư cùng tông chủ, thỉnh cầu tông chủ xử lý. Nghe được mấy cái kia tên về sau, Tiêu Thần tầm mắt hơi hơi phát lạnh. Trước đó, Nô Thiên Tùng bắt Phan phu nhân, theo trong miệng nàng biết được không ít sự tình, ngoại trừ Phan phu nhân cho Nô Thiên Tùng mang vô số đỉnh nón xanh bên ngoài, Phan phu nhân còn nói một việc, cái kia chính là Cơ Thiên đạt được 9000 năm hỏa tụy tin tức, chính là Dương Phàm nói cho Phan phu nhân. Mục đích đúng là vì mượn đao giết người. Nói cho Dương gia, nhường chính bọn hắn xử trí, nếu là xử trí không kịp, cái kia Dương gia liền không cần thiết tồn tại. Tiêu Thần lạnh giọng nói ra. Đúng. Người đệ tử kia toàn thân chấn động, trong lòng hiểu rõ, Dương gia chỉ sợ là sắp xong rồi. Đắc tội tông chủ thì cũng thôi đi, thế nhưng bọn hắn vậy mà đắc tội tổ sư gia, lần này ai cũng cứu không được bọn hắn. Nếu để cho tông môn những cái kia cùng nhiệt trưởng lão đệ tử nhóm biết, chỉ sợ sẽ lăng chỉ Dương gia ba người kia. Kim Liên Sơn dưới chân, Dương gia gia chủ Dương Lăng đang vô cùng chờ đợi lo lắng, mà Dương Phạm, Dương Sáng cùng Dương Thạc ba người mặt xám như cho, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, cái kia thoạt nhìn liền như là phạm nhân Cơ Thiên, vậy mà lại là bốn đại tông môn tổ sư, bây giờ tứ hải bát hoang đệ nhất tông tinh thần đồ đẳng, liền Bái Hỏa giáo giáo chủ Xích Nhân Vương ác độc như vậy, đều bị hắn tiêu diệt. Thậm chí liền Tiêu gia tên phế vật kia thiếu gia, đều tại Cơ Thiên đến đỡ dưới, trở thành tứ hải bát hoang đệ nhất tông tông chủ. Ba người bọn hắn vậy mà đắc tội dạng này người, đơn giản liền là lão thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống. Rất nhanh, người đệ tử kia chạy như bay đến dưới núi, đến Dương Lăng trước mặt, đem Tiêu Thần ý tứ truyền đạt. Dương gia chủ, đây là ngươi đưa cho ta 1000 viên linh thạch, ta không dám thu. Ba người bọn hắn, chính ngươi nhìn xem xử trí, bất quá tại hạ nhắc nhở một câu, tông chủ kính trọng nhất tổ sư lão nhân gia ông ta, các ngươi nếu là xử trí không kịp, chỉ sợ Dương gia. Người đệ tử kia còn chưa nói hết, đem một túi linh thạch ném cho Dương Lăng, sau đó quay người gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Chương 97, thật là thơm. Dương Lăng toàn thân run lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh khủng. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt bên trong có một tia nồng đậm sắc cơ. Nhị đệ, Phàm Nhi, Thạc Nhi, vì Dương gia, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Dương Lăng hai mắt đỏ bừng, hai hàng huyết lệ chảy xuống, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Đại ca, đừng có giết ta. Cha, cha ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta không muốn chết ta. Cha,
ta cũng không muốn chết ta.
Dương Sán, Dương Phạm cùng Dương Thạc ba người, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh khủng, đội vàng hô to lên.
Giết!
Dương Lăng hai mắt nhắm lại, đột nhiên vung tay lên.
Phúc! Phúc! Phúc!
Dương gia mấy cường giả đều là đột nhiên vung đao chém xuống, lập tức ba cái đầu phóng lên tận trời, từng cái trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt, tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Thanh Hà tiện nhân kia triệu tập trong nhà cường giả, cho ta đem Lý gia chém tận giết tuyệt.
Mặt khác, bán thành tiền gia tộc hết thảy sản nghiệp, tập hợp 100 vạn linh thạch, đưa lên Kim Liên Sơn, ta Dương gia rời đi Thanh Dương quận, mai danh nhận tích, từ đó cũng sẽ không quay lại nữa.
Dương Lăng toàn thân kịch liệt run rẩy, sau đó đột nhiên bay sượt huyết lệ, con người bên trong bạo phát ra nồng đậm sát ý, lạnh giọng nói:
"Đúng."
Rất nhiều Dương gia cường giả đồng thời hồi đáp, từng cái con người bên trong sát ý tràn ngập, đi theo Dương Lăng trùng trùng điệp điệp hướng phía thành Thanh Dương mà đi. Đêm đó, thành Thanh Dương Lý gia bị tàn sát hết sạch. Dương gia ban thành tiền hết thảy sản nghiệp, phái người mang theo hàng loạt linh thạch đưa lên Kim Liên Sơn. Dương Lăng mang theo Dương gia tất cả mọi người rời đi Thanh Dương quận. Thanh Dương quận sôi trào. Từ đó, lại cũng không người nào biết bất luận cái gì Dương gia tin tức. Cơ Thiên mang theo 4 cái đồ đệ rơi xuống Kim Liên Sơn, một đường hướng bắc. Bọn hắn kỵ tuấn mã, toàn thân tuyết trắng, không có một chút màu tạp, nghe đồn có được yêu thú huyết mạch, có thể ngày đi 2000 dặm, chính là Kim Liên Sơn chỗ thuần dưỡng bảo mã. Bất quá cho dù là tiên lý mã, có thể như dẫm trên đất bằng, một ngày đi đường xuống tới, Cơ Thiên vẫn là cảm giác được toàn thân bộ xương đều nhanh muốn tản. Thân thể tố chất của hắn rất mạnh, nhất là tại thu được mấy ngàn năm thọ nguyên về sau, Cơ Thiên mặc dù vẫn như cũ vô phương tu luyện, nhưng thân thể lực lượng lại là cực cường, hắn cảm giác được coi như là một quyền đấm chết hổ báo, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Cơ Thiên không có cơ hội ra tay, rất là tiếc nuối. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim ánh chiều tà vương xuống đến, đem lại địa chiếu rọi lóng lánh vẻ sáng màu vàng. Cơ Thiên đợi đã lâu, cũng không thấy có đệ tử chủ động nói muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đuổi đến một ngày đường, sắc trời đã tối, hôm nay chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Lúc này, hắn vô cùng tưởng niệm Đinh Dương Đồ Tôn.
Đúng, sư tôn.
Kiếm Sinh bọn người gật đầu nói, sau đó tung người xuống ngựa. Bốn phía là một mảnh trống trải hoang dã, nơi xa một tòa thật to dãy núi, như ngủ đông thần long, ngang qua tại trước mặt mọi người. Đó là Thiên Vũ dãy núi, nghe đồn là Thiên Vũ Vương quốc long mạch chỗ, ngày mai vượt qua Thiên Vũ dãy núi, hẳn là có thể đến Thiên Vũ Vương quốc kinh đô. Bọn hắn tại dưới chân núi, một rừng cây nhỏ bên trong ngừng lại. Trời cao a, ngươi cùng Ngọa Long đi bên trong dãy núi, bắt một chút thịt rừng trở về, nếu là có thể bắt lấy ngưng luyện yêu lực yêu thú tốt nhất, hôm nay vi sư tự mình động thủ, các ngươi đều có lộc ăn. Cơ Thiên đối Ngạo Trường không cùng ra cắt Ngọa Long khẽ mỉm cười nói,
bắt thịt rừng.
Ngạo Trường không trên mặt cứng lại. Hắn đường đường ma giáo giáo chủ, lại muốn đi bắt thịt rừng. Bất quá còn không có đợi hắn phản đối, ra cắt Ngọa Long đem hắn lôi đi, cười ha hả nói, sư tôn yên tâm, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, hôm nay có thể nhấm nháp sư tôn chế làm mỹ vị, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Cơ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này ra cắt Ngọa Long cũng là thượng đạo, thoạt nhìn rất có làm liếm cậu tư chất. Đinh Dương Đồ Tôn không ở bên người, có lẽ có khả năng bồi dưỡng một thoáng lao gia hỏa này. Bất quá ra cắt Ngọa Long lão gia hỏa này dáng dấp quá hèn mọn, vừa ra lại xấu, nhường Cơ Thiên cái này nhàn không thật chính là hết sức ghét bỏ. Hắn nhìn Kiếm Sinh cùng Lãnh Khuynh Thành liếc mắt. Vẫn là thôi đi. Hai cái này đần độn ra hỏa, còn không bằng ra cắt Ngọa Long. Cơ Thiên đột nhiên cảm giác được hết sức yêu thương. Đinh Dương Đồ Tôn không ở bên người ngày đầu tiên, nghĩ hắn. Kiếm Sinh thành thật thật dựa theo Cơ Thiên yêu cầu, nhặt được một đống lớn tuổi khô tới nhúng lửa, cũng không lâu lắm ra cắt Ngọa Long cùng Ngạo Trưởng không liền trở lại.
Sư tôn, này Thiên Vũ bên trong dãy núi quả nhiên có yêu thú, này tôn màu trắng mãng yêu đã ngưng luyện yêu khí, thực lực có thể so với võ đạo tông sư, mà lại chạy như chớp điện, kém chút liền để nó chạy. Ra cắt Ngọa Long cùng Ngạo Trưởng không kéo lấy một đầu màu trắng mãng yêu thi thể, thoạt nhìn có dài hơn một trượng, trong cơ thể hòa hợp nhàn nhạt linh quang, sát thực đã ngưng tụ yêu lực, là một tôn yêu thú, coi là tiểu yêu. Ngạo Trưởng không thì là thoạt nhìn có chút chật vật, hắn vừa mới thấy màu trắng mãng yêu thời điểm, nghĩ muốn xuất thủ thử một lần Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh, nhưng không có lưu ý đến này tôn mãng yêu ngưng tụ yêu lực, kém chút bị mãng yêu đục chết.
Kiếp trước, đừng nói là này loại tiểu yêu, coi như là yêu vương, hắn tuổi một hơi đều có thể chết một mảnh, lúc nào luân lạc tới bị tiểu yêu khi dễ. Hắn trong lòng nhẫn nhịn một bụng hỏa.
Mãng yêu yêu thú,
không tệ không tệ, đem hắn mở ngực một bụng, hôm nay vi sư tự mình làm một chầu mỹ vị cho các ngươi nếm thử.
Cơ Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói.
Kiếm Sinh cùng Lãnh Quynh Thành đem mãng yêu yêu thú kéo tới cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên cạnh, mở ngực một bụng, thanh tẩy vết máu.
Cuối cùng dựa theo Cơ Thiên yêu cầu, Kiếm Sinh trực tiếp dùng võ đế kiếm xuyên thủng nguyên một khối mãng yêu thịt, đặt ở đống lửa bên trên tiến hành nổ nướng.
Khốn nạn, ta Thiên Ma kiếm a.
Ngạo Trường không trong lòng kêu rên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc bi phẫn.
Đây chính là ma giáo vô thượng chí bảo, người người nghe mà biến sắc Thiên Ma kiếm, không biết uống nhiều ít cường giả máu tươi, bây giờ lại bị Cơ Thiên lấy ra thịt nướng. Hắn giận đến toàn thân lạnh quáng, kém chút liền muốn nhịn không được xông đi lên đem cái kia nắm đại bảo kiếm cướp về.
Nướng đều một chút, phải học được khống chế tự thân lực lượng, khống chế hỏa diễm tới đồ nướng, chính là vì nhường lực lượng của ngươi cương nhu cùng tồn tại. Kiếm đạo mặc dù chú trọng thẳng tiến không lùi, nhưng cũng chú trọng đạo âm dương. Muốn cho hỏa diễm đều thiêu đốt mỗi một tấc thịt bò, kinh ngạc, dầu chân chẳng ra, hương khí tung bay, mới có thể làm ra tốt thịt nướng tới.
Cơ Thiên không sợ người khác làm phiền chỉ đạo, Kiếm Sinh thì là một tay cầm võ đế kiếm không ngừng xoay tròn, một tay thôi động chân khí khống chế hỏa diễm đem mãng nhu thịt hoàn toàn bao vây lại.
Cũng không lâu lắm, liền có nồng đậm mùi thịt truyền đến.
Thôi đi, không phải liền là thịt nướng sao? ta còn tưởng là cái gì mỹ vị món ngon, liền thứ này, liền bản giáo chủ chó đều sẽ không ăn. Một đám đồ nhà quê. Ngạo Trường Không trong lòng cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc khinh thường. Cơ Thiên lường Ngạo Trường Không liếc mắt, sau đó khẽ mỉm cười nói, hiện tại, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút vi sư độc môn bí bảo. Cơ Thiên lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, sau đó đem bên trong một chút bột phấn, đều rắc vào mãng nhu trên thịt. Oeng. Mãng nhu thịt phía trên, giống như là có một đoàn sáng chói linh quang hỏa diễm bay lên, thịt bò giống như là bị linh tuyển nhuộm dần, trở nên nóng ánh sáng long lanh, từng tia từng sợi đều lộ ra dầu trơn, bề ngoài cháy hương, bên trong lại vô cùng non mềm, đồng thời có một cỗ vô cùng nồng đậm mùi thơm ngát sông và muối. Tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, thật sâu ngửi bên trên một ngụm, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị linh khí chối nhuộm dần, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng say mê vẻ mặt. Liên Ngạo Trường Không cũng là không khỏi toàn thân chấn động. Thật là thơm. Chương 98, cổ quái ô nha. Ngạo Trường Không nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Hắn thể, hắn chưa từng có ngửi qua thơm như vậy thì nướng, cùng trước mắt mãng nhu thịt so ra, hắn tiếp trước ăn những cái kia mỹ vị món ngon, đơn giản liền là một đống thịt thịt. Cái gì chó đều không ăn ý nghĩ, sớm đã bị hắn ném sau. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đúng là mẹ nó hương, bản giáo chủ nhất định phải ăn. Sư tôn, ngài vừa mới rắc vào châu trên thịt chính là cái gì? Ngạo Trường Không nhịn không được, giống người hiếu kỳ bảo bảo mà hỏi. Hắn biết, vấn đề nhất định xuất hiện ở vừa mới Cơ Thiên lấy ra bạch ngọc sứ trên mình, chính là những thuốc kia phấn, mới khiến cho này thịt bò nướng trở nên mỹ vị như vậy. Đây là bách hương tán, chính là vi sư tập hợp trên trăm loại linh dược mới luyện chế thành bảo vật, có thể làm cho thức ăn trở nên vô cùng mỹ vị. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, trong lòng của hắn đắc ý dị thường, này chút đồ nhà quê thật sự là chưa từng va chạm xã hội, coi như là Ngạo Trường Không là ma giáo giáo chủ, cũng giống vậy là đồ nhà quê. Phải biết, Cơ Thiên kiếp trước luyện chế bách hương tán, chính là dùng thiên giới bên trong đủ loại chân quý thần dược luyện chế mà thành, liền thiên đế đều là lớn thêm tán thưởng, những thiên đó đỉnh chư thần, càng là kém chút liền đầu lưỡi đều cắn đi. Mà bây giờ bách hương tán, chẳng qua là một chút bình thường linh dược luyện chế thôi, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trên trăm loại linh dược luyện chế bách hương tán, chính là vì nhường thức ăn ăn ngon. Thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời a. Gia Cát Ngọa Long toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng bi thống vẻ mặt. Sư tôn, ta cảm thấy này mãng nhu đã ngưng tụ yêu lực, nói không chừng ẩn chứa kịch độc. Sư tôn đợi đệ tử ẩn trọng như núi, đệ tử không thể báo đáp, liền để đệ tử tới vi sư tôn thử đi. Gia Cát Ngọa Long con ngươi đảo một vòng, lộ ra vô cùng thành khẩn vẻ mặt, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp rút ra một đầu đùi bò, liền bắt đầu ăn như hổ đói. Hắn ăn đến là miệng đầy chảy mỡ, hai mắt đỏ bừng, thậm chí nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Thật, ăn ngon khóc. Sư tôn, đệ tử cũng nguyện ý vì ngài thử độc. Ngạo Trường Không trong lòng vô cùng khinh bị Gia Cát Ngọa Long, nhưng này cỗ mùi thơm nồng nặc, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp nhẫn. Hắn vô cùng nhăn nhó nói ra, tốc độ không có chút nào so Gia Cát Ngọa Long muốn chậm, đồng dạng là kéo xuống một đầu đùi bò, cũng bắt đầu lớn ngay. Ăn quá ngon. Ngạo Trường Không trong lòng cuồng hống, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng say mê vẻ mặt. Sư tôn, có muốn không Khuynh Thành cũng tới thử một lần đâu? Lãnh Khuynh Thành đối Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra, một đạo kiếm quang hạ xuống, trực tiếp chém xuống cái thứ ba đùi bò. Sư tôn, ta là đại sư minh, thử độc sự tình, dĩ nhiên hẳn là để ta tới. Kiếm sinh cũng là nghiêm trang nói, không nhanh không chậm kéo xuống cây thứ tư đùi bò. Cơ Thiên choáng váng. Các ngươi này chút nghịch đồ, tổng cộng liền 4 cái đùi bò, các ngươi liền một cây cũng không cho ta lưu, một cây cũng không cho ta lưu à? Cơ Thiên giận đến toàn thân phát run, giống lớn một tiếng nói. Hắn hận không thể xông đi lên hành hung này 4 cái nghịch đồ một chầu, thế nhưng 4 người bọn họ ra hỏa, phản phất vô cùng có ăn ý, một người ôm một cây đùi bò, trong nháy mắt liền tứ tán ra. Đồ hỗn trướng, các ngươi làm sao biết bò bít tết mới là ăn ngon nhất? Nhiều như vậy bò bít tết, vi sư được hưởng. Cơ Thiên thở phì phò nói, trực tiếp kéo xuống một cây bò bít tết, ngài kỹ nuốt chậm. Tính toán ra, Cơ Thiên đã là làm người ba đời. Giờ phút này, ăn này cháy hương tươi non, tràn đầy dầu chân bò bít tết, Cơ Thiên vẫn như cũng là nhịn không được sắp lệ nóng doanh trọng. Nhưng ngay lúc này, Cơ Thiên chợt thấy phía trước một gốc cổ trên cây, đứng đấy một đầu to lớn ô nha. Con quạ đen kia, cao khoảng 1 trượng, toàn thân đen như mực, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn về phía đống lửa phía trên thịt nướng. Người cũng muốn ăn? Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Cái này ô nha, thoạt nhìn quá lớn, mà lại quanh thân có nhàn nhạt linh quang, lại là một tôn ngưng tụ yêu lực yêu thú. Bèn, ô nha kéo ra 2 cánh, có chừng dài mấy mét, 2 cánh vỗ vỗ, lập tức như cuồng phong kéo tới. Hoa! Một đạo buồn bực băng lên, ô nha trong nháy mắt nhanh như tia chớp, hướng phía mãng nhu thì tới, mong muốn cướp đoạt mãng nhu thì. Muốn chết! Lãnh Khuynh Thành con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn hành không hướng phía ô nha chém xuống đến, chói lóa mắt. Cong! Lãnh Khuynh Thành một kiếm này trực tiếp chạm tại ô nha trên thân, vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, căn bản không có bổ ra ô nha thân thể, chẳng qua là chặt đứt nó mấy cây cánh chim. Bèn, ô nha trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa trên đại thụ, đem cây đại thụ kia đều nện đứt. Hoa hoa hoa, ô nha mắt nổi đồng đóm, giống như là vô cùng phẫn nộ, phát ra ồn ào thanh âm, sau đó giơ lên một cái móng vuốt, ở giữa cái kia một cây hướng phía Cơ Thiên dựng lên. Cơ Thiên lập tức choáng váng, nay một đầu ô nha, vậy mà hiểu được như thế phong tao, huyền diệu, hàm nghĩa khắc sâu, làm cho người tỉnh ngộ khinh bị thủ thế. Này nha cũng là người xuyên việt. Cơ Thiên quả là nhanh muốn nổ. Ba ba ba. Ô nha nhìn xem ngẩn người Cơ Thiên, trong mắt lộ ra nhân tính hóa đắc ý cùng vẻ trào phúng, phản phất là đang cười nhạo Cơ Thiên căn bản không hiểu này thủ thế hàng nghĩa. Người cái tiểu bị nhãi con, hẳn là vừa mới xuyên qua không lâu a. Liên đại yêu đều không phải là, liền dám đối ta dựng thẳng ngón giữa, ta nhìn ngươi là ngại mệnh quá dài a. Các đồ đệ, cho ta bắt lấy nó, muốn sống. Cơ Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hưng phấn, vung tay lên nói. Nghe được Cơ Thiên nói lên xuyên qua cùng dựng thẳng ngón giữa, Ô Nha con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức toàn thân khẽ run rẩy, trực tiếp bày ra hai cánh, liền muốn phóng lên tận trời. Thấy Ô Nha phản ứng, Cơ Thiên trong lòng càng là vô cùng hưng phấn, cái này Ô Nha quả nhiên có gì đó quái lạ. Bù, Ô Nha tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 trượng. Mà ra Cắt Ngọa Long khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ổi, trực tiếp một bàn tay vô ra. Ầm ầm, một đạo chân khí đại thủ lớn hoành không chấn áp xuống, còn giống như núi cao, trực tiếp đem cái kia tôn Ô Nha theo hư không bên trong đập rơi xuống. Ra Cắt Ngọa Long trong nháy mắt bạo phát ra võ tôn cảnh tu vi, ở đâu là Ô Nha này loại tiểu yêu có thể so sánh. Ô Nha giãy giụa lấy mong muốn bay lên, nhưng lại bị Ra Cắt Ngọa Long một bàn tay theo trên mặt đất, vô phương động đậy. Cơ Thiên hướng phía Ô Nha đi tới, cười lạnh một tiếng nói, làm sao không chạy? Ngươi là người xuyên việt vẫn là người trùng sinh? Ô Nha gục ở chỗ này, thành thành thật thật không nhúc nhích, một đôi mắt tràn ngập hoang mang nhìn chằm chằm Cơ Thiên, một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Còn tại cùng ta trang, cũng được, vừa vặn ta thiếu một tôn vật cưới, về sau ngươi liền thành thành thật thật làm lao động tay chân đi. Cơ Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt thiêu đốt 20 năm thọ nguyên, đưa tay hư không bẽ bừa, một đạo phù văn thần bí trực tiếp khắc sâu vào đến Ô Nha trong mi tâm, cùng nó linh hồn hòa làm một thể. Trong nháy mắt, Ô Nha cũng cảm giác được hắn sinh tử phảng phất đều trưởng khống tại Cơ Thiên trong tay, chỉ cần Cơ Thiên một cái ý niệm trong đầu, hắn linh hồn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đáng chết, gia hỏa này chẳng lẽ cũng là người xuyên việt? Ta cũng bởi vì một khối thịt nướng, liền thành cái này hỗn đản bậc cưới, không, ta không phục. Ô Nha trong lòng rú thảm một tiếng, bắt đầu chửi mắng Cơ Thiên. Nó giờ phút này hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử, nếu không phải nó trông mà thèm thịt nướng, nhất định phải tới trộm một khối, nơi nào sẽ lưu lạc đến bây giờ xuống chẳng. Đáng chết mặt trắng nhỏ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lão tử tam túc kim ô huyết mạch triệt để thức tỉnh, lão tử nhất định phải thu ngươi làm nhân sủng, nhờ ngươi thiên thiên cho lão tử liếm mắm bớt. Ô Nha trong lòng chửi mắng liên tục. Chương 99, sớm chơi Bắc Hải tối thương nô trong lòng ngươi đang mắng ta. Cơ Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ô Nha nói ra. Ô Nha toàn thân run lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhân tính hóa định nọ chi sắc, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc. Thật không có mắng ta. Cơ Thiên lại hỏi một lần. Ô Nha lắc đầu, sau đó giống như cảm giác được có chút không đúng, lại vội vàng gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Ngược lại tên mặt trắng nhỏ này lại không có thuật độc tâm, bây giờ không phải là tên mặt trắng nhỏ này đối thủ, vẫn là muốn chịu nhục, chờ lão tử đã thức tỉnh kim ô huyết mạch, liền để tên mặt trắng nhỏ này cho lão tử liếm mắm bớt. Không có tốt nhất. Tiểu Hắc à, về sau ngươi chính là của ta bật cưới, nếu là dám sau lưng mắng ta, ta liền lột sạch lông của ngươi, đưa ngươi làm thành nướng Ô Nha. Cơ Thiên vô vô Ô Nha đầu nói. Ô Nha liên tục gật đầu, lộ ra vẻ lĩnh hót đủ cười, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, nhưng trong lòng đang âm thầm chửi mắng. Tiểu Hắc, Nha Phi, ngươi tên mặt trắng nhỏ này mới là Tiểu Hắc, cả nhà ngươi đều đen. Lão tử là Đông Hoàng Thái Nhất, là nhất định thống lĩnh yêu tộc, xưng bá chư thiên, thành tông làm tổ thiên đế, lão tử đều cho ngươi nhớ quyển vợ nhỏ lên, về sau cùng một chỗ tính sổ với ngươi. Sư tôn, ngài muốn cho cái này Ô Nha làm thú cưới sao? Ô Nha cũng không quá may mắn, mà lại cái này Ô Nha thoạt nhìn có gì đó quái lạ, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho ngài à? Ra Cắt Ngọa Long hảo tâm nhắc nhở. Không sao, ta đã cho nó gieo nô ấn, sinh tử của nó đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, không dám tạo thứ. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Ô Nha cúi đầu, giả bộ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, trên thực tế lô thai lại là dựng lên, mong muốn nghe ngóng Cơ Thiên nội tình. Nô ấn. Ra Cắt Ngọa Long trong lòng hơi động. Sư tôn quả nhiên là ngưng tụ võ đạo nguyên thần cường giả, cũng không biết là võ vương vẫn là võ hoàng, dù sao loại thủ đoạn này cũng chỉ có ngưng tụ võ đạo nguyên thần về sau mới có thể thi triển. Trong lòng của hắn càng ngày càng tò mò lên, Cơ Thiên đến cùng là một cái dạng gì người? Lỗ mũi châu lão đạo, đường lưu toàn thăm dò sư tôn, cảnh giới của hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi đi, nửa thân thể đều muốn xuống một người, còn không nỗ lực tu luyện. Ngạo Trường không lườm Ra Cắt Ngọa Long liếc mắt, mười phần ghét bỏ nói: "Lão ngũ, ngươi làm sao nói đâu? Không biết lớn nhỏ, gọi ta tứ sư minh." Sư minh ta nếu không phải trộm, quá nhiều, tổn hao quá nhiều dương khí, làm sao có thể rơi đến bây giờ mức độ. Người tin hay không, ta rất nhanh liền đột phá võ vương cho ngươi xem. Ra Cắt Ngọa Long vô vô Ngạo Trường không đầu nhỏ nói. Chớ có sợ ta đâu, liền ngươi còn đột phá võ vương. Tiếp sau rồi nói sau. Ngạo Trường không đẩy ra Cắt Ngọa Long tay, mười phần ghét bỏ nói. Ú a, danh con, ngươi này là không tin sư minh. Ra Cắt Ngọa Long bị chọc phát lời, dùng sức vuốt vuốt Ngạo Trường không đầu nói. Thả ta ra, mau buông ta ra. Lại không buông ta ra, có tin ta hay không giết cả nhà ngươi. Ngạo Trường không dùng sức dây rủa, hắn đường đường ma giáo giáo chủ, lại bị người như thế khi nhục. Làm sao hắn này thân thể nhỏ bé, mặc dù tu vi đột phá đến võ sư cảnh, nhưng cùng Ra Cắt Ngọa Long khoảng cách quá lớn, chỗ nào chạy trốn được Ra Cắt Ngọa Long lòng bàn tay. Rất nhanh, Ngạo Trường không đầu liền biến thành ổ gà. Giết cả nhà của ta. Lão Ngũ a, ngươi sát tính nặng như vậy, chẳng lẽ là ma giáo đại năng chuyển thế chi thân? Ra Cắt Ngọa Long trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Cái này Ngũ sư đệ, bất quá 12 tuổi hài đồng, mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng lại ông cụ non, động một chút lại giết cả nhà ngươi. Một bộ người trong ma đạo địa bộ. Sao? Làm sao có thể? ngươi chớ nói nhảm. Ngạo Trường Không toàn thân chấn động, vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi phản bác. Hoàng Bét, chẳng lẽ hắn nhận ra ta Ma giáo giáo chủ thân phận? Đều chớ hồ nháo, nhanh đi ngủ. Cơ Thiên Trừng hai người bọn họ liếc mắt, lập tức ra cắt họa lòng cùng Ngạo Trường Không đàng hoàng xuống dưới. Bọn hắn tại trong rừng cây nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Cơ Thiên cưỡi Ô Nha, bốn cái đồ đệ dồn dập cưỡi trên ngựa trắng, đoàn người tiếp tục hướng bắc mà đi. Ô Nha ngưng tụ yêu khí, coi là tiểu yêu, luận tốc độ thậm chí so thần tuấn ngựa trắng còn muốn càng hơn một bậc. Ngồi tại Ô Nha trên lưng, thiên phong gào thét, mây mù lở lở, đại địa sơn hà thu hết tại đáy mắt, nhường Cơ Thiên cũng là sinh ra mấy phần hào tình vạn trượng cảm giác. Sớm chơi Bắc Hải tối thương lô. Khu khu. Cơ Thiên bỗng nhiên thi hứng quá độ, há miệng ngâm tụng nói. Nhưng hắn vừa nói một câu, lập tức cuồng phong rót một bụng, khiến cho hắn không khỏi lớn tiếng ho khan, nước mắt đều nhanh muốn ra tới. Dù sao không có tu vi tại thân, vô phương ngưng tụ tiên tiên cương khí hộ thân, chẳng qua là thân thể cường tráng một chút, Cơ Thiên nói đến vẫn là một phàm nhân. Tiểu Hắc, còn không thi triển yêu lực, bày ra cái giới. Cơ Thiên vô vô Ô Nha đầu nói. Ô Nha mặc dù trong lòng đủ kiểu khó chịu, nhưng vẫn là thi triển yêu lực, hóa thành một tầng trong suốt kết giới, đem Cơ Thiên bảo hộ ở trong đó. Cái tên này, thế nào thấy cùng một phàm nhân một dạng yếu đất? Có muốn không, ta đưa hắn ném xuống ngã chết. Như thế có lẽ ta nô ấn liền bị giải khai. Ô Nha trong lòng hơi động. Không nên không nên, cái tên này có thể thi triển nô ấn, khẳng định không là phàm nhân, nói không chừng hắn liền là cố ý ngụy trang, mong muốn thăm dò lão tử. Lão tử không thể bên trong hắn gian kế, hừ hừ. Ô Nha trong lòng cười lạnh một tiếng, tựa hồ là xem thấu Cơ Thiên như kế, có chút dương dương đắc ý trang bức thất bại, bất quá còn tốt bọn hắn đều không nhìn thấy. Cơ Thiên nhìn một chút phía dưới kỵ mã buôn đằng bốn cái đồ đệ, thấy bọn hắn phảng phất cũng không xem thấy khó khăn của chính mình, này mới cười khổ một tiếng, âm thầm suy nghĩ. Bất quá, bay lượn bật cưỡi sát thực so cưỡi ngựa muốn thoải mái nhiều. Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, mà lại có thể thi triển kết giới bảo vệ Cơ Thiên, ngồi tại trên lưng của nó cực kỳ bình ổn. Cơ Thiên đích đến của chuyến này chính là Thiên Vũ Vương quốc kinh đô. Trong kinh đô, quan lại quyền quý rất nhiều, võ đạo cường giả khắp nơi đều thấy, đó mới là Cơ Thiên thu đồ đệ truyền đạo, cướp đoạt thọ nguyên. Phi, là giáo hóa chúng sinh nơi tốt. Cơ Thiên có dự cảm, có lẽ ở trong kinh đô là hắn có thể tập hợp đủ vạn năm thọ nguyên, mở ra võ đạo chi lộ. Không có bất kỳ cái gì tu vi, luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, ai nhất là còn có một đám không bất lo đồ đệ, về sau dù sao vẫn cần vi sư cho bọn hắn chỗ dựa đúng không? Mà lại, Cơ Thiên còn muốn về hồi thiên giới, đi tìm lão cha, cái kia nhất định phải tu luyện tới võ thánh đỉnh phong, mới có thể phi thăng thiên giới đúng không? Sống được lại lâu, tại đây nho nhỏ phàm tục thế giới một mực mang theo, cũng không phải chút chuyện a. Cho nên, Cơ Thiên mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là nỗ lực thu đồ đệ, sớm ngày mở ra võ đạo chi lộ, sau đó nỗ lực tu luyện, về hồi thiên giới. Cứ như vậy, trải qua 3 ngày đi đường, bọn hắn cuối cùng đã tới kinh đô. Kinh đô là Thiên Vũ Vương quốc đô thành, chính là một tòa thật to thành trì, nhân khẩu mấy trăm vạn, cực kỳ phồn hoa, dù cho Thiên Vũ Vương quốc bây giờ suy thoái, nhưng kinh đô vẫn như cũ có địa vị vô cùng quan trọng. Cách rất xa, Cơ Thiên liền có thể cảm giác được, kinh đô sắp đặt một tòa thật to hộ thành đại trận, tản ra khí tức nguy hiểm, nếu là triệt để mở ra, có lẽ liền võ vương đều có thể đủ trấn sát. Cơ Thiên theo Ô Nha lưng bên trên xuống tới, đoàn người chuẩn bị thông qua kinh đô cửa nam vào thành. Chương 100, chi của ngươi ta muốn. Tiểu Hắc vừa xuất hiện tại kinh đô cửa nam, liền đưa tới manh động. Mặc dù ở trong kinh đô cũng thường xuyên sẽ có quan lại tử đệ cùng võ đạo cường giả nuôi dưỡng yêu thú, nhưng lớn như vậy con Ô Nha, bọn hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tiểu Hắc có cao hơn một trượng, toàn thân đen kịt, cánh chim trong suốt như hắc vũ, sắc bén vô cùng, lập lòe kim loại màu sắc, hàn mang bắn ra bốn phía, một đôi mắt bệ nghệ bốn phương, vô cùng lãnh đạo. Thật là lớn Ô Nha a. Không sai. Ô Nha mặc dù là bất tưởng, nhưng này tôn Ô Nha có chút thần tuấn, ngưng luyện yêu lực, chính là cực kỳ quý hiếm bay lượn bậc cưới, cũng không biết là vị nào con cháu quan lại bậc cưới. Mấy vị kia công tử, thoạt nhìn cũng là có chút lạ lẫm. Bất quá nữ tử áo trắng kia thật sự là tuyệt lệ vô song a, chất thượng, chỉ sợ có thể cùng cái kia kinh đô tứ đại mỹ nữ có so sánh. Tiểu Hắc hấp dẫn mọi người tầm mắt, bất quá Cơ Thiên đám người nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được hết sức lạ lẫm, mà làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lãnh Khuynh Thành trên thân thời điểm, đều là không khỏi nhãn tình sáng lên. Lãnh Khuynh Thành một bộ váy trắng, da thịt như ngọc, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng này loại thanh lãnh thoát tục, siêu nhiên xuất trần khí chất lại căn bản là không có cách che lấp, liền như là một phương mỹ ngọc, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh những kia tuổi trẻ nam tử lực chú ý công tử, người này con chim lớn bán hay không? Ta ra 10 vạn linh thạch. Có người coi trọng Tiểu Hắc, thậm chí đi thẳng tới Cơ Thiên trước mặt hỏi thăm. Thật có lỗi, không bán. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, cự tuyệt. Hoa hoa hoa. Tiểu Hắc trong miệng hoa hoa kêu to, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện chi sắc. Chim lớn, ngươi hắn mẹ chính là không phải mắt mù. Lao tử rõ ràng là Tam Túc Kim Ô, chính là thượng cổ thần thú, có thể chém giết chân long, hoành ép phượng hoàng yêu bên trong chi hoàng. Nếu không phải còn không có luyện hóa hoành xương, vô phương miệng nói tiếng người, Tiểu Hắc cơ hồ đều muốn tức miệng mắng to. Thấy Cơ Thiên thái độ kiên quyết như thế, những cái kia muốn mua Tiểu Hắc con em nhà giàu đều là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Nếu là có dạng này một tôn bay lượn bậc cưới, coi như chẳng qua là một đầu lớn Ô Nha, cái kia nhất định cũng là vô cùng phong cách. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, nhường đại địa đều tại nổ vang chấn động, kinh đô cửa nam những cái kia mong muốn vào thành bách tính, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, dồn dập tứ tán tránh thoát. Đều cút đi, nhanh lên lăn đi. Các ngươi này chút dân đen, tiểu vương gia hồi phủ, còn không mau mau tránh ra lối đi. Hung hăng càn quấy mà bá đạo thanh âm vang lên. Không tốt, là trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia, cái kia kinh đô hôn thế ma vương, mau tránh ra. Có người kinh hô một tiếng nói. Liền những con cái nhà giàu kia phảng phất cũng không nguyện ý trêu chọc, dồn dập tránh ra lối đi. Cơ Thiên mắt sáng lên, thấy nơi xa có một đám người rục ngựa tới, cầm đầu là một người mặc cẩm y thiếu niên, cầm trong tay trường tiên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, diều võ dương oai đánh tới châm đoáng. Phía sau hắn là một đám người mặc áo giáp binh sĩ, áo giáp sáng ngời, cầm đao kiếm trong tay, thể trạng khôi ngô, toàn thân tản ra nhàn nhạt sát khí, xem xét liền là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Tất cả mọi người tránh ra, chỉ có Cơ Thiên đám người vẫn đứng tại trên đường lớn, thoạt nhìn mười phần dễ thấy, phảng phất không có chút nào tránh ra con đường ý tứ. Lớn mặt dân đen, còn chưa cút mở. A, này con chim lớn không sai, buồn bực muốn. Thiếu niên mặc áo gấm thấy Cơ Thiên không có nhường ra, trong nháy mắt liền nổi giận hơn, thế nhưng nhường ánh mắt của hắn rơi vào tiểu hắc trên thân thời điểm, không khỏi nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra. Hoa hoa hoa. Cơ Thiên vẫn không nói gì, tiểu hắc trong nháy mắt liền nổi giận. Nó là Tam Túc Kim Ô, là yêu bên trong chi hoàng, không phải cái gì chim lớn, trước mắt đám hôn đản này đơn giản liền là đáng chết. Tiểu hắc tầm mắt băng lãnh, toàn thân tản ra một cỗ cường đại yêu khí, ngoại trừ thiếu niên mặc áo gấm chỗ kỵ cái kia thất mọc ra vảy giáp màu đen long mã không hề động bên ngoài, hắn ngựa của hắn đều là một hồi thất kinh, trở nên tao loạn cả lên. A, tinh thuần như thế yêu khí, chỉ sợ khoảng cách đại yêu cũng không xa. Tiểu tử, đây là chim của ngươi. Đây là 1000 viên linh thạch, bổn vương mua. Thiếu niên mặc áo gấm tiêu căng nhìn Cơ Thiên liếc mắt, sau đó lấy ra một bao linh thạch, ném vào Cơ Thiên dưới chân. 1000 viên linh thạch liền muốn mua một tôn bay lượn vật cưới. Đây quả thực là ăn cướp trắng trợn a. Ta nhớ được Võ Uy hầu thế tử 2 ngày trước vừa mua cái kia tôn bay lượn vật cưới, đều bỏ ra 50 vạn viên linh thạch a. Có người nhỏ giọng nói ra. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Vị này chính là Trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia, người xưng hôn thế ma vương Tường Uy, nếu như bị hắn nghe được, bên đường đánh chết ngươi, ngươi cũng là đáng đời. Bên cạnh có người vội vàng nói. Thường Uy, lại là vị gia này. Hắn nhưng là hoành hành kinh đô, thường xuyên khi nam phách nữ, cương đoạn, nghe nói liền kinh đô phủ doãn đều bị hắn đánh qua. Vậy cũng không, ai bảo cha hắn là Trấn Nam Vương đâu. Bây giờ ta Thiên Vũ Vương quốc bấp bênh, vương thượng mất tích, vương hậu giáng quốc, chỉ có thể dựa vào Trấn Nam Vương xuất lĩnh đại quân chống lại Thần Kiếm Vương quốc, cho nên vương thất đối vị này ta cũng không có cách nào, chỉ có thể dung túng. Những người này thoạt nhìn lạ mặt, hẳn là nơi khác tới, liền sợ bọn họ không biết nặng nhẹ, đắc tội tiểu vương gia. Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận. Cơ Tiên bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn không nghĩ tới, vừa mới đến kinh đô, vậy mà liền gặp phải phiền toái. Cái này là trong truyền thuyết ăn chơi thiếu gia. 1000 viên linh thạch, chưa đủ. Cơ Tiên nhàn nhạt nhìn Thường Uy một cái nói. Thường Uy con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, lại có người dám cự tuyệt hắn. Có ý tứ? Hả? Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu linh thạch? Thường Uy khẽ miệng lộ ra một tia cười gần nói. Ta con chim này, mặc dù chỉ là cái ô nha, chủ loại, huyết mạch hôn tạp không thể tả, mà lại kiệt ngạo bất tuần, không phải cái thứ tốt, nhưng ngươi nếu là muốn mua nó, liền lấy 100 triệu viên linh thạch đi, ta nhịn đau cắt thịt, đưa nó bán cho ngươi như thế nào? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Ba ba ba. Tiểu Hắc lập tức nổi trận lôi đình, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận. Tên mặt trắng nhỏ này vậy mà như thế xem thường lão tử. Chờ lão tử đã thức tỉnh huyết mạch, nhất định phải làm cho ngươi để mắt. Ngươi đùa bỡn ta? Thường Uy con ngươi bên trong hàn mang lóe lên. Không sai, ta chính là đang đùa ngươi. Đầu óc của ngươi có phải hay không sinh trưởng ở trên đùi? Dám cùng ta ép mua ép bán. Ngươi biết ta là ai không? Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Rất tốt. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi chỉ sợ không biết ta là ai. Thường Uy khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Rất tốt. Rất thú vị. Bao lâu chưa từng xuất hiện dám cùng hắn nói như vậy người. Bởi vì, dám cùng hắn nói như vậy cũng sớm đã thi cốt hoàn toàn không có. Cơ Thiên dạng này, ngược lại là nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại biến thái khoái cảm. Ngươi là ai nha? Cơ Thiên thản nhiên nói. Ta là Trấn Nam Vương con trai, tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Thường Uy nhìn chằm chằm Cơ Thiên, đằng đằng sát khí nói ra. Trấn Nam Vương con trai, ta vẫn là Thiên Đế con trai đâu, luận liều tra, ngươi dám cùng ta so? Cơ Thiên cười lạnh một tiếng nói. Thiên Đế con trai, ha ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ bị ta sợ choáng váng a? Bổn vương nói cho ngươi, hôm nay không chỉ chim của ngươi là của ta, nữ nhân của ngươi là của ta, mệnh của ngươi cũng là ta. Thường Uy cười ha ha một tiếng nói, tầm mắt quét qua tiểu hắc cùng Lãnh Quyên Thành, khoe miệng lộ ra một nụ cười gần cho. Chương 101, ta Thường Uy liền là vương pháp. Kiếm sinh cùng Lãnh Quyên Thành, khuôn mặt đạm mạc vô cùng, bảo vệ tại Cơ Thiên tả hữu, quanh thân kiếm ý ẩn hiện, phản phất tùy thời muốn xuất thủ. Bọn hắn là thuộc về điển hình người tàn nhẫn không nói nhiều, có thể giết người tuyệt không nói nhiều một câu. Mà ra Cát Ngọa Long cùng Ngạo Trường Không thì là ở một bên xem kịch, bọn hắn tự nhiên cũng không có đem này cái gì Trấn Nam Vương phủ tiểu vương ra để vào mắt, nhưng đều rất là hiếu kỳ, sư tôn hạng gì thân phận, vậy mà lại cùng bực này ăn chơi thiếu gia tại đây bên trong dây dưa. Theo ta thấy, sư tôn liền không nên cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp làm thịt cái này Thường Uy, đem bọn hắn giết sạch, sau đó lại đi kia cái gì Trấn Nam Vương phủ, giết cả nhà của hắn. Ngạo Trường Không đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi biết cái gì? Sư tôn bực này cao nhân, làm như vậy tự nhiên là có thâm ý. Ta xem sư tôn chính là muốn lấy này vạn trượng hồng trần luyện tâm, cho nên mới sẽ như phàm nhân địa bộ, cùng con nhà giàu này tranh chấp, cũng là vì nhận thức nhân gian trang bị, sư tôn cảnh giới, chúng ta thúc ngựa khó đạt đến. Gia Cát Ngọa Long tán thán nói. Đi qua mấy lần thăm dò, đồng thời tại Kim Liên Sơn thấy Cơ Thiên cải thiên hoán địa một màn kia, Gia Cát Ngọa Long cũng rốt cục bị Cơ Thiên khuất phục, trong lòng đã đem Cơ Thiên cho rằng là một vị thâm bất khả chắc cao nhân tiền bối. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể bái Cơ Thiên làm thầy, có lẽ là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Hồng Trần Luyện Tâm. Nay đàn bà đánh đá chửi đồng, liền là Hồng Trần Luyện Tâm. Ngạo Trường không tắt lưỡi, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Lão tử làm sao không biết còn muốn Hồng Trần Luyện Tâm? 10 vạn năm trước lão tử là ma giáo giáo chủ, một đường tu luyện tới võ thánh chi cảnh, sau này đánh vỡ võ thánh cực hạn, cực điểm thăng hoa, ngưng tụ trường sinh nguyên thần, đặt chân thần linh chi cảnh, cũng không nghe nói qua có cái gì Hồng Trần Luyện Tâm. Ngươi không biết, đó là ngươi cảnh giới chưa đủ. Gia Cát Ngọa Long cười nhạt một tiếng nói. Ngạo Trường không. Theo Thường Uy vừa dứt lời, phía sau hắn những cái kia giáp sĩ, trong nháy mắt liền bật lên, đem Cơ Thiên đám người vây vây ở trung ương. Những cái kia giáp sĩ thực lực bất phàm, yếu nhất cũng đều đạt đến võ sư chi cảnh, cầm đầu cái kia hai tôn thống lĩnh nhân vật, rõ ràng là hai vị võ đạo tông sư. Bọn hắn từng cái khuôn mặt lạnh lùng, mắt lộ ra sát ý, phản phất chỉ cần Thường Uy ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xung lên, đem Cơ Thiên đám người chém thành muôn mảnh. Trấn Nam Vương phủ, thật đúng là uy phong thật to a. Nơi này là Tiên Vũ Vương quốc kinh đô, ngươi như thế cương đoạn, trong lòng còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Cơ Thiên nhẹ thở dài một cái nói, "Vương pháp? Ha ha ha, ta Thường Uy liền là vương pháp, ta Thường Uy liền là thiên lý. Bổn vương muốn chim của ngươi, muốn nữ nhân của ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách bổn vương đối ngươi không khách khí." "Tiểu tử, nếu là ngươi không muốn chết, hiện tại liền quỳ gối bổn vương trước mặt, rất cung kính dập đầu nói xin lỗi, sau đó đem chim của ngươi cùng nữ nhân của ngươi hiến đi lên, có lẽ bổn vương một lòng mềm, liền tha mệnh của ngươi đâu." Thường Uy ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức vẻ mặt, nhìn xem Cơ Thiên chậm rãi nói ra. Mọi người nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong đều là tràn đầy vẻ đồng tình. Tiểu tử này cũng dám cùng Thường Uy đối kháng, ta thật không biết là nên bội phục dũng khí của hắn, hay là nên nói hắn ngu xuẩn. Bảo hộ Thường Uy chính là Trấn Nam Vương Hổ Báo Kỵ, đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, nếu là độc thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn giết sạch. Tiểu tử này chỉ sợ là chết chắc. Không thấy liên thành vệ đều không dám quản việc này sao? Hắn vừa mới nếu là ngoan ngoãn dâng ra con quạ đen kia thì cũng thôi đi, hiện tại chỉ sợ là liền mệnh đều muốn mất đi. Mặc dù cũng có rất nhiều người không quen nhìn Thường Uy bá đạo, nhưng bọn họ đều là bực mình chẳng dám nói ra, vị này tiểu vương gia là hôn thê ma vương, cũng là nhân vật hung ác, trong kinh đô những cái kia đắc tội hắn người, không chết cũng tàn phế. Ta cảm thấy, ta còn có một cái khác lựa chọn. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Cái gì lựa chọn? Ngươi không phải là sợ hãi mong muốn đầu nhập vào bổn vương a? Bổn vương cũng không thu phế vật. Thường Uy cười gần nói. Không phải, ta là nói nếu là đem bọn ngươi đều giết sạch, vậy dĩ nhiên liền chẳng có chuyện gì, ngươi nói đúng sao? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Sắp chết đến nơi còn lớn như thế nói không biết hẹn. Rất tốt, ngươi muốn chết, bổn vương thành toàn ngươi. Thường Uy khuôn mặt trong nháy mắt âm lãnh lên, con ngươi bên trong sát ý tràn ngập. Ngươi tới, ngoại trừ cái kia chim cùng nữ nhân kia bên ngoài, hắn toàn bộ giết sạch. Thường Uy khoe miệng có một tia tàn nhẫn sát ý đúng. Rất nhiều giáp sĩ đồng thời đáp, tiếng như lôi minh. Cong, cong, chanh. Một hồi đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, đao mang bút lên, kiếm khí xen lẫn, những cái kia giáp sĩ liền muốn xông lên đến, đem Cơ Thiên đám người loạn đao chém chết. Vi sư nói qua, chuyến này muốn đạp biến Bắc Hoang, cứu vớt chúng sinh. Đối với này loại ngang ngược càn rỡ cầu vật, vẫn là tất cả đều làm thì đi. Cơ Thiên nhẹ thở dài một cái nói, tầm mắt rơi vào Gia Cát Ngọa Long cùng Ngạo Trường không trên thân. Sư tôn yên tâm, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Ngạo Trường không ánh mắt bên trong tràn đầy kích động vẻ hưng phấn. Bị trấn áp 10 vạn năm, hắn đều sắp bị tra tấn điên rồi, nghe nói khiến cho hắn giết người, đơn giản như tiên âm êm hay. Lần này, nhất định phải giết thông khoái. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập chợt nhớ tới. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Từ đằng xa, mấy bóng người cưỡi tuấn mã cực tốc tới. Bọn hắn tất cả đều thân xuyên áo gấm, bên hông phối hữu trường đao, từng cái mặt mũi lênh khốc, quanh thân sát khí tràn ngập, tu vi mạnh mẽ. Cầm đầu lao giả kia, rõ ràng là Chu Lâm. Vừa mới câu kia dừng tay, cũng là xuất từ Chu Lâm miệng. Là Thiên Vũ Vệ. Có người kinh hô một tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi toàn thân chấn động. Thiên Vũ Vệ chính là Thiên Vũ Vương quốc thần bí nhất cũng cường đại nhất một chi quân đội, trung tâm với hoàng thất, địa vị tôn sùng, quyền thế thao thiên, ở trong kinh đô làm vô số người sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, lúc này Thiên Vũ Vệ vậy mà lại xuất hiện. Chu Lâm rực ngựa lao nhanh, trong nháy mắt đi tới Cơ Thiên trước mặt, sau đó tung người xuống ngựa, rất cung kính quỳ lạy tại Cơ Thiên trước mặt. Đệ tử Chu Lâm, bái kiến sư tôn. Chu Lâm cung kính nói. Đứng lên đi. Ngươi là theo Thanh Dương của tới. Cơ Thiên nhìn xem Chu Lâm, phản phất mảy may cũng không tốt ngạc nhiên thân phận của hắn, khẽ mỉm cười nói. Không sai. Sư tôn, ta theo Thanh Dương quận một đường không ngủ không nghỉ, đuổi ngài 4 ngày, cuối cùng nhìn thấy ngài. Sư tôn, ngài như thế nào cùng Thường Uy tiểu vương gia phát sinh xung đột? Chu Lâm cười khổ một tiếng nói, sau đó nhìn tuất gươm giơ nọ Thường Uy đám người, nhỏ giọng hỏi. Việc này ngươi hẳn là hỏi hắn. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói. Thiên Vũ Vệ thiên hộ. Ngươi một cái nho nhỏ thiên hộ, cũng dám để cho ta dừng tay. Coi như hắn là sư tôn của ngươi, thế nhưng hắn đắc tội bổn vương, hôm nay ngươi cũng cứu không được hắn. Thường Uy nhìn Chu Lâm liếc mắt, cười lạnh một tiếng nói. Hắn ồn ào trương bá đạo đã quen, mặc dù Thiên Vũ Vệ quyền thế thao thiên, nhưng không quan trọng một cái thiên hộ còn không có bị hắn để vào mắt. Hắn quyết định muốn giết Cơ Thiên, coi như là Thiên Vũ Vệ cũng ngăn không được. Thường Uy tiểu vương gia, ngươi không khỏi cũng quá phách lối đi. Vị này Cơ Thiên công tử chẳng những là sư tôn của ta, càng là đại đô đốc quý khách, ngươi không sợ ta, chẳng lẽ liền không sợ đại đô đốc sao? Chu Lâm nhìn chằm chằm Thường Uy, tức giận nói ra. Từ duyên niên quý khách. Thường Uy hơi sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Từ Duyên Nhiên chẳng những là Thiên Vũ vệ đại đô đốc, mà lại càng là một vị võ đạo vương giả. Cái này Cơ Thiên là Từ Duyên Nhiên người. Thường Uy trên mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ tại nơi đó. Chương 102, Từ Duyên Nhiên gặp qua Cơ Thiên công tử. Đại đô đốc quý khách, Chu Lâm, ngươi một cái nho nhỏ Thiên Vũ vệ thiên hộ, chỉ sợ liền đại đô đốc chưa từng gặp mặt bao giờ à? Tiểu tử này bất quá không quan trọng một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, ngươi cũng dám nói hắn là đại đô đốc quý khách. Ngươi nếu là không nhường nữa mở, bổn vương liền ngươi một khối đánh. Thường Uy cười lạnh một tiếng nói, hắn không chỉ không tin Chu Lâm, càng là nuốt không trôi một hơi này, Thiên Vũ vệ lại như thế nào? Trấn Nam Vương là cha ta, Thiên Vũ Vương quốc trăm vạn đại quân đều tại cha ta trong tay, coi như là cái kia Từ Duyên Nhiên gặp ta cũng không dám cản rỡ. Một cái Thiên Vũ vệ thiên hộ, còn không có bị hắn để vào mắt. Hắn là quyết tâm muốn giết chết Cơ Thiên, sau đó cướp đi chim của hắn cùng nữ nhân của hắn. Đỗ Nhi a, xem ra ngươi này Thiên Vũ vệ thiên hộ thân phận cũng không dùng được a. Việc này ngươi liền chớ để ý, ngươi tránh ra điểm, bằng không thì đợi lát nữa máu tươi trên người ngươi sẽ không tốt. Cơ Thiên vô vỗ Chu Lâm bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Chu Lâm lập tức gấp, hắn không nghĩ tới, Thường Uy vậy mà phách lối như vậy ương ngạnh, liền Thiên Vũ vệ đều không có để vào mắt. Càng làm cho hắn nóng này là, sư tôn tại Thanh Dương quận chỗ làm ra sự tình hắn so với ai khác đều rõ ràng, Thường Uy chọc giận sư tôn lão nhân gia ông ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Phải biết, liền Sích Nhân Vương loại kia hung tàn hạng người, đều chết tại sư tôn trong tay. Thường Uy loại phế vật này chết không quan trọng, nhưng hắn cha có thể là Trấn Nam Vương, nếu là bởi vậy dẫn đến Trấn Nam Vương cùng Thiên Vũ Vương quốc nội bộ lục đục, cái kia nguyên bản đã là Bắc Bình Thiên Vũ Vương quốc, chỉ sợ thật muốn xong. Chu Lâm quả là nhanh muốn sắp điên, hắn lao hảo nhân này không biết dũng khí đến từ nơi đâu, vọt thẳng đến Thường Uy trước mặt, sau đó một bàn tay quất vào Thường Uy trên mặt. Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên, Thường Uy nửa bên mặt trong nháy mắt liền sưng phồng lên. Thường Uy bị rút bối rối. Mọi người tất cả đều choáng váng. Thiên Vũ vệ mặc dù hung tàn, nhưng Trấn Nam Vương cũng không phải dễ chơi, một cái Thiên Vũ vệ thiên hộ, vậy mà đem Thường Uy đánh. Thường Uy, ngươi cái này hỗn đản, còn không quỳ xuống đến cho ta sư tôn bồi tội. Hắn chính là đại đô đốc quý khách, nếu để cho đại đô đốc biết người đối với hắn bất kính, ngươi nhất định phải chết. Chu Lâm gầm thét lên, sau đó lại một cái tắt rút ra ngoài. Ba. Thường Uy mặt khác nửa bên mặt cũng là trong nháy mắt sưng lên. Thường Uy chính mình bất quá là võ sư cảnh, hơn nữa còn là hoàn toàn dựa vào lấy đan dược chất đống. Chu Lâm mặc dù là luyện đan sư, nhưng khi lấy được Cơ Thiên chuyển thụ cho khống hỏa chi thuật về sau, tu vi đã nhất cổ tác khí, đột phá đến tiên tiên võ sư cảnh. Hai người khoảng cách gần như thế, bất ngờ không đề phòng, Thường Uy chỗ nào có thể chống đỡ được Chu Lâm đột nhiên ra tay? Mà lại, hắn cũng không tin Chu Lâm dám ra tay với hắn. Ngươi dám đánh ta? Muốn chết? Thiên Vũ vệ thiên hộ lại như thế nào, ngươi nhất định phải chết, các ngươi đều chết chắc. Đừng nói cái gì Từ Duyên Nghiên quý khách, coi như là Từ Duyên Nghiên thân tử, hôm nay ta cũng muốn giết chết hắn. Đau đớn kịch liệt, nhường Thường Uy theo ngậm bức bên trong phản ứng lại, lập tức nổi trận lôi đình, ánh mắt bên trong dũng động vô cùng ngọn lửa tức giận. Bao nhiêu năm không người nào dám đối với hắn như vậy rồi. Thường Uy nhớ kỹ, rất nhiều năm trước, đã từng có một cái quan văn nhi tử đạp hắn một cước, sau đó hắn liền dẫn người đem cái kia quan văn cả nhà đều làm thịt. Thiên Vũ Vương quốc vương thất, liền cái dám đều không dám thả, cuối cùng còn đưa tới không ít thăm hỏi thuốc bổ. Từ đó về sau, Thường Uy liền biết, hắn Thường Uy chỉ cần không nhu phản, tại đây trong kinh đô, hắn có khả năng hoành hành vô kỵ. Hôm nay, hắn lại bị Chu Lâm trước mặt mọi người đánh, mà lại là rút hai cái to mồm. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Kinh đô quyết không cho phép có nhu bức như vậy tồn tại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết sạch cho ta bọn hắn. Thường Uy gầm thét lên. Phía sau hắn cái kia hai tồn võ tông cường giả, như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái mặt lộ sắc cơ, còn người bên trong tràn đầy lạnh lùng sát ý bởi vì cái gọi là chủ nhục mục chết, nếu để cho Trấn Nam Vương biết tiểu vương gia bị người đánh, hai người bọn họ chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ hoảng hốt liền hóa thành đầy bụng lửa giận cùng sát ý, trong nháy mắt hướng phía Cơ Thiên cùng Chu Lâm nào tới. Bù, bù. Nhưng ngay lúc này, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Còn không có đợi ra các ngọa long đám người ra tay, liền có hai đạo hắc mang trong nháy mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp quán xuyên cái kia hai cái võ đạo tông sư mi tâm. Huyết quang lóe lên, bọn hắn trong nháy mắt theo trong hư không ngã xuống đến, khí tuyệt bỏ mình. Vâng. Cái kia hai đạo hắc mang theo sau gáy của bọn họ muôn bắn ra, đem cứng rắn nền đá mặt đều bắn ra hai cái hố to, rõ ràng là hai cây mảnh khảnh tú hoa châm. Người nào? Thường Uy biến sắc, cũng dám đối hộ vệ của hắn ra tay, mà lại trong nháy mắt liền chém giết hai lớn võ đạo tông sư, chẳng lẽ là trong kinh đô một vị nào đó mạnh mẽ võ đạo tôn giả sao? Thường Uy, ngươi vừa mới nói coi như là khách quý của ta, ngươi hôm nay cũng muốn giết chết bọn hắn phải không? Rất tốt, nhà ta ngay tại này nhìn xem, ngươi động thủ đi. Một đạo âm nu mà âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ầm ầm. Nơi xa, đại địa nổ vang, một đám thân mặc màu đen áo giáp tinh nhuệ giáp sĩ, cưỡi tràn đầy vảy giáp màu đen thượng cấp tuấn mã, vây quanh một chiếc xe ngựa màu đen trùng trùng điệp điệp tới. Âm thanh kia chính là từ trong xe ngựa truyền đến. Thiên Vũ vệ hắc kỵ. T. Trong xe ngựa người là Thiên Vũ vệ đại đô đốc Từ Duyên Nhiên. Có người thấy đám kia lấy hắc giáp, cưỡi hắc mã giáp sĩ, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh khủng. Từ Duyên Nhiên. Thường Uy cũng là toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Thiên Vũ vệ đại đô đốc Từ Duyên Nhiên, ở trong kinh đô liền là rừng tiểu nhi đêm khóc nhân vật, hắn thực lực thâm bất khả trắc, chính là hàng thật giá thật võ đạo vương giả, cùng Trấn Nam Vương tường thắng, chính là Thiên Vũ Vương quốc hai đại vương giả. Từ duyên niên một mực sống lâu thâm cùng, bảo hộ vương sau công chúa, đồng thời bày mưu nghị kế, chấp trưởng Thiên Vũ vệ quyền hành, bình thường người căn bản không có cơ gặp được hắn. Người nào cũng không nghĩ tới, từ duyên niên vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là vì nên đón hắn? Mọi người tầm mắt bỗng nhiên rơi vào vẻ mặt lạnh nhạt Cơ Thiên trên thân, tràn đầy khó có thể tin. Dạng này một người trẻ tuổi, thật chẳng lẽ chính là đại đô đốc Từ Duyên Niên quý khách? Ầm ầm, hắc kỵ dục ngựa tới, sát khí thao thiên, tựa như là trong địa ngục minh binh quỷ tướng, cái kia cố bàng bạc đại thế, như thiên quân vạn mã, phản phất có thể cuốn khắp thiên hạ. Tất cả mọi người là tự giác nhường đường ra, toàn thân đều không tự chủ được run lẩy bẩy. Hắc kỵ cùng xe ngựa, trực tiếp tại Cơ Thiên trước mặt dừng lại. Tất cả hắc kỵ đồng thời xuống ngựa, đều nhịp hướng phía Cơ Thiên quỳ một chân trên đất. Trên xe ngựa, đi xuống một cái da mặt trắng nõn trung niên thái giám, khuôn mặt tuấn mỹ, nhất đôi đan phượng mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa một vùng tăm tối thâm uyên. Hắn đi đến Cơ Thiên trước mặt, khoe miệng nở một nụ cười, chắp tay thi lễ. "Từ duyên niên, gặp qua Cơ Thiên công tử." Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 103, ngươi biết Đông Phương bất bại sao? Tất cả mọi người đoán được, có lẽ thật giống Chu Lâm nói, Cơ Thiên là Từ duyên niên quý khách. Nhưng mọi người cũng không nghĩ tới chính là, sống lâu thâm cung Từ duyên niên, vậy mà lại tự mình xuất cung, xuất lĩnh hắc kỵ tới đón tiếp Cơ Thiên. Coi như là Trấn Nam Vương trở về kinh đô, cũng không có khả năng nhường Từ duyên niên như thế đối đãi. Vị này Cơ Thiên công tử rốt cuộc là ai? Lòng của mọi người bên trong đều là sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cơ Thiên, Thừa Mi sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, cái kia con chim lớn chủ nhân lại có như thế lai lịch. Cái này Cơ Thiên, chẳng lẽ là võ đạo thánh địa thiên tài sao? Bằng không, dùng Từ duyên niên tôn sư, không thể lại tự mình đến kinh đô cửa nam tới đón tiếp. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thừa Mi cũng hiểu rõ, hắn lần này là thật đã trúng thiết bản lên. Chu Lâm trong lòng cũng là thở dài một hơi, đại đô đốc quả nhiên tới. Thiên Vũ vệ đại đô đốc Từ duyên niên, ta giống như không biết ngươi đi. Cơ Thiên lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Cơ Thiên công tử không nhận ra nhà ta lại đối Cơ Thiên công tử ngưỡng mộ đã lâu. Nhà ta tới chậm, khiến cái này hạng giá áo túi cơm va chạm công tử, thật sự là sai lầm, tiếp xuống liền để nhà ta xử lý đi, nhất định cho Cơ Thiên công tử một cái giá thỏa mãn. Từ duyên niên khẽ mỉm cười nói. Tốt. Cơ Thiên gật đầu nói. Hắn hiểu được, đây nhất định cùng Chu Lâm có quan hệ. Từ duyên niên cử động lần này hẳn là đại biểu cho Thiên Vũ Vương quốc vương thất tới, xem ra là hắn tại Thanh Dương quận làm sự tình, chuyển đến vương thất trong lỗ thai, vương thất hẳn là có việc muốn nhờ. Từ duyên niên quay người, tầm mắt rơi vào Thừa Mi trên thân, cười nhạt một tiếng nói, "Tiểu vương gia, ta giết ngươi hai người thủ hạ, ngươi có thể chịu phục?" Bị Từ duyên niên tầm mắt tiếp cận, Thừa Mi không khỏi toàn thân cứng đờ, tựa như là bị rắn độc tập trung vào, phảng phất toàn thân đều không thể nhúc đích. Hắn cảm thấy một cỗ âm thầm sợ hãi xông lên đầu, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cả người cơ hồ liền muốn nhịn không được quỳ gối Từ duyên niên trước mặt. "Ta phục." Thừa Mi cắn răng nói, hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải cái kẻ ngu, biết hiện tại cũng không phải gượng chống thời điểm, bằng không chọc giận Từ duyên niên, kết cục của hắn chỉ sợ hết sức thảm. Rất tốt, tiểu vương gia quả nhiên rõ lý lẽ, Cơ Thiên công tử là ta Thiên Vũ Vương quốc quý khách, ngươi va chạm hắn, hôm nay ta muốn xử phạt ngươi, ngươi có thể chịu phục. Từ duyên niên vẫn như cũng là vừa cười vừa nói, thanh âm không nóng không đổi, mười phần ôn hòa. Nhưng nghe tại Thừa Mi trong lỗ tai, lại giống như ác ma. Ta phục, nhưng bằng đại đô đốc. Xử lý. Thừa Mi sắc mặt tái nhợt nói. Từ duyên niên cũng không có lấy võ đạo đại thế ép người, nhưng này loại tự nhiên phát ra khí tức cùng với ánh mắt, nhường Thường Uy quả là nhanh muốn bị sợ quá khóc. Rất tốt, tiểu vương gia này chút thủ hạ, làm nhiều việc ác, tất cả đều giết đi. Đến mức tiểu vương gia ngươi, xem ở Trấn Nam Vương trên mặt mũi, phế đi một thân tu vi, cắt ngang hai chân, đưa về Trấn Nam Vương phủ. Từ duyên niên vẫn như cũng là cười tủm tỉm nói ra. Không, Từ duyên niên, ngươi không thể làm như vậy. Cha ta là Trấn Nam Vương, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thường Uy toàn thân run lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ mặt, trong nháy mắt lớn giống lên. "Tiểu vương gia, ngươi phải hiểu được, nhà ta đây không phải lại thương lượng với ngươi, đây là nhà ta mệnh lệnh. Động thủ đi." Từ duyên niên nhìn Thường Uy liếc mắt, lạnh nhạt cười nói, "Công." Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức tất cả hắc kỵ đồng thời rút đao, ánh đao giết lạnh, phong mang vô cùng, ẩn chứa một cỗ khó mà hình dung sát ý, trong nháy mắt chạm rơi xuống. "Phốc, phốc, phốc." Một hồi đao kiếm vào thịt thanh âm vang lên, Thường Uy thủ hạ những hổ báo kỵ đó tinh huệ, thậm chí liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, trong nháy mắt máu tươi ba thước. Thi thể tách rời, kinh đô cửa nam trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục. Mẹ, mọi người chung quanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, thấy cảnh tượng trước mắt, thậm chí có thật nhiều người nhịn không được bắt đầu hẹ ói ra. Mặc dù biết này chút hổ báo kỵ trong ngày thường đi theo Thường Uy làm nhiều việc ác, thậm chí lây dính không ít người mệnh, bây giờ là chết không có gì đáng tiếc, nhưng nhìn đến trước mắt tựa như địa ngục nhân gian cảnh tượng, tất cả mọi người vẫn là vô cùng kinh hoàng. Một tôn hắc kỵ giáp sĩ vẻ mặt hờ hững hướng phía Thường Uy đi tới. Không được qua đây, ta sai rồi, đại đô đốc ta sai rồi, tha cho ta đi. Thường Uy khi nào gặp qua loại tràng diện này, hắn trong nháy mắt liền bị sợ choáng váng, hai chân như nhũn ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thậm chí có chất lỏng màu vàng theo hai chân của hắn ở giữa chảy ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Ầm. Cái kia tôn hắc kỵ giáp sĩ phảng phất căn bản không có nghe thấy Thường Uy đang nói cái gì, một trưởng vỗ tại Thường Uy trong bụng, trực tiếp làm vỡ nát hắn toàn thân kinh mạch, hủy đan điền của hắn khí hải. Sau đó, hắc kỵ giáp sĩ nhấc chân, đạp hạ xuống. Răng rắc. Thường Uy hai chân trong nháy mắt bẻ gãy. A! Trong miệng của hắn phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thê thảm, cả người trong nháy mắt ngất đi. Đã là bởi vì đau, cũng là bị hủ. Đem tiểu vương gia đưa về trấn Nam Vương phủ đi, tiếp xuống liền để tiểu vương gia thật tốt bế môn tư quá, không cần xuất phủ. Từ Duyên Niên vẫn như cũng là chậm rãi nói. Lập tức, hai cái hắc giáp chiến sĩ vô thành vô tức đi tới, kéo lên Thường Uy, tựa như là tại kéo một đầu như chó chết, đưa hắn mang đi. Mọi người chung quanh, từng cái sắc mặt tái nhợt, câm như hến, nhìn về phía Từ Duyên Niên tầm mắt, tựa như là đang nhìn quỷ thần, tràn đầy kính sợ. Thường Uy cái tai họa này có thể thảm như thế xuống chàng, bọn hắn vậy mà không như trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại là tràn đầy kinh khủng, thật sự là Từ Duyên Niên thủ đoạn quá dọa người. Quá độc ác. Đây chính là trấn Nam Vương nhi tử, nói phế liền phế. Liên vì cái này Cơ Thiên, đắc tội trấn Nam Vương, thật đáng ra không? Cơ Thiên công tử, cái này Thường Uy đắc tội người, vốn nên trực tiếp giết, nhưng hắn cha là trấn Nam Vương, nếu là giết hắn, chỉ sợ trấn Nam Vương sẽ tạo phản, cho nên lưu lại hắn một mạng, còn mời công tử thứ lỗi. Từ Duyên Niên quay người nhìn về phía Cơ Thiên, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi cũng là thẳng thắn, bất quá coi như là ngươi lưu lại hắn một mạng, nhưng phế đi tu vi của hắn, cắt ngang hai chân của hắn, với hắn mà nói đơn giản liền là sống không bằng chết. Vì ta, đắc tội trấn Nam Vương, thật đáng ra sao?" Cơ Thiên mỉm cười, hết sức tỏ mò nói: "Thường Uy sống hay chết, hắn kỳ thật cũng không để trong lòng, cũng là Từ Duyên Niên thái độ, nhường trong lòng của hắn có chút kinh ngạc." "Đáng giá." Từ Duyên Niên trả lời khẳng định nói. Cơ Thiên đang quan sát hắn thời điểm, hắn sao lại không phải đang quan sát Cơ Thiên? Khiến cho hắn kinh hãi chính là, hắn vậy mà nhìn không ra mảy may Cơ Thiên tu vi, Cơ Thiên thoạt nhìn tựa như là một phàm nhân, toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo, ngoại trừ sinh mệnh lực cường đại dị thường, không có mảy may chỗ đặc biệt. Nhưng mà liền là dạng này, một cái nhìn như bình thường không thể người bình thường đến đâu, trong lúc phất tay, trấn sát Xích Nhân Vương cùng Tứ Đại Pháp Vương, hủy diệt không ai bị nổi Bái Hỏa giáo. Trong lòng của hắn đối với Cơ Thiên, càng là coi trọng mấy phần. "Ngươi quả nhiên thẳng thắn. Từ Duyên Niên, ta nhìn ngươi dùng vũ khí là Tú Hoa Châm, vậy ngươi nhận ra Đông Phương Bất Bại sao?" Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói: "Đông Phương Bất Bại? Vậy mà dùng bá đạo như vậy tên, không biết là phương nào đại năng?" Từ Duyên Niên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc, chăm chú hỏi: "Một cái so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân?" Cơ Thiên vừa cười vừa nói: "Phúc, tên mặt trắng nhỏ này, đúng là mẹ nó là người xuyên việt." Ô Nha toàn thân chấn động, một ngụm lao huyết kém chút bắn ra, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Trong lòng của hắn, phản phất có một vạn đầu thảo nguyên thần thú lao nhanh mà qua. "Đã sinh ta Kim Ô đại đế, gì sinh mặt trắng nhỏ a?" Chương 104, quốc lệnh chi tranh. Từ Duyên Niên đã không biết Đông Phương Bất Bại, tu luyện cũng không phải Quý Hoa Bảo Điện. Cơ Thiên có chút thất vọng. Cũng là Từ Duyên Niên, đối với Cơ Thiên trong miệng Phương Đông cầu bại, rất là tâm trí hướng về, Cơ Thiên đáp ứng hôm nào giới thiệu Phương Đông cầu bại cho hắn nhận biết, còn giới thiệu Đông Phương Bất Bại cho hắn nhận biết. "Ngươi nha cho là mình là thiên đế, có thể tùy ý vượt qua thời không?" Ô Nha nhân tính hóa trợn trắng mắt, có chút khinh thường. Kinh đô cửa Nam chuyện xảy ra, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh đô, tất cả mọi người đang hỏi thăm Cơ Thiên rốt cuộc là ai, vậy mà đáng giá Thiên Vũ vệ đại đô đốc Từ Duyên Niên coi trọng như thế. Mà Cơ Thiên cùng Từ Duyên Niên trèo lên xe ngựa, tại Hắc Kỵ hộ vệ dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía hoàng cung mà đi. Từ Duyên Niên chính là một vị hàng thật giá thật võ đạo vương giả. Khi biết Từ Duyên Niên tuổi tác, chỉ có 99 tuổi, liền 100 tuổi cũng chưa tới thời điểm, Cơ Thiên con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. 900 năm thọ nguyên a, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá nên như thế nào khiến cho hắn cam tâm tình nguyện bái ta làm thầy đâu? Có muốn không, đem Quý Hoa Bảo Điện truyền thụ cho hắn? Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn về phía Từ Duyên Niên tầm mắt, tựa như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Từ khi ép buộc Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương bái sư thành công, nhường Cơ Thiên đạt được hơn 1000 năm võ nguyên, nếm đến ngon ngọt về sau, hắn liền càng ngày càng ưa thích thu đồ đệ. Nhưng mong muốn nhường một tôn võ đạo vương giả cam tâm tình nguyện bái sư, chỉ sợ không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá, nếu vương thất có việc muốn nhờ, cái kia có lẽ liền dễ làm. Từ Duyên Niên bị Cơ Thiên ánh mắt nhìn có chút run rẩy. "Cơ Thiên công tử, nhà ta có vấn đề gì không?" Từ Duyên Niên mở miệng hỏi. "Không có việc gì, vương hậu muốn gặp ta, chẳng lẽ là cùng Thần Kiếm Vương quốc có quan hệ sao?" Cơ Thiên mỉm cười, rời đi chủ đề. "Cơ Thiên công tử liệu sự như thần, xác thực cùng Thần Kiếm Vương quốc có quan hệ, bây giờ ta Thiên Vũ Vương quốc nguy cơ sớm tối, cần Cơ Thiên công tử tương trợ, đây cũng là vương hậu muốn gặp công tử nguyên nhân." Từ Duyên Niên khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra. "Thiên Kiếm Vương quốc nếu là muốn diệt Thiên Vũ Vương quốc, đó là quốc chiến, chỉ dựa vào một mình ta chỉ sợ không được đi." Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói: "Công tử có chỗ không biết, Thần Kiếm Vương quốc nếu muốn diệt Thiên Vũ Vương quốc, căn bản không cần phát động quốc chiến, chỉ cần chiếm Thiên Vũ lệnh, tự nhiên là có thể chiếm đoạt Thiên Vũ Vương quốc." Từ Duyên Niên cười khổ một tiếng nói: "Thiên Vũ lệnh? Công tử không biết Thiên Vũ lệnh?" Từ Duyên Niên có chút tò mò hỏi: "Sát thực không biết." Cơ Thiên hồi đáp: "Công tử, chúng ta Hỏa Châu chúa tể chính là Huyền Thiên Kiếm Tông, Hỏa Châu trên trăm quốc gia, toàn bộ đều nghe Huyền Thiên Kiếm Tông hiệu lệnh. Huyền Thiên Kiếm Tông vì phòng ngừa trăm quốc trực tiếp chinh phạt không ngớt, hao tổn quốc lực, cho nên phát hạ trăm đạo quốc lệnh, ta Thiên Vũ Vương quốc quốc lệnh liền là Thiên Vũ lệnh. Nếu là quốc gia ở giữa có thâm cừu đại hận, không cần tiến hành quốc chiến, chỉ cần cướp đoạt đối phương quốc lệnh, liền có thể hủy diệt một nước, chiếm đoạt đối phương quốc thổ. Thần Kiếm Vương quốc chuyến này liền là muốn cướp đoạt Thiên Vũ lệnh, chiếm đoạt ta Thiên Vũ Vương quốc." Từ Duyên Niên lên tiếng giải thích nói. Hắn trong lòng có chút tò mò, Cơ Thiên liền quốc lệnh cũng không biết, chẳng lẽ là tới từ những châu khác sao? Cửu châu thế giới tổng cộng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, thiên cửu châu, mỗi một châu chỗ đều vô cùng bao la, phương viên ước vạn giảm. Chín đại võ đạo thánh địa liền là Cửu Châu đại địa chúa tể. Hỏa Châu mặc dù cũng không tính lớn, nhưng cũng có trên trăm quốc gia đều chịu Huyền Thiên Kiếm Tông quan hạt cùng bảo hộ, hàng năm cũng cần hướng Huyền Thiên Kiếm Tông cung phụng linh thạch cùng đủ loại bảo vật. Ngươi ý tứ là hy vọng ta giúp các ngươi giữ được Thiên Vũ lệnh? Cơ Thiên hiểu rõ ra. Không sai. Quốc lệnh chi tranh cũng là quốc vận chi tranh, quan hệ hai nước sinh tử tồn vong, Thần Kiếm Vương quốc mong muốn tranh đoạt Thiên Vũ lệnh, thế tất cũng sẽ đánh cược Thần Kiếm lệnh, hai bên tại Huyền Thiên Kiếm Tông chứng kiến phía dưới, tiến hành quốc lệnh chi tranh. Nay đã là Thiên Vũ Vương quốc mối nguy, cũng là Thiên Vũ Vương quốc cơ hội. Nếu là chúng ta có thể giữ được Thiên Vũ lệnh, thậm chí ngược lại chiếm lấy Thần Kiếm lệnh, ta Thiên Vũ Vương quốc liền có thể chiếm đoạt Thần Kiếm Vương quốc. Từ Duyên Niên tầm mắt sáng rực nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu là quốc lệnh chi tranh, việc quan hệ hai nước sinh tử tồn vong, cái kia tại tranh đoạt quốc lệnh thời điểm, hai nước sợ rằng sẽ là cường giả ra hết ta. Ngươi cứ như vậy tin tưởng, ta có thể chống đỡ được Thần Kiếm Vương quốc người. Cơ Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Cơ Thiên công tử, hẳn là một tôn trận đạo vương giả a. Có thể bằng vào đại trận, chôn bụi Xích Nhân Vương cùng Tam Đại Pháp Vương cùng với gần ngàn tôn bái hỏa giáo cường giả. Cơ Thiên công tử trận đạo tạo nghệ, quả thực là xuất thần nhập hóa. Theo ta được biết, Thần Kiếm Vương quốc cũng không có trận đạo vương giả, quốc lệnh chi tranh, hai nước sẽ riêng phần mình phái ra ba đại võ đạo vương giả, bên trên ngàn tôn cường giả, một tôn trận đạo vương giả đủ để cải biến chiến cuộc, thậm chí là nghịch chuyển chiến cuộc. Từ Duyên Niên nói nghiêm túc. Thì ra là thế. Cơ Thiên gật đầu nói. Từ Duyên Niên cũng không có giấu giếm, đem hết thảy đều nói ra, chỉ sợ cũng đại biểu vương thất ý tứ. Chắc không được, vì hắn không tiếc đắc tội Trấn Nam Vương, đây là Thiên Vũ Vương quốc sinh tử tồn vong lớn, vương thất cũng là thật gốc. Rất nhanh, không xe thẳng vào hoàng cung. Từ Duyên Niên mang theo Cơ Thiên đám người, đi thẳng tới to lớn mà cung điện hoa lệ bên trong. Cung điện trước đó, giờ phút này đứng đấy một cái trung niên phu nhân, phượng khoác hà quan, ung dung hoa quý, dung nhan đoan trang, chính là Thiên Vũ Vương quốc vương hậu. Tại bên cạnh nàng, còn có một người mặc váy trắng thiếu nữ, thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, dung mạo tuyệt mỹ, hồn nhiên ngây thơ, một đôi trong veo trong mắt to, tràn đầy thần sắc tò mò. Thanh Dương công chúa, vương hậu cùng công chúa, vậy mà đã tại cung điện trước mặt chờ Cơ Thiên. Gặp qua Cơ Thiên công tử. Vương hậu thấy Cơ Thiên như thế tuổi trẻ, ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, khẽ không người thi lễ. Đảm đương không nổi vương hậu như thế đại lễ, Từ Duyên Niên đã đem ý đồ đến đều nói cho ta biết, ta cũng không vòng vo với ngươi, nếu là ta đáp ứng tham gia quốc lệnh chi tranh, các ngươi có thể cho ta cái gì? Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Cơ Thiên thẳng thừng như vậy, nhường vương hậu cũng là không khỏi hơi sững sờ. Bất quá thấy Cơ Thiên như thế lạnh nhạt tự nhiên, mặc dù thoạt nhìn giống như không có chút nào tu vi, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu an tâm cảm giác. Cơ Thiên công tử, chỉ cần ngài đáp ứng tham gia quốc chiến, vô luận thắng bại như thế nào, ta có khả năng làm chủ, đem Thiên Vũ Vương quốc còn sót lại duy nhất một khỏa bàn đảo đưa cho công tử. Bàn đảo chính là bàn đảo cổ thụ kết dưới thánh dược, một khỏa bàn đảo có thể tăng lên ngàn năm thọ nguyên, chính là vô thượng chí bảo. Vương hậu chăm chú nhìn Cơ Thiên nói ra, vẻ mặt khẩn thiết. Xích Nhân Vương đã bị Cơ Thiên làm thịt rồi, nàng không có cách nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Cơ Thiên trên thân, vì thế thậm chí không tiếc lấy ra còn sót lại một khỏa bàn đảo. Một khỏa bàn đảo có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, quả nhiên là thánh dược. Cơ Thiên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không thể không nói, hắn tâm động. Chương 105, đưa xong bản đảo đưa nữ nhi. Cung điện hoa lệ bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Từ Duyên Niên đi ra một lát, sau đó mang theo một phương cổ lão dương kim loại, tiến vào đại điện bên trong, trước mặt của mọi người, từ từ mở ra dương, từ bên trong lấy ra một phương bạch ngọc hộp. Bạch ngọc hộp phía trên, dán vào hai đạo phát vàng phụ lục, vẫn như cũ có mạnh mẽ sóng linh khí phát ra. Cơ Thiên công tử, này chính là ta Thiên Vũ trong vương quốc còn sót lại một khỏa bản đảo, dùng linh phủ phong ấn, dùng vạn năm đoán ngọc bảo tồn, linh tính không mất, cũng không thu đến bất kỳ tổn thương gì, hôm nay viên này bản đảo, liền tặng cho công tử. Vương hậu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, ống tay áo vung lên, Từ Duyên Niên liền bưng lấy bạch ngọc hộp đi tới Cơ Thiên trước mặt. Cơ Thiên cũng không có khách khí, đem bạch ngọc hộp nhận lấy, xé mở cái kia hai tấm bùa, từ từ mở ra bạch ngọc hộp. Một quả lớn chừng quả đấm bàn đào xuất hiện tại Cơ Thiên trước mắt. Bàn đào thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh, hồng nhuận tơn phất bên người, hương thơm xông vào mũi, ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại sóng linh khí. Quả nhiên là bàn đào. Vương hậu, quốc lệnh chi tranh còn chưa có bắt đầu, ngươi liền đem bàn đào cho ta, liền không sợ ta mang theo bàn đào chạy sao? Cơ Thiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó nhìn vương hậu liếc mắt cười nói. Viên này bản đảo bảo tồn rất tốt, linh tính không mất, mà lại một khỏa bản đảo thánh quả, liền có thể tăng lên ngàn năm thọ nguyên, chính là vô thượng chí bảo. Nếu là những võ hoàng đó võ thánh biết được, chỉ sợ đều sẽ ngồi không yên, đến đây tranh đoạt. Cơ Thiên công tử hạng gì thân phận, há sẽ vì không quan trọng một khỏa bản đảo mà thất tín với người? Bản cung tin tưởng, Cơ Thiên công tử nhất định có thể tại quốc lệnh chi tranh bên trong rực rỡ hào quang. Vương hậu khẽ mỉm cười nói, nàng ôn ngôn thì thầm, thoải mái hào phóng, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, lại không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác áp bách, rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Nếu vương hậu hảo ý, ta đây liền từ chối thì bất kính. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó trực tiếp đem bàn đào đem ra, bụng lớn bắt đầu ăn. Bàn đào vào miệng tan đi, hương thơm xông vào mũi, giòn ngọt vô cùng, đồng thời có một loại lực lượng thần bí, phảng phất đoạt thiên địa chi tạo hóa, tiến vào Cơ Thiên trong cơ thể, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ bàng bạc sinh cơ mãnh liệt không ngừng. Ăn ngon. Cơ Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy bàn đào không coi ai ra gì lớn bắt đầu ăn. Vương hậu cùng Từ Duyên Niên run lên trong lòng. Cứ như vậy ăn. Trong ánh mắt của bọn hắn đồng thời lộ ra vô cùng thịt đau vẻ mặt, đây chính là bản đảo thánh quả, Cơ Thiên vậy mà cho rằng là bình thường hoa quả, trực tiếp nuốt. Cơ Thiên công tử, này bàn đào tốt nhất luyện thành đan dược dùng, mới có thể đem công hiệu quả phát huy đến cực hạn, như thế dùng, chỉ sợ là phung phí của trời. Vương Hậu cười khổ một tiếng nói, một quả bàn đào thánh quả có thể tăng lên ngàn năm phàm nguyên, đó là tại triệt để luyện hóa hắn dược lực tình huống dưới, nếu là trực tiếp nuốt, bàn đào thánh quả dược lực chỉ sợ trực tiếp liền phí phạm 8 phần 10. Vương Hậu cùng Từ Duyên Nghiên đều đã không biết nói cái gì cho phải. Vị này Cơ Thiên công tử, thật đúng là mỗi lần đều có hành động kinh người. Không sao, này bàn đào thánh quả với ta mà nói, liền là thỏa mãn ăn uống chi dục thôi, ta đáp ứng Vương Hậu sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, hắn hai ba miếng, liền đem bàn đào toàn bộ nuốt vào. Giá y thần công phát động, 1000 năm thọ nguyên tới tay. Có giá y thần công tại, bàn đào hết thể dược lực trong nháy mắt bị luyện hóa, cũng không có chút nào lãng phí. Cơ Thiên rời đi Kim Liên Sơn trước đó, cũng luyện hóa không ít theo trấn ma chỗ lấy được linh dược, tăng lên mấy trăm năm thọ nguyên, có được 4000 năm thọ nguyên. Luyện hóa bàn đào thánh quả, Cơ Thiên bây giờ thọ nguyên cũng là triệt để đạt đến 5000 năm. Hắn trong cơ thể, sinh mệnh bản nguyên như sông Hà lớn sôi trào mãnh liệt, tuôn trào không ngừng, không ngừng cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, khiến cho hắn thân thể cũng trở nên càng ngày càng mạnh dâng lên. Bất quá, này loại tăng lên rất có hạn, Cơ Thiên dù sao cũng không thể đủ tu luyện, cho nên thân thể cũng là so với người bình thường mạnh hơn một chút thôi. Thấy Cơ Thiên nuốt vào bản đào thánh quả, trên thân cũng không có chút nào dị dạng, Từ Duyên Nghiên cũng là không khỏi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này bản đào thánh quả, ẩn chứa vô cùng năng lượng bằng bạc, chính là vô thượng thánh dược, coi như là võ đạo vương giả đều không dám trực tiếp nuốt, rất có thể sẽ bị trực tiếp no bạo. Vị này Cơ Thiên công tử, chẳng lẽ tu vi đã vượt qua võ đạo vương giả sao? Từ Duyên Nghiên cùng Vương Hậu nhìn nhau, bọn họ đều là đồng thời nghĩ đến điểm này, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Xem ra, lần này thật chính là nhặt được bảo. Vương Hậu nhìn Cơ Thiên liếc mắt, đồng nhiên khẽ mỉm cười nói, "Cơ Thiên công tử, bản cung còn có một chuyện muốn nhờ, không biết công tử có thể đáp ứng không?" "Chuyện gì?" Cơ Thiên hỏi, bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm trà, hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, nhường người tinh thần đại chấn. "Nàng là Thanh Dương, nữ nhi của ta, ta Thiên Vũ Vương quốc không có hoàng tử, về sau phu quân của nàng liền là Thiên Vũ Vương quốc quốc vương, Cơ Thiên công tử không biết phải chăng là hôn phối? Nếu là không có, ta muốn đem Thanh Dương gả cho công tử." Vương Hậu vừa cười vừa nói. Nàng nhìn Cơ Thiên, càng xem càng hài lòng. Vị này Cơ Thiên công tử thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói còn là một vị tông sư luyện đan cùng với một vị trận đạo vương giả, như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, nếu là có thể trở thành Thanh Dương phu quân, cái kia Thiên Vũ Vương quốc nhất định là vững như thành đồng. Phốc, khụ khụ. Cơ Thiên trong miệng nước trà đột nhiên phun tới, sau đó là một hồi ho kịch liệt. Đứng sau lưng Cơ Thiên Lãnh Khuynh Thành, lại là không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nồng đậm vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm Thanh Dương công chúa. Vương Hậu nói đùa a, ta cùng Thanh Dương công chúa, cái kia, thật sự là không thích hợp. Bản tọa tuổi tác, có lẽ so Vương Hậu còn muốn đại. Cơ Thiên trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, có chút nói lắp bắp, vội vàng linh cơ khẽ động tìm cái lý do. Nếu là tăng thêm bị phong ấn 10 năm, Cơ Thiên bây giờ sát thực tuổi tác cực lớn, coi là một lao quái vật. Hắn không nghĩ tới, thoạt nhìn ung dung hoa quý Vương Hậu, vậy mà nói ra lời nói này. Thanh Dương công chúa cũng là xấu hổ đỏ mặt. Nàng vốn là dung nhan tuyệt lệ thoát tục, giờ phút này gương mặt ửng đỏ, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Cũng là bạn cung đường đột, Cơ Thiên công tử chính là cao nhân tiền bối, chứng mắt Thanh Dương cũng là tình có thể hiểu, còn mời Cơ Thiên công tử thứ lỗi. Vương Hậu cũng là có chút xấu hổ cười khổ một tiếng nói, ánh mắt bên trong khó nén vẻ thất vọng. Nàng đối Cơ Thiên cực kỳ tán thưởng, vừa mới lại là quên Cơ Thiên tuổi tác, bất quá nghĩ đến cũng là, Cơ Thiên loại này thâm bất khả trắc cao nhân, chỗ nào có thể sẽ bị nho nhỏ Thiên Vũ Vương quốc buộc lại. Mặc dù trong lòng sớm đã có đoán trước, nhưng nghe đến Cơ Thiên cự tuyệt, Vương Hậu vẫn có chút thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, một khỏa bàn đảo cũng không tính là gì, nếu có thể đem Thanh Dương gả cho Cơ Thiên, Cơ Thiên mới có thể khăng khăng một mực trợ giúp Thiên Vũ Vương quốc thắng được quốc lệnh chi tranh. Hoa hoa. Cơ Thiên sau lưng tiểu hắc lập tức mắt sáng rực lên. Hắn vừa mới vẫn đang ngó chừng Thanh Dương công chúa xem, Thanh Dương công chúa dung nhan tuyệt sắc, coi như so với Lãnh Khuynh Thành cũng không thua bao nhiêu, Cơ Thiên không nguyện ý, hắn nguyện ý à. Đáng tiếc hắn không có luyện hóa hoành xương, vô phương nói chuyện, trong lòng vô cùng phiền muộn. Mỹ nhân à, tên mặt trắng nhỏ này không hiểu được thương hương tiếc ngọc, điều ra có thể là thích ngươi gấp à. Chương 106, định ra hôn sự. Vương Hậu, Thanh Dương công chúa quốc sắc thiên hương, chỉ bất quá nàng và ta xác thực không thích hợp. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Cơ Thiên cười khổ một tiếng nói, bất quá trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Công tử thỉnh giảng. Vương Hậu nói ra, nhị đệ của ta Tử Tiêu Thần, bây giờ chính là tứ hải bát hoang đệ nhất tông tông chủ, thiếu niên tài tuấn, thiên phú vô song, ta cảm thấy hắn cùng Thanh Dương công chúa lại là có chút xứng, không bằng ta đem Thanh Dương công chúa thu về môn hạ, nhường Tiêu Thần cùng nàng định ra đính hôn, không biết Vương Hậu cảm thấy thế nào. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, tứ hải bát hoang đệ nhất tông tông chủ Tiêu Thần. Vương Hậu bị cái danh hiệu này kinh hãi. Bất quá nếu là Cơ Thiên công tử đệ tử, vậy tuyệt đối không phải hạng người phàm tục, mục đích của nàng chính là vì cùng Cơ Thiên tạo mối quan hệ. Bây giờ nghĩ đến đem Thanh Dương công chúa gả cho cái này Tiêu Thần, giống như là một cái rất tốt lựa chọn. Tốt. Cơ Thiên công tử, việc này quyết định như vậy đi, Thanh Dương có thể bái ngươi làm thầy, là nàng tam sinh hữu hạnh, Thanh Dương còn không đi bái kiến sư tôn của ngươi. Vương Hậu lúc này nói ra, đáp ứng vô cùng cấp tốc, phản phất sợ Cơ Thiên đổi ý Thanh Dương công chúa tính tình tục nhã, thuần khiết vô cùng, vị này Cơ Thiên công tử có thể làm cho mẫu hậu cùng Từ Duyên Nghiên như thế tôn sùng, đồng thời mơ hồ xem như Thiên Vũ Vương quốc đại cứu tinh, nàng chính là con người chí hiếu, lúc này liền bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Cơ Thiên trước mặt, doanh doanh quỳ xuống lại. đệ tử Thanh Dương, bái kiến sư tôn. Thanh Dương công chúa thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo vài phần hồn nhiên ngây thơ hồn nhiên, để cho người ta rất khó không thích. Nếu như thế, vậy vi sư liền nhận lấy ngươi, nhìn ngươi ngày sau nỗ lực tu hành, chớ có rơi vi sư bị danh, hiểu chưa? Cơ Thiên cũng không nghĩ tới vương hậu vậy mà đáp ứng nhanh chóng như vậy, lúc này liền ho nhẹ một tiếng nói: "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo." Thanh Dương công chúa nói nghiêm túc: "Vâng." Giá ý thì thần công phát động, một cỗ sinh mệnh bản nguyên tràn vào đến Cơ Thiên trong cơ thể. Thanh Dương công chúa năm nay 20 tuổi, tu vị võ sư 9 tầng, Cơ Thiên trong nháy mắt liền được 80 năm thọ nguyên. "Rất tốt." Cơ Thiên hài lòng gật đầu nói: "Tiêu thần sư huynh không tại sư tôn bên người, sư tôn cũng có thể nghĩ ra được hắn, còn vì hắn nói rằng một việc hôn sự, sư tôn đối Tiêu thần sư huynh quả nhiên hậu ai a." Gia Cát Ngọa Long nhẹ thở dài một cái nói: "Thôi đi, không phải liền là một cái tiểu quốc công chúa sao? Nhớ năm đó các đại thánh địa thánh nữ, vì bản giáo chủ tìm cái chết, không phải muốn gả cho bản giáo chủ đều không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt." Ngạo Trường không trong lòng cười lạnh một tiếng nói, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ. Tiêu thần cùng Thanh Dương công chúa hôn sự, cứ như vậy tại Cơ Thiên cùng vương hậu kẻ sướng người họa phía dưới, qua loa định ra. Nếu để cho Tiêu thần biết, sư tôn vậy mà cho hắn hứa một việc hôn sự, chỉ sợ sẽ một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "Cơ Thiên công tử, mấy ngày nay ngài liền tạm thời ở tại Thiên Vũ biệt viện đi. Thần kiếm vương quốc người chỉ sợ mấy ngày nữa sắp đến, đến lúc đó quốc lệnh chi tranh mở ra, hết thảy liền dựa vào công tử." Vương hậu đứng dậy, đối Cơ Thiên hạ thấp người thi lễ nói, vẻ mặt thành khẩn vô cùng. Thanh Dương bị Cơ Thiên thu về môn hạ, còn định ra cùng Tiêu thần hôn sự, nhường vương hậu trong lòng yên tâm không ít. "Vương hậu khách khí." Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, "Cơ Thiên công tử, tiếp xuống mấy ngày, ta lại phái Thiên Vũ vệ hắc kỵ bảo hộ Thiên Vũ biệt viện, vô luận ngài có gì cần, cứ việc cùng bọn hắn nói, ngài mọi yêu cầu, bọn hắn đều sẽ thỏa mãn." Từ Duyên Nhiên cũng là hướng phía Cơ Thiên chắp tay thi lễ nói, "Cáo tử." Cơ Thiên nhìn Từ Duyên Niên liếc mắt, cười quay người rời đi. Hắn cũng không có tùy tiện đưa ra thu Từ Duyên Niên làm đồ đệ sự tình. Từ Duyên Niên là võ đạo vương giả, mong muốn khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì kháng cự, cam tâm tình nguyện bái Cơ Thiên vi sư, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cơ cho biết, dùng giá y đi thần công nước tiểu tính, coi như là giờ phút này Từ Duyên Niên đáp ứng bái Cơ Thiên vi sư, chỉ sợ hắn cũng rất khó chiếm được thọ nguyên. Cơ Thiên có lòng tin cũng có đầy đủ kiên nhẫn, chỉ cần ở sau đó quốc lệnh chi tranh bên trong, đóng đô Càn Khôn, hạ gục thần kiếm vương quốc, không sợ Từ Duyên Niên không nỗi nhớ nhà. Này 900 năm thọ nguyên, Cơ Thiên đã dự định. "Vương hậu, đem bản đảo đưa cho Cơ Thiên công tử thì cũng thôi đi, nhưng đem Thanh Dương công chúa gả cho cái kia Tiêu thần, có phải hay không có chút quá nóng lòng một chút? Dù sao, việc này liên quan Thanh Dương công chúa cả đời hạnh phúc." Đem Cơ Thiên đám người đưa ra cùng, Từ Duyên Niên về tới Vương hậu bên người, lên tiếng hỏi: "Từ Duyên Niên, ngươi cho rằng Cơ Thiên công tử như thế nào?" Vương hậu đứng chắp tay, tầm mắt thâm thúy vô cùng. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Từ Duyên Niên vấn đề, mà là lên tiếng hỏi ngược lại. Từ Duyên Niên trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra: "Thâm bất khả trắc. Căn cứ Thiên Vũ vệ tình báo, lại thêm vừa mới quan sát của ta, hắn ít nhất là một vị võ hoàng." "Võ hoàng sao? Có lẽ còn không chỉ." Vương hậu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng Từ Duyên Niên nói: "Không ngừng, hắn luôn không khả năng là võ thánh a." Từ Duyên Niên cười khổ một tiếng nói: "Không phải võ hoàng, chớ vẫn là võ thánh hay sao? Đây chính là trưởng không thiên địa pháp tắc, luôn xuất pháp ủy, giáo hóa chúng sinh, có thể xây dựng một phương võ đạo thánh địa, thậm chí chạm đến thần linh chi cảnh vô thượng tồn tại. Võ thánh cường giả cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Từ Duyên Niên rất khó đem Cơ Thiên cùng võ thánh liên hệ tới. "Vừa mới ta cảm giác được Thiên Vũ kiếm động." Vương hậu nhìn thẳng Từ Duyên Niên, chậm rãi nói ra: "Cái gì?" Từ Duyên Niên toàn thân rung mạnh, lại cũng khó có thể bảo trì lạnh nhạt vẻ mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. "Thiên Vũ kiếm là Thiên Vũ vương quốc bí mật lớn nhất. Tương truyền Thiên Vũ kiếm là cái kia cấm kỵ người bội kiếm. Thiên Vũ vương quốc lập quốc cũng là bởi vì đạt được Thiên Vũ kiếm nguyên nhân. Từ Duyên Niên làm vương hậu người tín nhiệm nhất, tự nhiên cũng biết Thiên Vũ kiếm. Hắn cũng so với ai khác đều càng rõ ràng hơn Thiên Vũ kiếm động ý vị như thế nào. Vạn năm trước đó, Thiên Vũ vương quốc thái tử trong lúc vô tình giết một vị võ thánh đệ tử, vị kia võ thánh giá lâm Thiên Vũ vương quốc, mong muốn đổ diệt Thiên Vũ vương quốc. Thiên Vũ kiếm động, kiếm khí tung hoành chín vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Cái kia tôn võ thánh bị một kiếm chạm diện triệt để gạt bỏ, không có để lại chút nào dấu vết. Sau này Huyền Thiên kiếm tông phái người tới tra, đều không có tra ra cái như thế về sau. Thiên Vũ vương quốc tiên tổ mặc dù đạt được Thiên Vũ kiếm, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn nhận chủ. Chỉ có thánh đạo khí tức mới có thể để Thiên Vũ kiếm sinh ra cảm ứng. Nay vạn năm qua, Thiên Vũ kiếm chưa từng có động đậy một thoáng, mà bây giờ Cơ Thiên xuất hiện, lại làm cho Thiên Vũ kiếm động, điều này có ý vị gì? Từ Duyên Niên so với ai khác đều muốn rõ ràng. Cho nên, một khỏa bàn đảo thánh quả mặc dù chân quý, nhưng đối vị kia Cơ Thiên công tử chỉ sợ không đáng kể chút nào. Chúng ta có muốn không tiếc bất cứ giá nào, giao hảo cùng hắn, Thanh Dương có thể bái nhập môn hạ của hắn, thậm chí cùng đệ tử của hắn định ra đính hôn. Đây là ta Thiên Vũ vương quốc nhất may mắn sự tình, ngươi hiểu chưa? Vương hậu ánh mắt bên trong có một tia nóng bỏng ánh sáng, nàng khí tức quanh người lại biến. Thời khắc này vương hậu không còn có mảy may dịu dàng cùng lộng lẫy, ngược lại như cựu thiên tri thượng đế vương, tản ra bệ nghệ thiên hạ bá khí cùng dứt khoát. Chương 107, Thiên Vũ biệt viện. Có thể tại Thiên Vũ vương quốc quốc vương tan biến về sau, dùng vương hậu thân phận giám quốc, độc trưởng quyền hành, thậm chí nhường quyền thế thao thiên chấn nam vương không dám phản loạn, vương hậu tự nhiên không phải cái gì dịu dàng lạnh nhạt tính tình. Tương phản, nàng có không kém hơn nam nhân bá khí cùng quyết đoán, cũng có được đầy đủ thủ đoạn cùng tâm cơ, dịu dàng lạnh nhạt chẳng qua là nàng lung lạc người thủ đoạn, cũng không phải nàng diện mục thật sự. Cho nên khi nhìn đến Cơ Thiên, xác định Cơ Thiên thực lực về sau, nàng không chỉ lập tức dâng lên bản đạo thánh quả, còn muốn cầm Thanh Dương công chúa tới giao hảo Cơ Thiên. Bởi vì, trong nội tâm nàng đã nhận định Cơ Thiên là một tôn võ thánh. Vì giao hảo một tôn võ thánh, nàng có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Đến mức Thanh Dương hạnh phúc, Thanh Dương là vương thất người, nên gánh vác lên vương thất trách nhiệm tương ứng, không, có Thiên Vũ vương quốc, nàng ở đâu ra hạnh phúc có thể nói, mà lại có thể trở thành Cơ Thiên công tử đồ đệ, đồng thời cùng Tiêu Thần định ra đính hôn, đây đúng là phúc phần của nàng. Vương hậu chậm rãi nói ra, trong con ngươi tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thanh Dương công chúa đứng tại vương hậu bên người, nàng nghe được vương hậu không có chút nào che giấu nói ra mấy câu nói như vậy, mặc dù vẻ mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là cắn môi một cái, nói nghiêm túc, "Mẫu hậu, ta hiểu rõ ngài khổ tâm, ngài yên tâm đi, ta sẽ gả cho Tiêu Thần." "Thanh Dương, mẫu hậu sẽ không hại ngươi. Cái kia Tiêu Thần là võ thánh thân truyền, Xích Nhân Vương đứa con trai kia Xích Hành Vân cùng Tiêu Thần so sánh, liền như là đom đóm chi tại trăng sáng, căn bản không thể so sánh nổi. May mắn là, ngươi bây giờ không cần gả cho Xích Hành Vân, có thể gả cho Tiêu Thần, trở thành tứ hải bát hoang đệ nhất tông chủ phu nhân, hơn nữa còn là võ thánh đệ tử, về sau ta Thiên Vũ vương quốc, nói không chừng cũng có thể trở thành Thiên Vũ hoàng triều." Vương hậu nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Dương công chúa gương mặt, nhẹ nhàng nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hào quang lộng lẫy chói mắt. Đó là một loại gọi là dã tâm hào quang. "Đúng." Thanh Dương công chúa hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, "Vương hậu, còn có một việc, ta phế đi Thường Uy, chỉ sợ Trấn Nam Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, Thiên Vũ vệ mật ấu, Trấn Nam Vương cùng Thần Kiếm Vương quốc có liên hệ, chỉ sợ quốc lệnh chi tranh, Trấn Nam Vương sẽ quay giáo nhất kích." Từ Duyên Niên chậm rãi nói ra. "Thường thắng, lòng lang dạ thú hạng người, cuối cùng nhịn không được sao? Nếu là tại gặp được Cơ Thiên công tử trước đó, có lẽ đây là nguy cơ rất chí mạng, nhưng bây giờ hắn chỉ sợ là tự chịu diệt vong. Hắn hẳn là cũng sắp trở về rồi a. Bản cung ngược lại muốn xem, hắn chuẩn bị làm thế nào lựa chọn." Vương hậu ánh mắt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Đúng." Từ Duyên Niên gật đầu nói, "Thiên Vũ biệt viện, trên thực tế là hoàng gia biệt viện. Trước kia Thiên Vũ biệt viện là vương thượng hành cùng, chỉ có vương thượng, vương hậu cùng công chúa mới có tư cách vào ở. Từ khi 10 năm trước vương thượng mất tích về sau, Thiên Vũ biệt viện đã nhàn rỗi 10 năm. Ngày hôm nay, Cơ Thiên tiến vào Thiên Vũ biệt viện bên trong. Kỳ quái, vừa mới thấy vương hậu thời điểm, bên trong tòa cung điện kia có một đạo để cho ta cảm giác được 10 phần khí tức quen thuộc, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm rồi sao?" Cơ Thiên ánh mắt bên trong có một tia nghi hoặc. Loại kia khí tức quen thuộc, mặc dù tan biến rất nhanh, thậm chí Cơ Thiên bùng cháy thọ nguyên, đều không có dò xét đến hắn chỗ. Nhưng Cơ Thiên lại biết, loại kia tâm huyết lai chiều cảm giác, nhất định không phải giả. Trong vương cung, nhất định là có cái gì hắn quen thuộc đồ vật. Chẳng lẽ là cha ta lưu lại đồ vật? Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Sư tôn, Thiên Vũ vương quốc vương hậu có chút nóng tình quá mức, không chỉ đưa ngài bản đạo thánh quả, thậm chí còn muốn đem công chúa gả cho ngài đệ tử, ta cảm thấy trong này có gì đó cổ quái." Gia Cát Ngọa Long hết sức ân cần đi đến Cơ Thiên bên người, chậm rãi nói ra, "Ngươi cũng cảm giác được không được bình thường." Cơ Thiên nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc mắt cười nói, "Không sai. Thiên Vũ vương quốc bây giờ tao ngộ diệt quốc mối nguy, bọn hắn đem hy vọng đặt ở sư tôn trên thân, nhưng sư tôn không có hiển lộ bất luận cái gì tu vi, chỉ bằng mượn trước đó sư tôn hiển lộ ra trận pháp thủ đoạn, chỉ sợ còn chưa đủ để nhường vương hậu nhiệt tình như vậy a." Gia Cát Ngọa Long gật đầu nói, "Cho nên là nàng chắc chắn ta nhất định khả năng giúp đỡ Thiên Vũ vương quốc giải quyết mối nguy, hơn nữa còn muốn lôi kéo giao hảo ta, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi." Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, "Xác thực như thế, thế nhưng cái gì để bọn hắn như thế chắc chắn, đệ tử lại không nghĩ ra." Gia Cát Ngọa Long nói ra, dùng ánh mắt của hắn có thể nhìn ra vị kia vương hậu cũng không phải một cái kẻ vớ vẩn, bụng dạ cực sâu, nhân vật như vậy theo lý thuyết sẽ không làm như thế rõ ràng mới đúng. Nhưng vương hậu hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Nghĩ không ra liền đừng nghĩ, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đúng đấy. "Mấy người các ngươi, vẫn là nỗ lực tu luyện, tăng cao tu vi, đừng thiên thiên không có việc gì mù suy nghĩ." Cơ Thiên lườm Gia Cát Ngọa Long một cái nói, "Sư tôn, ngài nói thật sự là quá đúng. Đệ tử gần nhất tu vi đột phá đến võ tôn cảnh chín tầng, đã đạt đến bình cảnh, không biết nên như thế nào mới có thể đủ đột phá đến võ vương chi cảnh, còn mời sư tôn chỉ giáo." Gia Cát Ngọa Long vô cùng cung thuận nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy lịnh nọt đủ cười. "Nguyên lai ngươi chờ ở tại đây ta đây. Có điều, ngươi xác định ngươi là muốn đột phá đến võ vương chi cảnh, mà không phải khôi phục lại võ vương chi cảnh?" Cơ Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn Gia Cát Ngọa Long một cái nói, "Cái gì? Lão gia hỏa này vậy mà đã từng là võ vương? Ta làm sao nhìn không ra?" Ngạo Trường không có chút khó có thể tin nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc mắt. "Sư tôn lời ấy muốn nói gì?" Gia Cát Ngọa Long trong lòng nhảy một cái, cười khăn nói, "Ở trước mặt ta, cũng đừng giả bộ hồ đồ. Người tu vi rơi xuống, tự nhiên là bởi vì võ đạo nguyên thần thụ thương, trước đó ta bố trí âm dương kim liên phần thiên trận thời điểm, mặc dù thiên hàng cam lộ, nhường nguyên thần của ngươi tổn thương khôi phục bộ phận, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi mong muốn khôi phục võ vương cảnh tu vi, nhất định phải nguyên thần tổn thương triệt để khỏi hẳn mới được." Cơ Thiên thản nhiên nói. Hắn vừa nhìn thấy Gia Cát Ngọa Long, liền nghĩ đến cứu được lão tiểu tử này hao phí mấy chục năm thọ nguyên, nhưng theo lão gia hỏa này trên thân chỉ lấy được một năm thọ nguyên sự tình. Đây là hắn làm lỗ vốn nhất mua bán. Bất quá, nếu để cho Gia Cát Ngọa Long khôi phục võ vương cảnh tu vi, đến lúc đó tuổi thọ của hắn đi đến ngàn năm, chính mình chẳng phải là cũng có thể có được không ít thọ nguyên. Sư tôn thật sự là thấy rõ, có thể nói là nhìn rõ vạn vật, xem khắp chư thiên cũng không đủ. Đệ tử đối với sư tôn kính ngưỡng, như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt, lại như cùng nước lũ tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản, chắc hẳn sư tôn nhất định có để cho ta nguyên thần tổn thương triệt để khỏi hẳn phương pháp. Gia Cát Ngọa Long rất cung kính nói ra, nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong vừa đúng lộ ra vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng. Đừng nuốt mông ngựa, phương pháp ngược lại không phải là không có, bất quá liền sợ ngươi không chịu khổ nổi a. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, thật sự có biện pháp. Sư tôn mời nói, coi như là lên núi lao, xuống chảo dầu, chỉ cần có thể chữa trị nguyên thần tổn thương, ta Gia Cát Ngọa Long coi như là lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Gia Cát Ngọa Long mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ nói, đây là ngươi nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói lời. Cơ Thiên khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười. Gia Cát Ngọa Long trong lòng một luồng bộ, chẳng biết tại sao, nhìn xem Cơ Thiên khỏe miệng nụ cười, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Chương 108, Trấn Nam Vương về kinh. Cơ Thiên vào kinh thành đều, liền để Thiên Vũ vệ đại đô đốc tự mình đến Nam thành đón lấy, thậm chí vì hắn, trực tiếp chém giết Thường Uy thủ hạ Hổ Báo Kỵ, đồng thời phế đi Thường Uy tu vi, cắt ngang Thường Uy hai chân. Sau đó, Cơ Thiên càng là vào ở Thiên Vũ biệt viện, có hắc kỵ hộ vệ, trở thành Thiên Vũ biệt viện chủ nhân. Tất cả những thứ này, đưa tới sóng to gió lớn. Kinh đô cũng là trở nên mạch nước ngầm dâng trào lên. Cha được cái này Cơ Thiên chính là thanh dương của người, hư hư thực thực là một vị trận vương, từng tại Kim Liên Sơn bên trên bố trí đại trận, chấn sát Bái Hỏa Giáo giáo chủ Xích Nhân Vương cùng với bên trên ngàn tôn cường giả, thực thịnh một thời Bái Hỏa Giáo, bởi vì hắn biến thành cho bụi. Trong kinh đô, những cái kia mánh khóe thông thiên người, rất nhanh liền đã điều tra xong liên quan tới Cơ Thiên một chút tin tức. Cái gì? Hắn thoạt nhìn còn trẻ như vậy, bất quá 16-17 tuổi thôi, vậy mà lại là một vị trận vương. Có thể hay không tin tức là giả? Hẳn là không giả. Vị này Cơ Thiên công tử hư hư thực thực là một vị có thuật chú nhan lão quái vật, trên thân phát sinh đủ loại kỳ dị sự tình, bây giờ Thanh Dương quận cái kia vừa mới thành lập Tứ Hải Bát Hoang đệ nhất tông, giống như liền là xuất từ bút tích của hắn. Chắc không được có thể làm cho Từ Duyên Miên ra khỏi thành nên đón, ta suy đoán chỉ sợ là Xích Nhân Vương chết về sau, Vương thất là muốn lôi kéo cái này Cơ Thiên, ứng đối với kế tiếp quốc lệnh chi tranh a. Coi như là muốn lôi kéo Cơ Thiên, cần gì phải đắc tội Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương có thể là ta Thiên Vũ Vương quốc kình thiên chi trụ, tay cầm trăm vạn đại quân, quyền thế thao thiên, cũng là một vị võ đạo vương giả, thường uy bị phế. Trấn Nam Vương thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong kinh đô, rất nhiều người đều trong bóng tối nghị luận. Quốc lệnh chi tranh, việc quan hệ Thiên Vũ Vương quốc tồn vong, vương thất nhất cử nhất động đều bị kinh đô dung túng nhìn ở trong mắt. Bất quá đối với lần này quốc lệnh chi tranh, phần lớn người đều cầm bi quan thái độ. Thậm chí có người bắt đầu âm thầm liên lạc Thần Kiếm Vương quốc, âm thầm cung cấp Thiên Vũ Vương quốc tin tức cùng tình báo, chuẩn bị chờ Thần Kiếm Vương quốc chiếm đoạt Thiên Vũ Vương quốc về sau, thu hoạch đến lợi ích lớn hơn nữa. Ầm ầm. Kinh đô bên ngoài, mặt đất rung động, bụi đất tung bay. Một đám cưỡi hổ báo yêu thú, người khoác trọng giáp tinh nhuệ giáp sĩ, từng cái khí tức lạnh lùng, tràn ngập thao thiên sát khí. Cầm đầu một đạo thân ảnh, chính là một người mặc áo mãng bào màu tím người trung niên, khuôn mặt uy nghiêm mà đạm mạc, còn người bên trong phảng phất có núi thây biển máu, để cho người ta không rét mà run. Hắn cưỡi một tôn toàn thân vàng nóng yêu thú, sau lưng mọc lên hai cánh, thoạt nhìn như là sư hổ, nhưng quanh thân lại mọc ra lớp vảy màu vàng nóng, hô hấp ở giữa có ánh chớp lan tràn ra. Song xí lôi hổ. Bọn hắn từ kinh đô Bắc Môn mà vào, không có chút dừng lại, trùng trùng điệp điệp xông vào đến trong kinh đô. Là Trấn Nam Vương hồi trở lại đến rồi. Có người kinh hô một tiếng nói, toàn thân đều đang run rẩy. Song xí lôi hổ chính là Trấn Nam Vương bật cưới, truyền thuyết chính là một tôn có thể so với võ tôn đỉnh phong đại yêu, thực lực thao thiên, mà lại có thể phi thiên độ địa. Người nào cũng không nghĩ tới, Trấn Nam Vương vậy mà lại tới nhanh như vậy. Trấn Nam Vương trở về kinh đô, xảy ra đại sự. Tất cả mọi người là không khỏi run lên trong lòng, nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Thiên Vũ biệt viện. A, sư tôn, đau chết mất, ta không xong rồi, không xong rồi. Gia Cát Ngọa Long trong miệng phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Hắn xếp bằng ở một cái to lớn trong dược đỉnh, trong dược đỉnh để vào đủ loại chân quý linh dược, dược đỉnh phía dưới địa hỏa mãnh liệt, dược đỉnh bị đốt màu đỏ bừng, trong đó thuốc thang thậm chí cũng bắt đầu sôi trào lên. Gia Cát Ngọa Long trên đầu cắm đầy ngân châm, đồng thời có một đạo cổ lão phù lục khắc ở mi tâm của hắn phía trên, phù văn sáng chói chói mắt, dẫn dắt trong dược đỉnh linh lực cùng với hỏa chi lực không ngừng tràn vào đến Gia Cát Ngọa Long mi tâm trong thức hải. Nếu là có thể thấy Gia Cát Ngọa Long mi tâm thức hải tình huống, liền có thể phát hiện hắn cái kia một đạo có chút hư ảo nguyên thần, giờ phút này bị một đạo đạo ngọn lửa màu vàng bao phủ. Phản phất muốn đem nguyên thần của hắn luyện thành hư vô. Loại kia nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn thống khổ, nhường Gia Cát Ngọa Long cảm giác được, coi như là bị tháo thành tám khối, cũng không bằng lúc này đau đớn một phần bạn, cho nên hắn nhịn không được kêu thảm lên. Đừng mù kêu to, vì vẽ này một tấm thuần dương luyện thần phù, vi sư có thể là hao phí dòng dã trăm năm thọ nguyên, chỉ cần vượt đi qua, không chỉ thương thế của ngươi sẽ tất cả đều khỏi hẳn, còn có một tia cơ hội ngưng tụ thành thuần dương nguyên thần, đây chính là trực chỉ võ hoàng vô thượng đại đạo. Cơ Thiên lườm Gia Cát Ngọa Long liếc mắt, hướng hờ nói, cái kia một tấm thuần dương luyện thần phù đúng là Cơ Thiên vẽ. Chỉ bất quá hao phí 10 năm thọ nguyên mà thôi, mà dược đỉnh cùng với trong dược đỉnh đủ loại linh dược đều là Thiên Vũ Vương quốc vương thất cung cấp. Vương hậu cùng Từ Duyên Niên muốn cầu cạnh Cơ Thiên, cho nên đối với Cơ Thiên yêu cầu không có không đáp, chỉ cần Cơ Thiên cần thiết, đều sẽ có người lập tức theo vương thất trong bảo khố lấy ra, đưa đến Thiên Vũ biệt viện. Cơ Thiên dĩ nhiên cũng có thủ đoạn khác, khôi phục Gia Cát Ngọa Long nguyên thần tổn thương, nhưng những thủ đoạn nào đều quá mức hao phí thọ nguyên. Thuần Dương luyện thần phù là cơ trời biết hao phí thọ nguyên ít nhất phương thức. Lợi dụng Thuần Dương luyện thần phù, hấp thu trong dược đỉnh linh dược lực lượng cùng hỏa chi lực, liền có thể hình thành một sợi thuần dương chân hỏa, thối luyện ra Cắt Ngọa Long Nguyên Thần. Ra Cắt Ngọa Long Nguyên Thần vốn là bị một loại nào đó chí âm chí tà lực lượng gây thương tích, thuần dương chân hỏa liền là hắn khắc tinh. Chỉ bất quá, thuần dương chân hỏa luyện thần, loại đau khổ này quá mức khó mà chịu đựng, đơn giản liền là sống không bằng chết. Cho nên thuần dương luyện thần phù một phát động, Ra Cắt Ngọa Long liền phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác được nguyên thần đều bị xé thành mảnh nhỏ, loại kia liệt diễm đốt hồn cảm giác đau tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác Ra Cắt Ngọa Long lại giữ vững cực độ tỉnh táo. Thuần dương luyện thần phù, lại là này loại thất truyền cổ phù, Ra Cắt Ngọa Long lão tiểu tử kia quá thảm rồi. Ngạo Trường Không ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một tia vẻ đồng tình. Thuần dương luyện thần phù, nói đến đã là công kích chi phù, lại là phụ trợ tu luyện chi phù, có thể ngưng tụ thuần dương chân hỏa thối luyện nguyên thần, vô cùng huyền diệu. Ngạo Trường Không cũng không nghĩ tới, Cơ Tiên lại có thể luyện chế ra này loại thất truyền cổ phù. Ta cái tiện nghi này sư tôn, chẳng những là luyện đan sư, trận pháp sư, bây giờ thậm chí ngay cả vẽ bùa đều biết, còn có hắn sẽ không đổ vào sao? Ngạo Trường Không trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản hắn đối Cơ Tiên chẳng thèm ngó tới, nhưng theo đối Cơ ngày hiểu, càng phát giác Cơ Tiên sâu không lường được dâng lên. Sư tôn, đau chết mất. Này nguyên thần tổn thương ta không trị, ngài bỏ qua cho ta đi. Ra Cắt Ngọa Long kêu thảm nói. Không trị rồi. Này có thể không phải do ngươi. Ngươi nếu là không nhất cổ tác khí, triệt để khôi phục võ đạo nguyên thần, đột phá đến võ vương chi cảnh, ngươi xem vi sư sẽ không đem ngươi tháo thành tám khối. Cơ Tiên cười lạnh một tiếng nói. Không trị rồi. Vậy lao tử cái kia 10 năm thọ nguyên chẳng phải là uổng phí rồi. Thu Ra Cắt Ngọa Long làm đồ đệ, vốn chính là thâm hụt tiền mua bán, hiện tại vừa vặn nắm lấy cơ hội, đem hao tổn thọ nguyên bù lại. Chương 109, đăng môn hỏi tội. Ra Cắt Ngọa Long tiếng kêu thảm thiết, một mực kéo dài 3 canh giờ. Kiếm Sinh, Lãnh Khuynh Thành cùng Ngạo Trường Không đều là khỏe miệng co giật, nhìn về phía Ra Cắt Ngọa Long ánh mắt bên trong đầy là vẻ đồng tình. Trong dược đỉnh nguyên bản màu xanh biết thuốc thang, giờ phút này đã kinh biến đến mức dần dần trong veo, tất cả linh lực đều bị Ra Cắt Ngọa Long hấp thu. Thuần Dương luyện thần phù ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Ra Cắt Ngọa Long cuống họng đều gọi cầm, cả người thoạt nhìn hấp hối. Nhưng mi tâm của hắn hào quang rực rỡ, tất cả mọi người có thể cảm giác được, phản phất có một đạo vô cùng huyền diệu thần đang ở từ từ thức tỉnh. Hắn muốn đột phá. Cơ Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn có thể cảm giác được, Ra Cắt Ngọa Long võ đạo nguyên thần đang bị thuần dương chân hỏa thối luyện về sau, trong đó chi âm chi tà lực lượng triệt để bị luyện hóa, nguyên thần tổn thương cũng là hoàn toàn khỏi hẳn. Mà lại, Ra Cắt Ngọa Long võ đạo nguyên thần như một quả sáng chói mặt trời, phiêu phù ở mi tâm trong thức hải, toát ra nóng rực ánh sáng lóa mắt sáng chói. Thuần dương nguyên thần. Mặc dù thuần dương luyện thần phù có một tia cơ hội có thể làm cho nguyên thần bị tối luyện, triệt để hóa thành thuần dương nguyên thần, nhưng tỷ lệ lại cực nhỏ. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Ra Cắt Ngọa Long vậy mà thật ngưng luyện ra thuần dương nguyên thần. Oeng. Ra Cắt Ngọa Long đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo chùm sáng rực rỡ bắn ra, quanh người hắn đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức vận sóng. Bốn phía mênh mông linh khí dồn dập tụ lại tới, như một mảnh vòng xoáy linh khí, không ngừng hướng phía Ra Cắt Ngọa Long trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tụ linh trận, mở. Cơ Thiên đã sớm chuẩn bị, giờ phút này bạo quát to một tiếng nói. Oeng. Dược đỉnh trung quanh, hơn trăm vạn viên linh thạch đồng thời toát ra ánh sáng nóng ánh sáng chói, tạo thành một đạo thần bí trận pháp, bàng bạc linh khí không ngừng hướng phía Ra Cắt Ngọa Long trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ra Cắt Ngọa Long ngưng tụ thuần dương nguyên thần về sau, đối với thân thể lực khống chế tăng nhiều, mà lại hắn tu vi suy yếu, thân thể giờ phút này cực kỳ khát vọng linh khí, phảng phất vô luận có nhiều ít thiên địa linh khí, đều có thể đủ bị hắn triệt để luyện hóa. Võ Vương một tầng, Võ Vương tầng 2, Võ Vương 3 tầng. Ra Cắt Ngọa Long tu vi bắt đầu tăng nhanh như gió tăng vọt dâng lên. Oeng. Cùng lúc đó, một cỗ cuồn cuộn mà bàng bạc sinh mệnh bản nguyên cũng là tràn vào đến Cơ Thiên trong cơ thể, nhường Cơ Thiên toàn thân phảng phất đều ngâm mình ở trong ô tuyển, toàn thân ấm áp, dễ chịu vô cùng. Cỗ này sinh mệnh bản nguyên, vậy mà có thể so với Cơ Thiên nuốt bản đảo về sau, lấy được sinh mệnh bản nguyên, nhường Cơ Thiên thọ nguyên tăng gọn. 1000 năm thọ nguyên. Đột phá võ vương cảnh, vậy mà để cho ta thu được 1000 năm thọ nguyên. Cơ Thiên toàn thân rung mạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Võ vương cảnh trở xuống, đồ đệ tu vi đột phá một tầng tiểu cảnh giới, hắn có thể thu hoạch được 10 năm thọ nguyên, đột phá một cái đại cảnh giới, hắn cũng bất quá thu hoạch được 100 năm thọ nguyên thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, võ vương cảnh trở lên, vậy mà nhường tuổi thọ của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Trong nháy mắt, Ra Cắt Ngọa Long tu vi đột phá đến võ vương 6 tầng, Cơ Thiên cũng là đạt được dòng giá 1600 năm thọ nguyên. Cơ Thiên suy đoán, sở dĩ đột phá võ vương sẽ có 1000 năm thọ nguyên, chỉ sợ vẫn là bởi vì võ đạo nguyên thần nguyên nhân. Tựa như là thiên vũ trong vương quốc, võ tôn cảnh cường giả hàng trăm hàng ngàn, nhưng có thể đột phá đến võ vương cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bái Hỏa giáo tứ đại pháp vương, cũng chỉ là nửa bước võ vương cảnh, cũng là bởi vì ngưng tụ võ đạo nguyên thần quá mức khó khăn. Nếu là ta thu nhiều vài vị võ tôn 9 tầng đệ tử, sau đó giúp bọn hắn đột phá đến võ vương cảnh, chẳng phải là nói ta rất nhanh liền có thể có được vạn năm thọ nguyên, sau đó mở ra võ đạo chi lộ. Cơ Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Cơ Thiên vô cùng động tâm, cảm thấy phương pháp này có thể được. Ra Cắt Ngọa Long cùng hắn nói là đột phá đến võ vương 6 tầng, không bằng nói là khôi phục võ vương 6 tầng tu vi. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Ra Cắt Ngọa Long còn có tu vi phục hồi một ngày. Ra Cắt Ngọa Long trong miệng phát ra một đạo vô cùng vui sướng tiếng cười to, còn như lôi đỉnh nổ vang rung động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Trước đó hắn thọ nguyên sắp hết, thậm chí đã không nữa hy vọng xa vời sẽ có một lần nữa đi đến võ vương cảnh ngày đó, không nghĩ tới vậy mà thật còn có tu vi phục hồi một ngày. Mà hết thảy này đều là bởi vì Cơ Thiên. sư tôn học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, mặc dù thánh hiển tại thế, thần linh buông xuống, không thể bằng sư tôn chi một phần vạn vậy. Sư tôn đối đệ tử tái tạo tri ân, đệ tử vinh thế không quên, nguyện vĩnh viễn tùy tùng tại sư tôn bên người, vì sư tôn bài ưu giải nạn. Gia Cát Ngọa Long bịch một tiếng quỳ gối Cơ Thiên trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ sùng kính nói: "Chỉ bất quá, hắn con ngươi nhỏ tử nhanh như chớp loạn chuyển, thoạt nhìn mười phần hèn mọn." "Không sai, Ngọa Long a, ngươi rất có tiền đồ, vi sư rất xem trọng ngươi." Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Theo Gia Cát Ngọa Long trên thân đạt được 1600 năm thọ nguyên, Cơ Thiên ngay tiếp theo xem Gia Cát Ngọa Long cũng biến thành thuận mắt rất nhiều. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một hồi kịch liệt tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung động, hư không nổ vang. Một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức xuất hiện ở Thiên Vũ biệt viện vùng trời, tản ra bá đạo, uy nghiêm cũng không ai bị nổi vương giả uy áp. Có ý tứ, cuối cùng nhịn không được sao? Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang, sau đó mang theo chúng đệ tử đi ra. Hư không bên trong, một tôn người mặc áo mãng bào màu tím người trung niên, cười song xí lôi hổ, lượn lờ lấy màu vàng kim lôi đỉnh, khuôn mặt đạm mạc vô cùng, mắt chứa sắc ý, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên Vũ biệt viện. Thiên Vũ biệt viện bên trong, có mười mấy tôn hắc kỵ bị trọng thương, trong miệng ho ra máu không chỉ, nằm trên mặt đất hấp hối. Thấy cái kia áo bào tím người trung niên khuôn mặt, Cơ Thiên liền đoán được người đến thân phận. Trấn Nam Vương, Thường Thắng. Cơ Thiên ngờ tới, Thường Uy bị phế, chỉ sợ Trấn Nam Vương sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không có nghĩ đến, Trấn Nam Vương về kinh đô vậy mà như thế nhanh chóng, chẳng qua là so Cơ Thiên đám người chậm nửa ngày mà thôi. Nói đến, Thường Uy cũng là bi kịch. Nếu là Trấn Nam Vương sớm nửa ngày trở về, chỉ sợ hắn cũng sẽ không rơi vào cái tu vi bị phế, hai chân bẻ gãy xuống tràng. Người chính là Cơ Thiên. Thường Thắng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cơ Thiên, lạnh lùng nói ra. Người là Thường Thắng. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Chính là bổn vương, con ta tu vi bởi vì ngươi hủy bỏ, hai chân bởi vì ngươi mà đứt, hôm nay bổn vương tới đây, liền là muốn một cái công đạo. Thường Thắng nhìn chằm chằm Cơ Thiên, tầm mắt tĩnh mịch nói. Hắn trong lòng có chút khiếp sợ, Cơ Thiên tin tức lúc trước hắn cũng đã điều tra xong, truyền thuyết vị này Cơ Thiên công tử là một vị trận đạo vương giả, nhưng hắn giờ phút này phát hiện, Cơ Thiên toàn thân trên giới không có chút nào tu vi gợn sóng, như là phàm nhân. Hắn vậy mà căn bản nhìn không ra Cơ Thiên tu vi. Chẳng lẽ Cơ Thiên tu vi còn muốn vượt qua hắn sao? Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Cơ Thiên hứng hờ nói, khoe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc. Chương 110, nhất kích phân thắng thua. Trấn Nam Vương Thường Thắng, hẳn là vừa mới trở lại kinh đô. Nhưng hắn không có đi chất vấn Từ Duyên Niên cùng Vương Hậu, ngược lại chạy đến tìm Cơ Thiên muốn một cái công đạo. Cơ Thiên cũng không cho rằng Trấn Nam Vương là hiếp yếu sợ mạnh, chỉ sợ là mong muốn mượn cơ hội này thăm dò Cơ Thiên hư thực. Cơ Thiên theo Thường Thắng trên thân, cảm thấy một cỗ sâu lắng cùng lạnh lùng khí tức, có thể nhìn ra hắn thời khắc này nội tâm cực kỳ bình tĩnh, mà trên mặt phẫn nộ cùng sát ý cũng chỉ là giả vờ thôi. Tiếp ta một kích, nếu là ngươi có thể tiếp được, vậy ngươi và con ta Thường Uy ân oán, xóa bỏ. Nếu là ngươi không tiếp nổi, bị ta đánh chết, cũng là đáng đời ngươi. Thường Thắng nhìn chằm chằm Cơ Thiên lạnh lùng nói ra. Tiếp ngươi nhất kích. Thường Thắng, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng sư tôn ta độc thủ. Tới tới tới, nhường bần đạo tới gặp gỡ ngươi, bần đạo nếu là không đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi, bần đạo liền theo họ ngươi. Cơ Thiên vẫn không nói gì, phía sau hắn Gia Cát Ngọa Long lập tức liền đứng dậy, nhìn xem Thường Thắng cười lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Thường Thắng đạm mặt nói. Trong lòng của hắn hơi có chút nghi hoặc, Gia Cát Ngọa Long cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng nhìn không ra Gia Cát Ngọa Long tu vi. Tu luyện che lấp tu vi bí thuật sao? Thường Thắng, đây là đồ nhi của ta Gia Cát Ngọa Long, hắn là ta các đệ tử bên trong không thành khí nhất một cái, nếu là ngươi muốn động thủ, hắn có khả năng đánh với ngươi một trận. Nếu là ngươi có thể thắng được hắn, lại đến nói chuyện với ta đi. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, đứng chắc tay, bình tĩnh vô cùng. Nghe được Cơ Thiên, Gia Cát Ngọa Long không khỏi khỏe miệng giật một cái, sư tôn thật sự là quá sẽ trăng bức, ta đường đường võ vương 6 tầng đều thành không thành khí nhất đệ tử. Mà Thường Thắng càng là không khỏi ánh mắt phát lạnh. Cơ Thiên quá mức năm lớn. Vậy mà nhường đồ đệ của hắn ra tay, đây là xem thường Trấn Nam Vương sao? Cơ Thiên, đã ngươi nhường đồ đệ của ngươi ra đi tìm cái chết, vậy liền đừng có trách bổn vương xuất thủ vô tình. Thường Thắng lạnh giọng nói. Vâng. Quanh người hắn phảng phất có lôi đình nổ tung, màu vàng kim tia chớp lượn lờ tại hắn quanh thân, nhường trên người hắn cái kia cổ bá đạo cùng uy nghiêm khí tức càng ngày càng hùng hực, cả người tựa như lôi thần hàng thế, mênh mông vương giả uy áp, trong nháy mắt liền đem Gia Cát Ngọa Long khóa chặt. Hắn quyết định, muốn nhất kích oanh sát Gia Cát Ngọa Long. Chính như cùng Cơ Thiên suy đoán như thế, hắn trước chuyến này đến, chẳng qua là mượn Thường Uy cớ, mong muốn thăm dò Cơ Thiên hư thực thôi. Cơ Thiên không muốn ra tay, vậy mà phái một cái đệ tử ra tới, đối với Trấn Nam Vương tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Cửu Tiêu Lôi Long trưởng. Thường Thắng quát to một tiếng, nóng rực ánh chớp hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hoành không hướng phía Gia Cát Ngọa Long chấn áp xuống. Vô cùng trường ấn, ẩn chứa hủy diệt lôi đình, vậy mà đem tất cả mọi người bao phủ. Võ học tên cũng là hết sức ba khí, nhưng đáng tiếc là ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn a. Gia Cát Ngọa Long ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, cười lạnh một tiếng nói. Vâng. Hắn trong nháy mắt xông lên trời không, như một đạo lưu quang, nhanh đến cực điểm. Đồng thời tại hắn lao ra thời điểm, quanh thân mạnh mẽ vương giả uy áp đồng dạng là trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, như một cơn lốc bao phủ thiên địa. Cái gì? Hắn vậy mà cũng là một tôn võ vương. Trấn Nam Vương ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Hắn đã sớm suy đoán, Cơ Thiên có lẽ là một vị võ đạo vương giả, cho nên mới sẽ tự mình trước đến sò xét Cơ Thiên tu vi, nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, Cơ Thiên đồ đệ vậy mà cũng là một vị võ đạo vương giả. Mà lại, Gia Cát Ngọa Long khí tức mảy may đều không thể so Trấn Nam Vương yếu được. Luân hồi hàng thế quyền. Gia Cát Ngọa Long một tiếng đạm uống, sau đó một quyền đánh phía Trấn Nam Vương. Giờ khắc này, Gia Cát Ngọa Long trên thân hèn mọn khí chất phảng phất trong nháy mắt biến mất, cả người hắn tản ra một loại thần bí luân hồi khí tức, tầm mắt tĩnh mịch, tựa như địa ngục sứ giả, mang đến thuần túy tử vong. Bèn, quyền trưởng tương giao, hư không rung mạnh. Thường thắng cửu tiêu lôi long trưởng, phảng phất biến hóa thành một tôn màu vàng kim lôi đỉnh cự long, phát ra tiếng long ngâm, muốn phá diện hết thảy. Nhưng lôi đỉnh cự long chạm tới Gia Cát Ngọa Long quyền ấn, phảng phất là bị kéo vào đến trong luân hồi, trong nháy mắt phá diện ra, nổ thành óng ánh khắp nơi mưa ánh sáng. Ngay sau đó, Thường Thắng cái kia một đạo trưởng ấn ầm ầm phá toái, Gia Cát Ngọa Long quyền ấn, vậy mà xuyên thủng Thường Thắng phòng ngự, sau đó lấy thế không thể đỡ lực lượng, trực tiếp đánh vào Thường Thắng trên lồng ngực. Giang rắc, phảng phất là có xương cốt bẻ gãy thanh âm vang lên. Thường Thắng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Võ Vương 6 tầng, thiên giai võ học, xem ra là bổn vương chủ quan. Thường Thắng nhìn thật sâu Gia Cát Ngọa Long một cái nói, con ngươi bên trong đầy không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Gia Cát Ngọa Long cùng tu vi của hắn một dạng, đều là võ vương 6 tầng. Mà lại, Gia Cát Ngọa Long tu luyện luân hồi hàng thế quyền, uy lực vô cùng, ẩn chứa thiên địa bài, có lẽ phẩm cấp đã đạt đến thiên giai cực phẩm. Giống như này nghịch thiên võ học nơi tay, hắn lạc bại tự nhiên không có có gì khó tin. Ngươi cửu tiêu lôi long trưởng cũng là thiên giai võ học, đáng tiếc ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn. Trấn Nam Vương, không bằng ta lấy luân hồi hàng thế quyền, cùng ngươi đổi cửu tiêu lôi long trưởng, như thế nào? Gia Cát Ngọa Long ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi chi sắp nói. Cái kia cửu tiêu lôi long trưởng mặc dù bị hắn một quyền đánh nát, nhưng cũng không có nghĩa là này một võ học rất yếu. Tương phản, cửu tiêu lôi long trưởng uy lực rất mạnh, không chút nào kém cỏi hơn luân hồi hàng thế quyền, chẳng qua là bởi vì Trấn Nam Vương tu luyện không tới nơi tới chốn thôi. Không cần. Cơ Thiên, không nghĩ tới, đồ đệ của ngươi vậy mà đều đạt đến võ đạo vương giả chi cảnh, là ta thua rồi. Có thể nói cho ta biết, tu vi của ngươi đạt đến loại tầng thứ nào sao? Thường Thắng nhìn thật sâu Cơ Thiên một cái nói. Trong lòng của hắn mười phần không cam lòng, Cơ Thiên mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng hắn đã đem Cơ Thiên xem như một cái có thuật chú nhan lão quái vật, cũng không có cái gì nghi hoặc, hắn duy nhất hoang mang chính là Cơ Thiên tu vi có hay không đã đột phá đến võ hoàng chi cảnh. Võ hoàng cùng võ vương hoàn toàn khác biệt, thậm chí quan hệ đến quốc lệnh chi tranh thành bại. Cho nên trong lòng của hắn không cam lòng, mong muốn hỏi cho rõ. Ta nếu là nói, ta thật không có bất kỳ cái gì tu vi, liền là một phàm nhân, ngươi tin không? Cơ Thiên nhìn Thường Thắng liếc mắt, cười nhạt một tiếng nói, đã ngươi không muốn cáo chi, quên đi. Bổn vương nói lời giữ lời, ngươi cùng ta mà ân oán xóa bỏ, tiếp xuống quốc lệnh chi tranh, bổn vương chờ mong Cơ Thiên công tử rực rỡ hào quang. Thường Thắng nhìn thật sâu Cơ Thiên một cái nói, sau đó quay người rời đi. Hắn tự nhiên không tin Cơ Thiên, chỉ coi là Cơ Thiên không nguyện ý lộ ra, hắn mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không cách nào cưỡng cầu. Nói thật, làm sao lại không có người tin tưởng đâu? Cơ Thiên nhẹ thở dài một cái nói, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi, liền là mệnh so người khác dài thôi. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh. Gia Cát Ngọa Long đối Cơ Thiên cười hắc hắc nói, làm không tệ, bất quá về sau ngươi vẫn là ít sử dụng luân hồi hàng thế quyền, bằng không sợ người khác không biết ngươi là luân hồi thiên cung người. Cơ Thiên nhàn nhạt nhìn Gia Cát Ngọa Long một cái nói, hắn không nghĩ tới, Gia Cát Ngọa Long vậy mà là tới từ cựu đại thánh địa một trong luân hồi thiên cung. Dùng Cơ Thiên ánh mắt, cái kia luân hồi hàng thế quyền, Gia Cát Ngọa Long chìm đắm thật lâu, chỉ sợ có trăm năm khổ tu chi công mới dùng đại thành. Nếu không, Trấn Nam Vương cựu tiêu lôi long trưởng cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Khu cụ, là sư tôn. Gia Cát Ngọa Long có chút xấu hổ, gật đầu nói, hắn không nghĩ tới, tu vi phục hồi về sau, thi triển luân hồi hàng thế quyền mong muốn khoe khoang một phiên, lại bị Cơ Thiên một cái nói phá thân phận. Chương 111, luân hồi ấn. Trấn Nam Vương phủ, bên trong mật thất, thậm chí ngay cả vương gia cũng nhìn không ra cái kia Cơ Thiên tu vi thật sự sao. Một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh, có chút kinh ngạc nói, nhìn không ra. Cái kia Cơ Thiên thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, phản phất không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng đồ đệ của hắn nhưng lại có võ vương 6 tầng tu vi, thực lực hẳn là không kém gì ta. Thường Thắng lắc đầu nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, cái kia Cơ Thiên nhất định không phải võ hoàng, lại không nói Hỏa Châu không có một cái nào gọi là Cơ Thiên võ hoàng, mà lại quốc lệnh chi tranh cũng không cho phép võ hoàng nhúng tay. Khói đen bên trong thân ảnh cười lạnh một tiếng nói, nhưng này Cơ Thiên có thể là một vị trận vương, chỉ sợ chính là bởi vì nguyên nhân này, vương thất mới có thể như thế lôi kéo hắn. Thường Thắng chậm rãi nói ra, nếu ta nhóm không biết hắn là trận vương, có lẽ thật sẽ để cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng như là đã biết, trận vương cũng không tính là cái gì. Thường Thắng, ngươi làm rất tốt, nếu là ta Thần Kiếm Vương quốc thôn vệ Thiên Vũ Vương quốc, vương thượng nhất định không tiếp tại ban thưởng. Khói đen bên trong thân ảnh, hài lòng nhìn xem Thường Thắng nói. Đúng. Thường Thắng hơi hơi không người nói, này là sinh sinh tỉnh phẳng đan, có thể trị liệu lệnh công tử hai chân, bất quá đan điển của hắn chỉ sợ là trị không hết. Quốc lệnh chi tranh về sau, cái tiêu Cơ Thiên sẽ giao cho ngươi xử trí, để tiết ngươi mối hận trong lòng. Khói đen bên trong thân ảnh, ném cho Thường Thắng một cái bạch ngọc bình sứ. Đa tạ tôn sứ. Thường Thắng gật đầu nói, thần sắc bình tĩnh. Nếu như thế, vậy bản tọa liền cáo từ trước. Quốc lệnh chi tranh bắt đầu về sau, ngươi nghe lệnh làm việc chính là, lần này sẽ không có bất luận cái gì lo lắng, ta Thần Kiếm Vương quốc, tất thắng. Khói đen bên trong thân ảnh thản nhiên nói, sau đó hóa thành một cô gió đen, trong nháy mắt tan biến tại trong mặt đất. Thần Kiếm Vương quốc, tất thắng sao? Nhìn xem đạo thân ảnh kia tan biến phương hướng, Thường Thắng ánh mắt bên trong lộ ra một tia kỳ dị. Sư tôn, đệ tử đúng là luân hồi thiên cung người, nhưng cũng không phải là tận lực giấu giếm. Gia Cát Ngọa Long nhìn Cơ Thiên liếc mắt, nhẹ thở dài một cái nói, mong muốn nói rõ lý do cái gì. Cơ Thiên trực tiếp ngắt lời hắn, thản nhiên nói, ngươi không cần hướng ta nói rõ lý do cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi vì sao rời đi luân hồi thiên cung, lại vì sao gặp nguyên thần tổn thương, này chút ta cũng không hỏi, lúc nào ngươi nguyện ý nói cho ta biết, vậy cũng là quyền tự do của ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, và môn hạ của ta, chỉ cần tôn sư trọng đạo, những người còn lại đều không gì không thể. Coi như là ngươi đắc tội Thiên Vương lão tử, vi sư cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Đúng, sư tôn. Gia Cát Ngọa Long nhìn thật sâu Cơ Thiên liếc mắt, sau đó chỉnh trọng thi lễ một cái, trên mặt hèn mọn chi sắc đều biến mất. Trong lòng của hắn hiện ra một tia ấm áp, nhưng cùng lúc cũng khẽ thở dài một tiếng. Sư tôn cũng không phải là đệ tử cố ý giấu giếm, thật sự là đệ tử kẻ địch quá mức mạnh mẽ, đệ tử không nguyện ý nhường sư tôn thân mạo hiểm cảnh. Đệ tử mất đi đồ vật, đệ tử sẽ đích thân cầm về. Chín đại võ đạo thánh địa một trong luân hồi thiên cung sao? Bản giáo chủ nhớ kỹ, năm đó từng đoạt bọn hắn một cái luân hồi thánh nữ, còn làm thịt mấy cái lao tạp bao, kết quả bọn hắn cái dám đều không dám thả một cái. Chắc không được Gia Cát Ngọa Long lão gia hỏa này bị ổi như thế. Ngạo Trường không trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời khinh bỉ nhìn Gia Cát Ngọa Long liếc mắt. Mà luôn luôn khuôn mặt thanh lãnh, tránh xa người ngàn dặm Lãnh Quynh Thành, đang nghe luân hồi thiên cung thời điểm, cũng là không khỏi nhìn nhiều Gia Cát Ngọa Long hai mắt. Gia Cát Ngọa Long, ngươi nếu là luân hồi thiên cung người, hôm nay vi sư liền chuyển cho ngươi một đạo luân hồi ấn, ngươi tốt sinh linh hội, tranh thủ sớm ngày đặt chân võ hoàng chi cảnh. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, luân hồi ấn. Gia Cát Ngọa Long trong lòng hơi động, ánh mắt bên trong có một tia cổ quái. Luân hồi trong thiên cung, có một chấn tông tuyệt học tên là luân hồi ấn, cái kia chính là thánh giai võ kỹ, trong truyền thuyết có khả năng hủy thiên diệt địa. Cơ Thiên nói luân hồi ấn, không phải là cái kia à? Hẳn là không có khả năng. Luân hồi ấn chỉ có thánh chủ mới có thể tu luyện, liền rất nhiều thái thượng trưởng lão đều không có tư cách. Sư tôn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể sẽ có luân hồi ấn à? Gia Cát Ngọa Long rất nhanh liền phủ định ý nghĩ trong lòng. Hắn dựa theo Cơ Thiên yêu cầu, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, chạy không tức hải, báo nguyên thủ nhất, chờ đợi Cơ Thiên truyền công. Đại quán đỉnh thuật. Cơ Thiên con ngươi bên trong phong mang lóe lên, trong nháy mắt bùng cháy thọ nguyên, thúc giục đại quán đỉnh thuật. Hắn lăng không nhất chỉ, điểm vào Gia Cát Ngọa Long trong mi tâm. Vâng. Phảng phất có một cỗ sáng chói kim quang, trong chốc lát tại Gia Cát Ngọa Long mi tâm thức hải nở rộ tới. Một bài thần bí kinh văn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, giống như là một loại nào đó phù văn, từ từ hiện lên ở Gia Cát Ngọa Long mi tâm trong thức hải. Luân hồi ấn. Đây là một loại đỉnh cấp công kích tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, liền là một đạo vô thượng thần thông, uy lực vô cùng. Gia Cát Ngọa Long ban đầu còn lơ đễnh, nhưng khi hắn thấy luân hồi ấn pháp môn tu luyện thời điểm, trong nháy mắt toàn thân rung mạnh, trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mặc dù hắn không có tu luyện qua luân hồi thiên cung tuyệt học chí cao luân hồi ấn, nhưng giờ phút này hắn vậy mà cảm thấy Cơ Thiên truyền thụ cho hắn, liền là luân hồi thiên cung luân hồi ấn. Cái này, làm sao có thể? Gia Cát Ngọa Long tràn đầy khó có thể tin. Luân hồi thiên cung tuyệt học chí cao, Cơ Thiên làm sao lại như vậy? Này luân hồi ấn xem xét, liền là thánh giai võ kỹ, mà lại vẹn vẹn bị Cơ Thiên truyền công lĩnh hội luân hồi ấn pháp môn tu luyện, Gia Cát Ngọa Long cũng cảm giác được, hắn tu luyện luân hồi hàng thế quyền, rất nhiều không hiểu chỗ rộng mở trong sáng. Gia Cát Ngọa Long hận không thể lập tức liền đi bế quan cái mấy chục năm, thật tốt tìm hiểu một chút đạo này vô thượng tuyệt học. Sau một lát, Cơ Thiên ngón tay rời. Trên người hắn loại kia cùng thiên địa tương hợp, thần bí mà uy nghiêm khí tức tan biến. Ngạo Trường không cùng Tiểu Hắc nhìn về phía Cơ Thiên ánh mắt bên trong, đều là lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Bọn hắn hiện tại cũng vô cùng tò mò, Cơ Thiên tu vi đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Nhiều tạ ơn sư tôn truyền công. Gia Cát Ngọa Long mở to mắt, mừng rỡ như điên, mười phần mau chóng chuẩn đi quỳ xuống, hướng phía Cơ Thiên dập đầu mấy cái. Này luân hồi ấn, cùng ngươi công pháp tu luyện nhất mạch tương thừa, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, theo Gia Cát Ngọa Long nơi này đạt được hơn 1000 năm vọng nguyên, hơn nữa nhìn Gia Cát Ngọa Long lão gia hỏa này mặc dù thoạt nhìn hèn mọn, nhưng vẫn tính trung tâm, Cơ Thiên liền đem luân hồi ấn truyền cho hắn. Nếu là Gia Cát Ngọa Long đột phá đến võ hoàng chi cảnh, cái kia có lẽ lại là hơn ngàn năm vọng nguyên. Ba ba ba. Tiểu Hắc hướng phía Cơ Thiên xuống tới, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lĩnh hót đủ cười. Hắn hiện tại cũng có chút ghen ghét Gia Cát Ngọa Long. Mặc dù không biết Cơ Thiên truyền cho Gia Cát Ngọa Long cái gì, nhưng vừa mới Cơ Thiên thi triển đại quán đỉnh thuật, thân bên trên phát ra cái chủng loại kia cùng thiên địa tương hợp khí tức, hù đến hắn. Hắn xuống đến, nhìn một chút có thể hay không theo Cơ Thiên nơi này đạt được một chút chỗ tốt. Đi một bên chơi, không quan trọng một cái tiểu yêu, còn muốn công pháp. Chờ ngươi luyện hóa hoành cốt, có thể miệng nói tiếng người rồi nói sau. Cơ Thiên đem Tiểu Hắc khuấy động qua một bên, tức giận nói. Hoa. Tiểu Hắc lập tức cảm giác được bị thương rất nặng. Cái này đáng chết mặt trắng nhỏ, không cho lão tử công pháp, lão tử còn không có thèm đây. Chờ lão tử đã thức tỉnh tam túc kim ô huyết mạch, tất nhiên sẽ có vô thượng thần giai công pháp, lão tử sẽ hiếm có ngươi này chút rách dưới đồ chơi. Ta nổ vào. Chương 112, thần kiếm vương quốc người tới. Ầm ầm, kinh đô vùng trời, lôi đình nổ vang, hư không rung mạnh, một chiếc màu đen bảo thuyền từ đằng xa hoành không mà đến, tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức gợn sóng. Bảo thuyền phía trên, một cây màu đen cờ lớn đón gió bay lượn, phía trên khắc lấy một thanh sắc bén vô cùng cổ kiếm, tựa hồ muốn đâm thủng thiên cung. Là thần kiếm vương quốc thần kiếm vương cờ. Thần kiếm vương quốc người, đến. Trong kinh đô, có người kinh hô một tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kính ý vẻ mặt. Cái kia chiếc hư không bảo thuyền, lại có khủng bố như thế uy áp, lại là một kiện thiên giai linh khí. T, này thần kiếm vương quốc thật đúng là đại thủ ta. Phách lối như vậy, cũng dám trực tiếp bay đến kinh đô vùng trời, thật làm chúng ta Thiên Vũ Vương quốc không người nào sao? Ta xem Vương thất nên trực tiếp thôi động hộ thành đại trận, đem đám này cuồng vọng hạng người trực tiếp cắn giết. Bởi vì Thần Kiếm Vương quốc xuất hiện, nhường kinh đô mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ dâng lên. Mặc dù đã sớm biết Thần Kiếm Vương quốc có chiếm đoạt Thiên Vũ Vương quốc chi tâm, thậm chí không tiếc phát động quốc lệnh chi tranh, nhưng trong kinh đô người vẫn là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ đều là Thiên Vũ Vương quốc con dân, mặc dù Thiên Vũ Vương quốc những năm này dần dần suy thoái, nhưng vương thất vẫn tính khoan hậu, bọn hắn đối với Thiên Vũ Vương quốc vẫn rất có nhận đồng cảm. Thấy Thần Kiếm Vương quốc phách lối như vậy ương ngạnh, tự nhiên là khơi dậy bọn hắn cùng chung mối thù chi tâm. Hư không bảo thuyền trực tiếp bay đến vương thành vùng trời, ngừng lại. Tại bong thuyền phía trên, đứng đấy một người mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay trường kiếm người trẻ tuổi, dáng người vai hùng bất phàm, khuôn mặt lãnh ngạo vô cùng, ánh mắt như kiếm mang lăng lệ, tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ vô địch chi thế. Bổn vương gia lâm, vậy mà không người ra nên đón, Thiên Vũ Vương quốc liền là như thế tiếp khách sao? Thanh âm của hắn như sấm sét, tại kinh đô vùng trời quanh quẩn, tràn đầy bá đạo cùng tùy tiện. Trong kinh đô những cái kia võ đạo cường giả, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Quá phế lối, Thần Kiếm Vương quốc còn không có thắng được quốc lệnh chi tranh, giống như này tùy tiện. Nhưng khi bọn hắn cảm giác được cái kia cố mênh mông tiên địa bay, từng cái ánh mắt bên trong đều là lộ ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Hắc giáp người trẻ tuổi chính là một tôn võ đạo vương giả, võ vương cường giả, có thể so với một nước chi chủ, giá lâm kinh đô, xác thực có tư cách nhường vương thất giang nên đón. Vụ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh theo trong vương thành túng thiên mà lên, xuất hiện ở hắc giáp người tuổi trẻ trước mặt. Người đến ra mặt trắng nõn, tuấn lãng bất phàm, chính là Thiên Vũ vệ đại đô đốc Từ Duyên Niên. Nguyên lai là Bình Loạn Vương Giá Lâm, Bình Loạn Vương không kiêng nể gì như thế, dùng hư không bảo thuyền Giá Lâm kinh đô, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta kinh đô hộ thành đại trận không dám phát động sao? Từ Duyên Niên thản nhiên nói, tầm mắt bình tĩnh như nước. Trước mắt hắc giáp người trẻ tuổi chính là Thần Kiếm Vương quốc vương thượng đệ đệ Tiêu Bân Phi, được xưng là Bình Loạn Vương, hắn tu luyện Bình Loạn kiếm quyết, chính là thượng cổ công pháp, danh xưng một kiếm bình loạn, cử thế vô song. Mặc dù Tiêu Bân Phi thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng chân chính tuổi tác cũng tại trăm tuổi có hơn, bây giờ tu vi đã đạt đến võ vương chín tầng. Tiêu Bân Phi, danh xưng Thần Kiếm Vương quốc đệ nhị cường giả, chiến công hiển hách, chiến lược mỹ tiên. Ngươi chính là Từ Duyên Niên. Thiên Vũ Vương quốc nhất định bị ta Thần Kiếm Vương quốc chiếm đoạt, thực lực ngươi không yếu, cần gì phải tại này trên một thân cây treo cổ. Nếu là đầu nhập vào Thần Kiếm Vương quốc, vương thượng chắc chắn dùng vương tước ban thưởng chi. Tiêu Vân Phi nhìn chằm chằm Từ Duyên Niên chậm rãi nói ra. Hắn có thể nhìn ra, Từ Duyên Niên tu vi cũng không như hắn, chỉ có võ vương 7 tầng thôi, thế nhưng hắn nhưng từ Từ Duyên Niên trên thân cảm thấy một cô mãnh liệt uy hiếp. Vương thượng đã từng nói, Từ Duyên Niên chính là Thiên Vũ Vương quốc đệ nhất cường giả, đã từng chém giết qua võ vương 9 tầng người, nếu không phải hắn che lại Thiên Vũ Vương quốc vương thất, chỉ sợ Thiên Vũ Vương quốc đã sớm diệt vong. Tiêu Vân Phi biểu thần sắc trên mặt lãnh đạo, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác, thậm chí là trực tiếp lựa chọn mở miệng lôi kéo, mong muốn thăm dò một phiên. Bình Loạn Vương, hai chúng ta quốc chính là sinh tử đại địch, quốc lệnh chi tranh sắp đến, nói những lời này liền không có ý nghĩa đi. Không bằng ngươi đầu nhập vào Thiên Vũ Vương quốc, nô vương cũng nguyện dùng vương tước ban thưởng chi, như thế nào? Từ Duyên Niên cười nhạt một tiếng nói, ngu xuẩn mất khôn. Bổn vương lời chỉ nói lần này, đã ngươi không nguyện ý, cái kia đến lúc đó thân tử đạo tiêu, liền trách không được bổn vương. Tiêu Vân Phi con ngươi bên trong hàn mang lóe lên. Câu nói này đồng dạng đưa cho Bình Loạn Vương, quốc lệnh chi tranh còn chưa bắt đầu, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ta trong kinh đô không có chuẩn bị cho chư vị trụ sở, chư vị liền xin cứ tự nhiên đi, chờ thánh sứ đến đây, người ta tự có nhất quyết sinh tử cơ hội. Từ Duyên Niên vẫn như cũng là bình tĩnh nói. Rất tốt. Ta đảo rất tò mò, Thiên Vũ Vương quốc còn có cái gì át chủ bài. Tiêu Vân Phi khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức. Hắn vung tay lên, lập tức hư không bảo thuyền thay đổi hướng đi, hướng phía nơi xa lao đi. Từ Duyên Niên nhìn thật sâu hư không bảo thuyền liếc mắt, chau mày, sau đó hướng phía trong vương thành bay đi. Bởi vì Thần Kiếm Vương quốc mọi người đến, lập tức nhường kinh đô bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương lên. Cơ Thiên cùng mấy vị đệ tử bị vội vàng mời vào đến trong vương thành. Bên trong đại điện, Từ Duyên Niên cùng Vương Hậu vẻ mặt đều có chút nghiêm trọng, nhường Cơ Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, Trấn Nam Vương cũng bị thỉnh đi qua. Không nghĩ tới, Thần Kiếm Vương quốc vậy mà tới nhanh như vậy. Chắc hẳn, thánh sứ cũng nhanh đến đi. Vương Hậu nhẹ thở dài một cái nói, không sai, Thần Kiếm Vương quốc mọi người đến, thánh sứ chỉ sợ cũng chính là mấy ngày nay. Hôm nay Bình Loạn Vương hiện thân, ta có thể cảm giác được, hư không bảo trong thuyền, tăng thêm Bình Loạn Vương ở bên trong, tổng cộng có ngũ đại võ vương. Từ Duyên Niên chậm rãi nói ra, ngũ đại võ vương. Ta nguyên cho là bọn họ lại phái ra tam đại võ vương, Thần Kiếm Vương quốc thật đúng là đại thủ ta. Vương Hậu vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Vương Hậu, ta nói là ta cảm thấy ngũ đại võ vương khí tức, nhưng bọn hắn đến tột cùng tới vài vị võ vương, chỉ sợ liền không nói được rồi. Từ Duyên Niên chậm rãi nói ra, ngươi nói là còn có ẩn giấu đi khí tức võ vương. Vương Hậu sắc mặt biến, vô cùng có khả năng. Từ Duyên Niên khẳng định nói, hai vị, ta làm sao có chút nghe không hiểu? Không phải nói quốc lệnh chi tranh là tam đại võ vương cùng bên trên ngàn tôn cường giả sao? Thần Kiếm Vương quốc tới nhiều như vậy võ vương hữu dụng không? Cơ Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Cơ Thiên công tử có chỗ không biết. Vương Hậu khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói, quốc lệnh chi tranh đúng là tam đại võ vương cùng bên trên ngàn tôn cường giả chính phạt, nhưng nếu là Thần Kiếm Vương quốc đã thắng được quốc lệnh chi tranh, cái kia mỗi thắng được một lần quốc lệnh chi tranh liền có thể nhiều một tôn võ vương danh lệch. Theo ta được biết, Thần Kiếm Vương quốc đã thắng được 3 lần quốc lệnh chi tranh, diệt tam quốc. Nói cách khác, Thần Kiếm Vương quốc chí ít có thể dùng phái ra lục đại võ vương. Các ngươi thật cho rằng bằng ta có thể chống lại lục đại võ vương? Cơ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, trong lòng có của hắn chút khó chịu. Như thế tin tức trọng yếu, trước đó Vương Hậu cùng Từ Duyên Niên đều không có nói, cho tới bây giờ Thần Kiếm Vương quốc người tới, bọn hắn mới nói ra tới. Chương 113, nếu là cha gia ta có một tia tu vi, liền coi như ta thua. Cơ Thiên công tử chớ trách, điểm này chúng ta trước đó cũng không biết, là Huyền Thiên kiếm tông thánh sứ vừa mới chuyển tin cáo chi chúng ta. Từ Duyên Nhiên thấy Cơ Thiên vẻ mặt, lập tức lên tiếng giải thích nói: "Huyền Thiên kiếm tông thánh sứ, hắn có thể tùy ý cải biến quy tắc." Cơ Thiên hơi sững sờ. "Hắn có khả năng?" Vương Hậu khẳng định nói. Phảng phất là nhìn ra Cơ Thiên không hiểu, Vương Hậu cười khổ một tiếng nói: "Cơ Thiên công tử có chỗ không biết, chúng ta Hòa Châu, Huyền Thiên kiếm tông liền là tuyệt đối chỗ thể, trên trăm quốc gia cũng chỉ là Huyền Thiên kiếm tông phụ thuộc thôi, Huyền Thiên kiếm tông có quyền sinh sát trong tay quyền hành. Thánh sứ hẳn là Huyền Thiên kiếm tông trưởng lão, địa vị của hắn cực cao, bản thân liền là quốc lệnh chi tranh tài quyết giả, quy tắc cũng là do hắn chế định. Cho nên, cho dù là biết không công bằng, cũng không hề dùng." "Thì ra là thế. Bất quá quốc lệnh chi tranh sắp bắt đầu, cái kia thánh sứ liền cải biến quy tắc, chỉ sợ là cố ý khuynh hướng Thần Kiếm Vương quốc a. Nói không chừng vị kia thánh sứ liền cùng Thần Kiếm Vương quốc có quan hệ, cái kia tình cảnh của các ngươi liền càng thêm gian nan." Cơ Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói: "Quốc lệnh chi tranh mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng hắn cũng đã cảm thấy một cỗ thật sâu ác ý, ai nói không phải đâu. Cơ Thiên công tử, nếu là ngài bây giờ chọn lựa rời khỏi, bản cung tuyệt không trách tội ngài, khiến cho đồ cùng Thanh Dương ở giữa đính hôn, cũng có thể như vậy coi như thôi." Vương Hậu thành khẩn nhìn xem Cơ Thiên nói ra. Cơ Thiên nhìn thật sâu Vương Hậu liếc mắt, sau đó cười: "Không khéo, ta Cơ Thiên làm việc, nhưng không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Ta nếu cầm các ngươi bàn đào thánh quả, chuyện đã đáp ứng tự nhiên là nhất định sẽ làm đến." Cơ Thiên thản nhiên nói: "Bản cung đời Thiên Vũ Vương quốc vương thất, cùng với ngàn tỷ con dân đa tạ Cơ Thiên công tử viện trợ tri ân." Vương Hậu theo vương tọa phía trên đứng lên, sau đó hướng phía Cơ Thiên hạ thấp người thi lễ, con ngươi bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. "Không cần đa lễ, Vương Hậu vẫn là trước cẩn thận nói một chút quốc lệnh chi tranh quy tắc đi, mặc kệ bọn hắn tới nhiều ít người, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là." Cơ Thiên khoát tay nào nói. Hắn mặc dù có chút không thích nữ nhân này trước mắt, cảm thấy nữ nhân này tâm nhãn rất nhiều, có chút lợi dụng hắn tình nghi, nhưng hắn cũng lơ đễnh. Lần này quốc lệnh chi tranh, hắn là muốn nhờ vào đó tới tin phục Từ Duyên Niên, nếu có thể thu Từ Duyên Niên làm đồ đệ, có lẽ hắn vạn năm thọ nguyên, rất nhanh liền có thể tập hợp đủ. "Cơ Thiên công tử, quốc lệnh chi tranh do Huyền Thiên kiếm tông thánh sứ chủ trì, làm đại quyết giả. Hắn sẽ đánh mở một chỗ bí cảnh chi môn, chúng ta cùng Thần Kiếm Vương quốc tất cả mọi người đều sẽ tiến vào chỗ kia bí cảnh bên trong. Chỗ kia bí cảnh được xưng là Long Mạch bí cảnh, Long Mạch bí cảnh bên trong có thật nhiều Long Mạch chi linh, hai nước chúng ta đều cần tại thời gian một tháng bên trong tận khả năng thu thập Long Mạch chi linh, một vạn đạo Long Mạch chi linh liền có thể ngưng tụ thành chân chính Long Hồn. Long Hồn uy lực vô cùng, đạt được Long Hồn gia trì, liền có được đủ để nghiền ép thực lực của đối phương. Quốc lệnh chi tranh, từ thắng không cho phép bại, cuối cùng ngưng tụ ra Long Hồn, đồng thời đem đối phương toàn bộ giết sạch, mới có thể thắng quốc lệnh chi tranh thắng lợi." Từ Duyên Niên lên tiếng nói ra. "Quốc lệnh chi tranh quy tắc hết sức đơn giản, thậm chí có thể nói là huyết tinh. Cái kia chính là thu thập Long Mạch chi linh, ngưng tụ Long Hồn, giết sạch đối phương. Đây là quốc lệnh chi tranh, cũng là diện quốc cuộc chiến, mặc dù bởi vì Huyền Thiên kiếm tông nguyên nhân cải biến quy tắc, tránh khỏi máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn, nhưng cũng tránh không được sẽ có thương vong. Quy tắc này cũng là có ý tứ. Nếu là tại bí cảnh bên trong, phân tán ra tới thu thập Long Mạch chi linh, liền có khả năng sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, nếu là tập trung ở cùng một chỗ, lại có khả năng bị đối phương trước tiên tập hợp đủ Long Mạch chi linh, ngưng tụ Long Hồn." Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Cơ Thiên công tử mắt sáng như đuốc, liếc thấy phá quốc lệnh chi tranh bản chất. "Nhưng nhất bất lợi vẫn là chúng ta, dù sao Thần Kiếm Vương quốc có thể xuất động lục đại võ vương, mà chúng ta võ vương nhân số không đủ, liền có vẻ hơi giật gấu ba bay. Cho nên, bản cung quyết định, lần này quốc lệnh chi tranh, dùng Cơ Thiên công tử cầm đầu, Cơ Thiên công tử chính là ta Thiên Vũ Vương quốc lệnh chủ, tất cả mọi người đều tuân theo ngài hiệu lệnh làm việc." Vương Hậu khẽ mỉm cười nói: "Có khả năng. Nếu như ta là lệnh chủ, cái kia ta muốn hỏi một chút, vị này Trấn Nam Vương cũng sẽ tham gia quốc lệnh chi tranh sao?" Cơ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tầm mắt rơi vào một mực yên lặng Trấn Nam Vương trên thân. "Không sai. Lần này quốc lệnh chi tranh, chúng ta Thiên Vũ Vương quốc ba vị võ vương, liền là Cơ Thiên công tử, Từ Duyên Niên cùng với Trấn Nam Vương." Vương Hậu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ, chậm rãi nói ra: "Đã như vậy, ta đây liền nghĩ phải hỏi một chút Trấn Nam Vương, ngươi hôm qua ra tay với ta, đến tột cùng là thật muốn thay con của ngươi báo thù, vẫn là thay Thần Kiếm Vương quốc điều tra ta hư thực?" Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói: "Thay Thần Kiếm Vương quốc đâm thăm dò hư thực." Vương Hậu sắc mặt hơi đổi một chút, Từ Duyên Niên con ngươi bên trong cũng là lộ ra một tia hàn mang. Trấn Nam Vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẻ mặt không thay đổi, bưng lên chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Cơ Thiên đạo: "Ta biết ngươi tại hoài nghi gì, nhưng nếu là ta nói, ta không có phản bội Thiên Vũ Vương quốc, cũng định viễn không sẽ phản bội, ngươi tin không?" Thường Thắng không có trực tiếp trả lời Cơ Thiên, mà là mở miệng hỏi lại. Cơ Thiên nhìn thật sâu Thường Thắng liếc mắt, sau đó khẽ mỉm cười nói: "Ta tự nhiên là tin tưởng. Chỉ hy vọng Trấn Nam Vương có thể nhớ kỹ hôm nay nói, bằng không mà nói, kết quả kia sẽ rất khó nói." Vương Hậu đông nhiên mở miệng nói: "Cơ Thiên công tử, ta nghe nói lệnh đồ cũng là một tôn võ vương, mà lại hôm qua thắng Trấn Nam Vương nửa chiêu. Nếu là ngài không tin được Trấn Nam Vương, liền để lệnh đồ thay xuất chiến, như thế nào?" Vương Hậu tầm mắt rơi vào Gia Cát Họa Long trên thân, mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Đây mới là nàng mục đích thực sự. Nàng cũng cảm thấy Trấn Nam Vương là một cái thai hoàng ẩm, nhưng cũng không cách nào nói rõ. Dù sao quốc lệnh chi tranh sắp đến, nếu là ép Trấn Nam Vương, chó cùng rất dậu phía dưới, đối với Thiên Vũ Vương quốc tới nói, nhất định là một cái cực tổn thất lớn. Đỗ Nhi ta tự nhiên sẽ xuất chiến. Bất quá Trấn Nam Vương sao? ta cảm thấy Trấn Nam Vương xác thực không giống như là phản quốc phản chủ người, liền để hắn tham chiến đi. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, có thể kể từ đó, vậy chúng ta một phương này liền có 4 tôn võ vương, chỉ sợ thánh sứ sẽ không đồng ý. Từ Duyên Niên nhíu mày một cái nói, ai nói chúng ta một phương này có 4 tôn võ vương? Ta cũng không phải võ vương, ta xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi, ta chính là một phàm nhân. Cơ Thiên cười tủm tỉm nói ra. Từ Duyên Niên cùng Vương Hậu đều là nụ cười cứng đờ, liền Trấn Nam Vương cũng là khỏe miệng có chút co lại. Ngươi nhìn một cái, đây là người nói lời sao? Liền Bái Hỏa giáo đều bị ngươi tiêu diệt, ngươi còn nói chính mình là cái phàm nhân. Huyền Tiên kiếm tông thánh sứ cũng không phải cái kẻ ngu. Cơ Thiên công tử, ngài ẩn giấu tu vi bí pháp mặc dù huyền diệu, nhưng thánh sứ có rất nhiều thủ đoạn, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể kiểm chắc ra ngài tu vi chân chính. Vương Hậu huyền chuyển nói ra, khiến cho hắn cứ việc tra, nếu là tra ra ta có một tia tu vi, liền coi như ta thua. Cơ Thiên trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. Chương 114, thánh sứ giá lâm. Cuối cùng, Vương Hậu vẫn đồng ý, nhường Cơ Thiên, Gia Cát Hỏa Long, Từ Duyên Niên cùng Thường Thắng 4 người xuất chiến, đồng thời chọn lựa ra bên trên 1000 tên tinh nhuệ cường giả, dùng Cơ Thiên làm lệnh chủ. Kiếm Sinh, Lãnh Khuynh Thành cùng Ngạo Trường Không cũng sẽ đi theo Cơ Thiên cùng một chỗ tiến vào Long Mạch bí cảnh bên trong, nếu là bí cảnh, tất nhiên sẽ có không ít thiên tài địa bảo. Cơ Thiên suy nghĩ, tìm một chút bảo vật cho các đồ đệ, để bọn hắn nỗ lực tăng cao tu vi. Đến lúc đó, lại có thể thu hoạch một đợt thọ nguyên. Vừa nghĩ tới, lần này quốc lệnh cuộc chiến về sau, rất có thể trực tiếp tập hợp đủ vạn năm thọ nguyên, đặt vào võ đạo chi lộ, Cơ Thiên trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Sau 3 ngày, thánh sứ giá lâm. Kinh đô vùng trời, một chiếc hư không bảo thuyền trôi nổi, thoạt nhìn so thần kiếm vương quốc càng cho hơi vào hơn phái bất phàm, tản ra khổng lồ thiên địa bay. Hư không bảo thuyền bên trên, đứng đấy 2 hàng người mặc áo trắng, mang trường kiếm nam nữ trẻ tuổi, từng cái vẻ mặt ngạo nghễ, khí thế bất phàm. Cầm đầu thì là một cái giả vẫn tráng kiện lão giả áo bào trắng, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt thâm thúy, mặc dù cũng không cầm kiếm, nhưng toàn thân trên dưới lại tự có một cỗ bàng bạc kiếm ý, nhường cả người hắn đều lộ ra đến vô cùng lăng lệ. Bái kiến thánh sứ. Từ Duyên Niên đi tới hư không bảo thuyền trước đó, hơi hơi cúi người hành lễ nói. Trước mắt cái này lão giả áo bào trắng chính là Huyền Thiên kiếm tông trưởng lão Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn phụ trách quốc lệnh chi tranh, quyền thế thao thiên, tại toàn bộ Hỏa Châu mấy trăm quốc gia bên trong đều có được địa vị cực cao, cũng bị người chỗ biết rõ. Đến mức Tư Đồ Văn tu vi thì vô cùng thần bí, có người nói hắn là võ vương 9 tầng tu vi, cũng có người nói hắn là một tôn võ hoàng. Ít nhất Từ Duyên Niên bây giờ là nhìn không ra Tư Đồ Văn tu vi. Ngươi chính là Từ Duyên Niên, quả nhiên tiên phú bất phàm. Tư Đồ Văn cười híp mắt nói ra, thánh sứ quá khen rồi. Vương Hậu lấy mệnh người chuẩn bị kỹ càng trụ sở, còn mời thánh sứ tạm thời vào kinh thành đều ở, cũng tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Từ Duyên Niên nói ra, không cần, ta tới đây liền là thông chi các ngươi một tiếng, quốc lệnh chi tranh can hệ trọng đại, các ngươi chuẩn bị một chút đi tới Thanh Dương Sơn mạch đi, ngày mai ta sẽ mở khải Long mạch bí cảnh, chính thức tiến hành quốc lệnh chi tranh. Tư Đồ Văn khoát tay nào nói, nhanh như vậy? Từ Duyên Niên hơi sững sờ. Dựa theo di vãng lệ cũ, mở ra Long mạch bí cảnh cần làm hết sức nhiều chuẩn bị, Huyền Thiên kiếm tông mọi người đường xa tới cũng sẽ chỉnh đốn một phiên. Nhưng bây giờ, xem Tư Đồ Văn dáng vẻ, bọn hắn lại là như thế vội vàng sao? Huyền Thiên kiếm tông gần nhất có việc lớn, lão phu ở đây chỉ hoãn không thể, cho nên nhất định phải mau sớm kết thúc quốc lệnh chi tranh, các ngươi Thiên Vũ Vương quốc chuẩn bị cẩn thận đi, ngày mai Thanh Dương Sơn mạch thấy. Tư Đồ Văn mỉm cười, giải thích một câu. Sau đó, hư không bảo thuyền thay đổi hướng đi, hướng thẳng đến Thanh Dương Sơn mạch bay đi. Thánh sứ không có vào kinh thành đều, trực tiếp đi Thanh Dương Sơn mạch rồi. Hoặc là nói, bọn hắn là đi gặp thần kiếm vương quốc người. Nghe được Từ Duyên Niên hồi bẩm về sau, Vương Hậu sắc mặt biến hóa. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Khó mà nói, có lẽ thật chính là Huyền Thiên kiếm tông có chuyện gì. Từ Duyên Niên lắc đầu nói, Huyền Thiên kiếm tông là một châu chỗ thể, đường đường võ đạo thánh địa, có thể có chuyện gì cần thánh sứ trở về. Này chút chỉ sợ chẳng qua là chối từ thôi. Vương Hậu lắc đầu cười khổ nói, nguyên bản nàng còn chuẩn bị một chút quý hiếm dị bảo, mong muốn hiến cho thánh sứ, nhưng bây giờ thánh sứ căn bản không có cho nàng cơ hội này. Có lẽ là ma tộc. Từ Duyên Niên đông nhiên mở miệng nói, hai chữ này phản phất có một loại nào đó ma lực, nhường Vương Hậu cũng là không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ. Không thể nói lung tung, ma tộc đã rất nhiều năm không có hiện thân. Bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta hy vọng chỉ có thể ký thác vào Cơ Thiên trên người công tử, ngươi lập tức chuẩn bị đi Thiên Vũ biệt viện nên đón Cơ Thiên công tử, sau đó đi tới Thanh Dương sơn mạch. Vương Hậu hít sâu một hơi, đè xuống sợ hãi trong lòng cùng lo lắng, nói nghiêm túc. Vương Hậu yên tâm, lão nô tin tưởng Cơ Thiên công tử nhất định có thể giúp chúng ta thắng được quốc lệnh chi tranh. Từ Duyên Niên nói nghiêm túc, hy vọng như thế đi. Dù sao hắn là có thể nhường Thiên Vũ kiếm sinh ra cảm ứng người, nhưng hắn lần thứ 2 đến đây, Thiên Vũ kiếm lại không có phản ứng gì, bản cung hiện tại cũng là cực kỳ thất vọng. Vương Hậu lắc đầu nói, trên mặt có một tia mệt mỏi. Từ Duyên Niên hướng phía Vương Hậu thi lễ một cái, sau đó lui ra ngoài. Vương Hậu theo Vương tọa phía trên đứng lên, nhìn xem bên ngoài bầu trời âm trầm, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra âm tình bất định vẻ mặt. Một lát sau, nàng mở ra một đạo cửa ngầm, đi vào cung điện hạ phương một tòa trong mật thất. Bên trong mật thất, phản phất đã có rất nhiều năm không có đã có người đến đây rồi, có một loại phủ bụi thật lâu khí tức, nơi này không có bảo vật gì, chỉ có một thanh cổ kiếm, phiêu phủ ở một tòa cổ xưa trên tế đàn. Trôi này cổ kiếm toàn thân đen kịt, không có phát ra mảy may ánh sáng, liền như thế lặng lặng nổi lơ lửng, không có mảy may phong mang. Nếu là không cần con mắt xem, thậm chí đều cảm giác không thấy cổ kiếm tồn tại.
Cái kia Cơ Thiên, thật chính là thiên mệnh người sao? Vương Hậu nhìn trước mắt cổ kiếm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bốn bóng người theo trong kinh đô lướt đi, như chớp giật, hướng phía Thanh Dương Sơn mạch bay đi. Bên trên ngàn tôn khí tức cường đại thân ảnh, người mặc áo giáp, tay cầm đao binh, từng cái khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, toàn thân tản ra băng lãnh sát khí, bọn hắn cưỡi mạnh mẽ yêu thú bật cưỡi, gào thét mà đi. Lần này thánh sứ lựa chọn địa điểm, ở vào Thanh Dương Sơn mạch chân núi phía bắc, khoảng cách kinh đô 2000 dặm, trong vòng một ngày chạy tới, mặc dù có chút cấp bách, nhưng cũng không phải là không thể làm đến. Hư không bên trong bốn bóng người, phân biệt là Từ Duyên Nhiên, Gia Cát Hòa Long, Trấn Nam Vương Thường Thắng, cùng với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thân cao hơn một trượng, hai cánh mở rộng ra đến, có chừng mấy trượng, bây giờ mặc dù chỉ là tiểu yêu, nhưng tốc độ phi hành vậy mà cực nhanh, mảy may đều không kém gì Tam Đại Võ Vương. Cơ Thiên, Kiếm Sinh, Lãnh Khuynh Thành cùng Ngạo Trường Không bốn người, tự nhiên tất cả đều xếp bằng ở Tiểu Hắc trên thân, bốn phía có Tiểu Hắc yêu lực hình thành kết giới, cho nên cũng không có cảm giác được cái gì cường phong tồn tại. Mặt trắng nhỏ quá vô sỉ, Thiên Thiên nhường lão tử làm lao động tay chân, liền công pháp cũng không chuyển cho lão tử, chờ lão tử thức tỉnh huyết mạch, nhất định phải cho người để mắt. Tiểu Hắc trong lòng âm thầm đoán thầm, một bụng khó chịu. Hắn là ai? Mặc dù đời trước chẳng qua là một cái chủ ún ý bị ủ điếu thì, nhưng bây giờ hắn là vĩ đại người xuyên việt, tam túc kim ô huyết mạch có được người, tương lai vạn yêu chi hoàng. Cơ Thiên coi hắn làm bật cười thì cũng thôi đi, Kiếm Sinh, Lãnh Khuynh Thành cùng Ngạo Trường không là cái thá gì. Hắn trong lòng suy nghĩ, có phải hay không giả bộ như yêu lực không tốt, sau đó đem mấy tên hỗn đản này té xuống trực tiếp ngã chết. Tiểu Hắc, ngươi bây giờ có phải hay không đang mắng ta? Mà lại, còn muốn đem chúng ta ném xuống ngã chết. Cơ Thiên bỗng nhiên vô vô Tiểu Hắc đầu cười nói. Tiểu Hắc toàn thân cứng đờ, vội vàng đầu lắc đến cùng chống lúc lắc. Hoa hoa hoa. Hắn lên tiếng phản bác, biểu thị căn bản không có nghĩ như vậy qua. Mẹ nó, tên mặt trắng nhỏ này chẳng lẽ sẽ thuật độc tâm sao? Hù chết lão tử. Không có tốt nhất. Biểu hiện tốt một chút, nếu là biểu hiện tốt, quay đầu ta chuyển cho ngươi một môn công pháp, giúp ngươi tốc độ cao luyện hóa huyền cốt, đột phá đại yêu. Cơ Thiên lại vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu cười nói. Hoa. Tiểu Hắc con mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 115, Lục Đại Võ Vương. Ngày thứ hai, Cơ Thiên đám người chạy tới Thanh Dương Sơn mạch chân núi phía bắc. Thần Kiếm Vương quốc mọi người sớm đã tại đây đợi. Trong sân gốc có một tòa cổ xưa tế đàn, phía trên khắc đầy đủ loại phù văn, giờ phút này phù văn sáng chói chói mắt, Huyền Thiên Kiếm Tông Thánh Sứ Tư Đồ Văn đứng tại trên tế đàn đang ở thi pháp. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, trên vòng trời phản phất có một cỗ cường đại không gian ba động, giống như là muốn mở ra một phương cổ lao thế giới. Bốn phía mây mù mãnh liệt, bàng bạc linh khí tụ đến, đem tế đàn cùng thánh sứ bao vây lại, hào quang rực rỡ, mây mù phiêu miểu, thần bí khó lường. Bình Loạn Vương người mặc áo giáp, vai hùng bất phàm, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy năm cái khí tức cường đại thân ảnh, có nam có nữ, từng cái thâm bất khả trắc. Mà phía sau của bọn hắn thì là bên trên ngàn tôn người mặc bộ giáp màu bạc cường giả, dưới ánh mặt trời toát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Quả nhiên là Lục Đại Võ Vương. Từ Duyên Nhiên ánh mắt lóe lên, có chút ngưng trọng nói ra. Như cùng hắn cùng Vương Hậu suy đoán như thế, Thần Kiếm Vương quốc lần này dùng Bình Loạn Vương Tiêu Vân Phi cầm đầu, tổng cùng điều động Lục Đại Võ Vương. Xem ra Thần Kiếm Vương quốc đối lần này quốc lệnh chi tranh nhất định phải được, quyết tâm muốn hủy diệt Thiên Vũ Vương quốc. Từ Duyên Nhiên, các ngươi đến giống như hơi trễ. Tiêu Vân Phi con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, nhàn nhạt nhìn xem Từ Duyên Nhiên nói ra. Long mạch bí cảnh còn chưa mở ra, nói gì tới chậm. Từ Duyên Nhiên bình tĩnh đáp lại nói. Từ Duyên Nhiên, các ngươi Thiên Vũ Vương quốc chỉ có 3 tôn võ vương danh ngạch, nhưng các ngươi lại tới 4 người, chỉ sợ là có chút không hợp quy củ a. Ngươi chuẩn bị nên làm sao hướng thánh sứ bàn giao? Tiêu Vân Phi cười nhạt một tiếng, tầm mắt quét qua Từ Duyên Nhiên, Trấn Nam Vương, Gia Cát Ngọa Long cùng với Cơ Thiên, ánh mắt của hắn tại Cơ Thiên trên thân dừng lại một lát. Mặc dù nhìn không ra Cơ Thiên tu vi, thoạt nhìn Cơ Thiên tựa như là một phàm nhân, nhưng hắn lại biết Cơ Thiên thân phận, tự nhiên không có đem Cơ Thiên xem như phàm nhân đối đãi. Ai nói chúng ta tới 4 vị võ vương? Ta cũng không phải võ vương, ta chẳng qua là một phàm nhân, coi như chúng ta đúng lúc là 3 vị võ vương. Cơ Thiên cười tủm tỉm đáp lại nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Vân Phi ánh mắt bên trong hào quang rực rỡ, tầm mắt nóng bỏng. Tiêu Vân Phi thoạt nhìn rất trẻ trung, mà lại đã đạt đến võ vương 9 tầng, nếu là đem cái tên này thu làm đệ tử, cái kia hẳn là có thể có được không ít thọ nguyên a. Bất quá cái tên này thoạt nhìn rất là kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ không phải như vậy mà đơn giản sẽ bái sư. Tiêu Vân Phi bị Cơ Thiên ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, cười lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Cơ Thiên. Nói như vậy, liền có chút lửa mình dối người đi. Ngươi là một vị trận đạo vương giả, đã từng bố trí xuống đại trận, trấn sát một tôn vương giả, cả thế gian đều biết, ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Không không không, ta chưa từng có phủ nhận qua ta trận đạo tạo nghệ. Ta trận đạo tạo nghệ sát thực có thể được xưng là trận vương, coi như là trấn sát ngươi cũng không phải việc khó gì, nhưng ta sát thực không có bất kỳ cái gì tu vi, Huyền Thiên Kiếm Tông chẳng qua là hạn chế tu vi mà thôi. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói. Lời nói này, ngươi vẫn là hướng thánh sứ đi giải thích đi, nhìn một chút thánh sứ có thể hay không nhường ngươi tiến vào bí cảnh. Tiêu Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vâng. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn một đạo chùm sáng rực rỡ, trong nháy mắt bay lên, hư không bên trong có nhàn nhạt gợn sóng tràn ngập ra, phảng phất xuất hiện một đạo vô cùng ánh sáng long ánh môn. Tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động, nhìn về phía cái kia đạo ánh sáng lóng ánh môn. Trong lòng của bọn hắn đều là nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Long mạch bí cảnh mở ra. Chuyện gì ở đây náo động? Tư Đồ Văn theo trên tế đàn phiêu nhiên như lạc, xuất hiện ở Tiêu Vân Phi cùng Cơ Thiên ở giữa, nhàn nhạt mà hỏi. Khởi bẩm thánh sứ, Thiên Vũ Vương quốc không tuân thủ quy tắc, phái ra tứ đại võ vương. Vị này Cơ Thiên, chính là trận đạo vương giả,
đã từng dùng đại trận chấn sát qua một vị võ vương, nhưng hắn lại nói hắn không có bất kỳ cái gì tu vi, thật sự là hoang đường, đây rõ ràng là không có đem thánh sứ để vào mắt. Tiêu Vân Phi cười lạnh một tiếng nói, nếu là thánh sứ dưới cơn nóng giận, đem cơ thiên bài trừ tại bên ngoài, cấm chỉ hắn tiến vào long mạch bí cảnh, vậy đối với thần kiếm vương quốc tới nói, liền một điểm biến số cũng không có. Cho dù là không sưu tập long mạch chi linh, ngưng tụ long hồn, Tiêu Vân Phi đều có nắm bắt đem Thiên Vũ Vương quốc tất cả mọi người giết sạch. Cơ Thiên, ta cũng đã từng nghe nói qua thanh danh của ngươi, ngươi nếu là trận đạo vương giả, cái kia nhất định là một vị võ vương, Thiên Vũ Vương quốc chỉ có thể phái ra tam đại võ vương, đây là quy tắc, bất kỳ người nào đều không thể ngoại lệ. Tư Đồ Văn đạm mạc nhìn Cơ Thiên một cái nói, quy tắc nói là tam đại võ vương, cũng không có nói là trận đạo vương giả a. Ta xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi, coi như ngươi là tài quyết giả, cũng không thể làm như vậy. Cơ Thiên cười nhạt một tiếng nói, phảng phất không có chút nào nắm Tư Đồ Văn bất mãn để vào mắt. Cơ Thiên, ngươi thật sự cho rằng tu luyện che lấp tu vi bí pháp, liền có thể lừa qua lão phu sao? Ta đang cấp ngươi một cái cơ hội, hoặc là nhường một tôn võ vương rời khỏi, hoặc là bị ta kiểm tra ra ngươi tu vi chân chính về sau, Thiên Vũ Vương quốc trực tiếp phán định quốc lệnh chi tranh thất bại, Thiên Vũ lệnh giao cho Thần Kiếm Vương quốc. Tư Đồ Văn tầm mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Tư Đồ Văn vừa nói sau, Từ Duyên Niên cùng Thường Thắng sắc mặt đều là không khỏi nhất biến. Huyền Thiên Kiếm Tông thủ đoạn quỷ thần có lượng, kiểm tra ra Cơ Thiên tu vi chân chính, hẳn là không có vấn đề gì, nếu là bởi vậy chọc giận Tư Đồ Văn, dẫn đến Thiên Vũ Vương quốc trực tiếp bị phán định thất bại, vậy liền triệt để xong. Từ Duyên Niên cùng Thường Thắng đều muốn nói cái gì, lại bị Cơ Thiên ngăn cản. Yên tâm. Cơ Thiên cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt. Sau đó, hắn quay người trở lại, nhìn xem Tư Đồ Văn khẽ mỉm cười nói, ta nguyện ý tiếp nhận kiểm tra, nhưng nếu ngươi là cha gia ta xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi đâu. Nếu là cha gia ngươi không có bất kỳ cái gì tu vi, vậy ngươi là có thể tiến vào Long Mạch bí cảnh, tham gia quốc lệnh chi tranh. Nhưng ngươi nếu là có mảy may tu vi, Thiên Vũ Vương quốc lập khắc phán định thất bại, ngươi chắc chắn chứ? Tư Đồ Văn âm thanh lạnh lùng nói, ta xác định. Cơ Thiên bình tĩnh nói, hắn xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không cách nào tu luyện, liền Thiên Đế đều không có bất kỳ biện pháp nào, không quan trọng một cái Tư Đồ Văn, còn có thể hơn được Thiên Đế hay sao? Rất tốt. Vậy ngươi leo lên tế đàn đi, này tế đàn là ta Huyền Thiên Kiếm Tông bảo vật, chỉ cần leo lên tế đàn, tu vi lập hiện. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đối Cơ Thiên cực kỳ không thích, Cơ Thiên thái độ mười phần tàn mạn, đối với Huyền Thiên Kiếm Tông cùng hắn cái này thánh sứ không có chút nào kính sợ. Hắn cũng muốn giết Cơ Thiên nguyện khí. Leo lên tế đàn đúng không? Không có vấn đề. Cơ Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó cất bước hướng phía trên tế đàn đi đến. Không biết sống chết. Này tế đàn chính là Long Mạch tế đàn, là mở ra Long Mạch bí cảnh thiên giai trí bảo, coi như là võ thánh tu vi, đều có thể đủ kiểm chắc ra tới, hắn cho là hắn là ai. Tiêu Vân Phi cười lạnh một tiếng nói. Hết thể chính như hắn sở liệu, Cơ Thiên quả nhiên chọc giận Tư Đồ Văn. Hắn tiếp đó, liền muốn nhìn Cơ Thiên nên chết như thế nào. Sau một khắc, Cơ Thiên đi lên tế đàn. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trên người hắn.